Bất Chu Sơn. Tô Đông Lai trong lòng khẽ động. Không sai, trước đây Trúc Dung cùng cộng công đại chiến, nộ đụng Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn di chỉ chính là nơi đây. Vũ Vương nói, nơi đây chính là Bất Chu Sơn chi cơ thạch, nó khoáng thạch có loại loại khó tin chi lực, có trấn áp thiên địa vạn vật hiệu quả quả. Mấu chốt nhất là, cái này Bất Chu Sơn bên dưới khoáng thạch, bị Thái Nhất Bản Mệnh Thần Hỏa rèn luyện trăm ngàn vạn năm, sớm cũng đã sụp hòa tan, nhưng là thành toàn ta. Chỉ là mặc dù Bất Chu Sơn khoáng thạch đi qua Thái Nhất Thần Hỏa rèn luyện mấy trăm ngàn năm, nhưng cũng như trước khó có thể luyện, may mà ta Càn Khôn đỉnh có khó tin công, đựng tế luyện pháp tắc. Mặc dù bây giờ pha toái, nhưng tế luyện pháp tắc vẫn như cũ bám vào nó bên trên. Chỉ cần đang tế luyện khoáng thạch lúc, đem cái kia Càn Khôn đỉnh mảnh vụn dung nhập trong đó, đến lúc đó nhất định có thể thành toàn trong đó tạo hóa, sẽ bị Thái Nhất đốt sốt khoáng thạch, triệt để luyện rơi. Vũ Vương trực tiếp khai thác mỏ, sau đó mượn Thái Nhất thần hỏa, đi luyện cái kia khoáng thạch. Tô Đông Lai ở bên cạnh quan sát, Bất Chu Sơn khoáng thạch cứng rắn không gì sánh được, không phải là có thần khí không thể khai thác. Bên kia chư thần hợp lực, ngược lại là giúp Vũ Vương bận rộn. Nương theo lấy khoáng thạch rơi dụng, ngược lại là tiết kiệm Vũ Vương lấy quản công. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại sơn vang tung tóe, dường như trời nghiêng, mấy vạn trượng cao đại sơn ầm ầm sụp đổ. Như rơi xuống, sợ là như sao đụng địa cầu. Thời khắc mấu chốt Thông Tí Viên Hầu thi triển thần thông, trong tay thiết côn một chọi một chuyển, cái kia gậy gộc xoay tròn, sụp đổ đại sơn hướng về Vũ Vương đoàn người đập tới, trong ánh mắt khiêu khích gì nói để bày tỏ. Quá hung hăng, quá hung hăng. Vũ Vương tức chửi ầm lên, đối mặt với cái kia mấy vạn trượng cao đại sơn, lại cũng không thể không thi triển toàn bộ lực lượng, bay lên trời nắm cử nhi đi. Chỉ nghe Vũ Vương rít lên một tiếng, thân thể chấn động, vậy mà biến hóa hình thể, hóa thành một tôn thái cổ thiên thần. Cái kia thái cổ thiên thần người mặt thần rắn, mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay dây dưa thanh mãng. Đó là Tô Đông Lai nhìn cái kia vạn trượng cự nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tại cự nhân xuất hiện một khắc này, đại hoang dòng nước tựa hồ sôi trào sao động, một cỗ cô vô hình lực lượng tại thiên địa ở giữa tràn ngập, hướng về kia ma thần ra chỉ đi. Đây chính là thượng tam bộ cao thủ, trong cơ thể huyết mạch nồng nặc tới trình độ nhất định, có thể phản tổ, triệu hoán tiên tổ chi lực buông xuống, thu được thái cổ thủy thần quyền bính. Thường Hy nói một câu, thượng tam bộ người cũng là bởi vì huyết mạch tinh túy, có thể mượn được tiên tổ chi lực, cho nên mới sẽ trở thành nhân tộc ta sống lưng. Chỉ lúc trước có thể chưa chừng nghe nói đại vũ tu thành cộng công chân thân, thằng ngãi này giấu thật là đủ sâu. Nói lời nói công phu, chỉ thấy cái kia cộng công chân thân miệng thổ chân ôn, quanh thân một cỗ thần lực sao động, tiên tổ ban tặng ta lực lượng. Chỉ thấy Vũ Vương bàn tay đưa ra, vậy mà đem giữa bầu trời kia đỉnh núi tiếp được, sau đó đem chậm rãi đặt phía dưới trong lò luyện. Thông Tí Viên Hầu nhìn sừng sững đại hoang cộng công chân thân, cũng là không khỏi sửng sốt, thân thể run rẩy một lần, thật sự là khó tin, thằng nhãi này lại vẫn cất giấu như thế một tay. Trước đây 24 ngọn núi lớn rơi lầu, cũng không có đưa hắn cho bức bách ra ngoài. Hôm nay làm sao lại bỗng nhiên hiển lộ lá bài tẩy? Vũ Vương tựa hồ đang được ăn cả ngã về không, tế luyện dị bảo, ngươi nếu như phá hủy hắn đại kế, hắn lại có thể bằng lòng. Cựu Linh Nguyên Thánh lại gần nói một câu, thật âm hiểm. Bằng vào cái này cộng công chân thân, chỉ sợ Thương Quân, Hình Thiên đều so người này kém một bậc. Khổng Tước gầm thầm liễu lưỡi, nhân tộc khí vận không dứt, thuấn sắp vẫn lạc thời khắc, lại có nhân vật như vậy sinh ra, ta yêu tộc lối ra đến tuột cùng ở phương nào? Đại ngu thần triều, thuấn nhìn trước người sôi trào hơi nước, còn có sừng sững tinh hà cự đại nhân ảnh, không khỏi đồng tử co rụt lại. Đại thế đi nghỉ, coi như hắn vô pháp mang ra cái kia 24 ngôi thần sơn, lẽ nào nhân tộc ta còn có thể làm sao hắn sao? Thằng nhãi này giấu thật sâu. Bất quá, hắn đến tuột cùng muốn tế luyện bảo vật gì, vậy mà liền cộng công chân thân đều không tiếc bại lộ đi ra. Thuấn trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, chỉ sợ chỉ có Hình Thiên mới có thể cùng một so với cao thấp. Chỉ thấy Thuấn bàn tay duỗi một cái, mỏ đồng bị nó cầm lấy, sau đó thi triển di tinh hoán đấu thuật, chỉ thấy cái kia mỏ đồng từ bầu trời rơi rụng, lọt vào Vũ Vương bố trí trong lò luyện. Núi lớn này nếu như rơi đập, chỉ sợ Thiên Nam lại là một trận kinh khủng thiên tai. Vũ Vương hít sâu một hơi, lúc này kéo đại sơn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, Thông Tí Viên Hầu, ngươi thằng nhãi này cả gan liên tiếp khiêu khích nhân tộc ta, thật coi nhân tộc ta là ngồi không? Ha ha, nhân tộc có phải hay không ngồi không ta không biết, ta chích hiểu được ngươi bây giờ còn có thể thác phụ bao nhiêu tầng lượng. Ta nếu như hái xuống 3 năm ngôi sao thần, không biết ngươi chịu hay không chịu được, có thể hay không bị tinh thần cho trực tiếp đập chết. Thông Tí Viên Hầu vừa nói cười, niệm động ở giữa hơn 10 ngôi sao liền bị nó hái với tay cầm, xa xa nhìn nắm nâng núi lớn Vũ Vương, tiện tay một ngôi sao tự thiên ngoại ném hạ xuống. Hình Thiên, Thương Quân, hai người ngươi còn không xuất thủ, lẽ nào tùy ý cái này nghiệt xúc dính vào hay sao? Vũ Vương nhìn thiên ngoại rơi xuống tinh thần, không khỏi đột nhiên biến sắc. Một người có thể bắt được ở một cục gạch, nhưng gánh chịu không ở một cục gạch tự vũ trụ đập xuống lực lượng. Hình Thiên lắc đầu, Vũ Vương, đây là ngươi bản thân tư tâm dứt lấy đại địch, đây là của ngươi kiếp số, ngươi còn cần chính mình hóa giải. Người ta có cửu báo cửu có oán báo oán, nhân tộc ta mặc dù cường đại, lấy nhân thần tự cho mình là tại thiên địa ở giữa, lại cũng không thể ỷ thế hiếp người. Đợi ngươi cùng hắn sau quyết đấu, hắn như còn sống, ta nhất định đem tháo dỡ xương lột ra, vì nhân tộc ta bộ lạc chúng sinh báo thù. Thương Quân cũng là gật đầu, không sai, lời ấy có đạo lý. Nhân tộc ta được xưng là thần tộc, là thiên địa chúa tể, hiệu lệnh thiên địa phát tắc, nhưng cũng đoạn không chỉ cho phép chúng ta ám toán người, không cho phép người khác ám toán chúng ta đạo lý. Nhị vị nhân vương ngươi một câu ta một lời xem thường, tức giận đến Vũ Vương thân thể run rẩy, quanh thân lúc đầu muốn tương trợ nhân tộc cường giả, cũng nhao nhao lựa chọn yên lặng. Cái này là nhân tộc nội bộ tranh đấu, có người muốn Vũ Vương chết, có người muốn lấy Vũ Vương tính mạng. Ầm. Chỉ thấy đệ một ngôi sao đập vào Vũ Vương nắm giơ đại sơn bên trên, Vũ Vương thân thể một cái lảo đảo, cộng công chân thân rung động, trong phút chốc bị đánh về nguyên hình, hóa thành Vũ Vương hình thái, sau đó đại sơn đè nặng Vũ Vương, ầm ầm hướng đại hoàng đập xuống. Thời khắc mấu chốt, Vũ Vương lại một lần nữa hóa thành cộng công chân thân, mạnh mẽ đứng vững sắp rơi xuống đại sơn. Gì? Có chút ý tứ. Vậy mà cản hạ xuống, chỉ là ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần? Thông thí viên hầu trong tay một ngôi sao dưới núi thưởng thức quảng. Ngươi có thể nghìn vạn muốn chặn, ngươi nếu như ngăn cản không được, ngôi sao này rơi rụng, thiên nam hàng tỷ nhân tộc, chúng sinh rơi xuống và bị thiêu cháy, cũng đều là ngươi nhân quả. Nói xong lời nói, lại là một ngôi sao đập xuống. Ngươi dám? Vũ Vương thử mục sắp nước, đại tuấn, ngươi còn không xuất thủ. Đại ngu thần cung hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ phi kéo lên Bất Chu Sơn nửa đoạn ngọn núi, hắn làm thế nào có thể quan tâm chính là một viên tinh đấu. Cái này Bất Chu Sơn lực lượng rơi dụng, thắng nổi hàng ngàn hàng vạn tinh đấu. Mà cái kia tinh đấu, chính là áp ngược lại lạc đà cuối cùng một con cỏ. Cho ta mở. Cửu Vĩ Hồ biến sắc, lúc này đột nhiên bay lên trời, hiển lộ phát hiện, hóa thành một con ngàn trượng tròn bạc, chín cái đuôi đón gió phất phới, hướng về kia rơi xuống tinh thần nên đón. Thanh Khâu nhất mạch cũng muốn cùng làm việc xấu, nhúng tay ta cùng với Vũ Vương nhân quả sao? Nhìn xuất thủ nữ tiểu, thông tí viên hầu biến sắc. Ầm. Chỉ nghe tiên nam rung động, nữ kiểu kéo lên tinh thần, lại bị cái kia tinh thần chịu lấy bay ra ngàn vạn trong, sau đó đụng vào đại địa bên trên. Dường như là một cục đá tại hồ mặt bên trên nộn nhạo lên tầng tầng rung động, thiên nam tựa hồ là xảy ra một trận 12 cấp chấn động. Tinh thần truy lạc quanh thân vạn dặm, sơn mạch toàn bộ phá toái, mãnh liệt nham tương kết ra, mà nữ kiểu trồn bạc chân thân bị đặt ở tinh thần bên dưới kêu rên, miệng mũi phun ra một cỗ cô máu tươi, không thể động đậy chút nào. Lực lượng của nàng cùng thông tí viên hầu so với tới kém quá nhiều. Nhất là trước mắt cái này thông tí viên hầu nện xuống vẫn là một viên cổ xưa tinh thần. Nữ tiểu. Vũ Vương gặp một màn này không khỏi sắc mặt động dung. Thường Hy cũng là đột nhiên biến sắc. Tiểu hồ ly, đáng ra không? Ngươi là hồ ly bộ tộc, Thanh Khâu tại Đông Phương đại địa, khoảng cách thiên nam ước vạn dặm, ngươi một cái hồ ly, vì nhân tộc, ngươi làm như vậy đáng ra không? Thông tí viên hầu trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Đáng giá. Nữ kiểu cắn hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy quật cường, ta tất nhiên gả vào nhân tộc, đó chính là nhân tộc. Có người a, liền hồ ly đều không như. Khổng Tuyên yếu ớt thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hình Thiên cùng Thương Quân. Thương Quân cùng Hình Thiên hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không nói tiếng nào, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Đây là vương vị tranh đoạt, không có bất kỳ may mắn. Vũ Vương là hai người đại địch, không thể có lưu tình chút nào. Chỉ là ngươi còn có thể tiếp được mấy ngôi sao? Thông Tí Viên Hầu đứng tại tinh không, tựa hồ trở thành tinh hà chúa tể, thiên địa vạn vật theo đều ở đây nó quanh thân lưu chuyển thần phục, bàn tay đưa ra lại là một viên thái cổ tinh thần bị nó lấy cầm tới. Nữ kiều bị ta một kích bị thương nặng, nện ở cái kia tinh thần bên dưới không thể động đậy, ngươi bây giờ nhưng còn có thoát khốn biện pháp. Nói đến đây, Thông Tí Viên Hầu nhìn về phía Vũ Vương, bây giờ còn có ai có thể tiếp ta một kích tinh thần? Bọn ta nguyện đón ngươi xuất sinh này nhất kích chi lực. Tám hiền thần lúc này đứng ra, sắc mặt dứt khoát bay lên trời, chắn Vũ Vương trước người. Các ngươi tám cái thêm lên ngược lại là có thể trước mặt bù đắp được cái trước nửa hồ ly. Chỉ nghe Thông Tí Viên Hầu yếu ớt thở dài, tiếp lấy một ngôi sao tự thiên ngoại rơi dụng, hướng về tám hiền thần đập tới. Hàng tinh rơi dụng. Ầm. Không có chút nào nghi bên ngoài, đại địa bên trên bụi mù cuộn lên, mặc dù thiên nam rung động, nhưng đại bộ phận lực lượng bị tám hiền thần hóa đi, thiên nam vùng đất sinh linh trốn khỏi một kiếp. Còn có ai có thể ngăn ta nhất kích chi lực? Thông Tí Viên Hầu nhìn về phía bị đập ở dưới chân núi tám hiền thần, sau đó ánh mắt rời đi, rơi vào Vũ Vương trên thân, thanh âm lãnh khốc tận xương. Ngươi đã bị cả cái nhân tộc buông tha, ngươi nhất định phải chết. Nhân tộc đại năng vô số, lại không người bằng lòng cứu ngươi. Lão Long Vương. Vũ Vương nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân cười khổ, kỳ thực trước đây ta dùng Định Hải Thần châm mê hoặc ngươi, cũng là bị người sai khiến, để ngươi cùng Thông Tí vượn kết thành hận thù. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 230, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Nói đến đây, Đông Hải Long Quân thân hình không ngừng lùi lại, ta là Long tộc, ngươi là nhân tộc, ngươi tinh tại tính toán, sau này nếu để cho ngươi được thần vị, đăng lâm nhân hoàng đế vị, chính là ta Chư Thiên Bách tộc tai nạn. Thuấn đã đem nhân tộc thủy vực bán cho ta Long tộc, mà giao dịch lợi thế chính là muốn ngươi chết. Muốn nhân tộc ta vượt mọi chông gai, được tổ thân huyết thống, mới chiếm giữ cái này tiên địa ở giữa giàu có nhất phồn hoa thần châu đại địa. Trước đây là chiếm giữ cái này giàu có đại địa, Tam hoàng ngũ đế nhân tộc vô số anh kiệt đời đời kiếp kiếp lấy huyết lát thành. Hắn vậy mà bán nhân tộc ta quốc thổ, thật sự là vô liêm sỉ. Vũ Vương trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tứ Hải Long Vương cũng không chịu giúp hắn, Hình Thiên Thương Quân khoanh tay đứng nhìn, còn có ai có thể cứu hắn? Tuyệt vọng, như chết tuyệt vọng, như càn khôn đỉnh tại, ta làm thế nào có thể quan tâm chính là một cái thông tí viên hầu. Vũ Vương lúc này kéo lên nửa đoạn Bất Chu Sơn, cho dù là bỏ mình hôn diệt, hắn cũng tuyệt không bằng lòng thả lòng tay. Thả xuống Bất Chu Sơn, Vũ Vương có thể chạy ra sinh thiên, thiên nam đại địa hàng tỷ chúng sinh gặp nạn. Nắm nâng Bất Chu Sơn, Vũ Vương thân tử đạo tiêu, rơi xuống và bị thiêu cháy tại tinh thần bên dưới, cái kia thiên nam vùng đất hàng tỷ chúng sinh cũng tất nhiên sẽ vì Vũ Vương bồi táng. Bất kể thế nào nhìn, bất kể như thế nào nhìn, lúc này tựa hồ cũng lâm vào một cái bế tắc. Nhân tộc cao tầng, lão tổ thầm chấp nhận, lấy thiên nam hàng tỷ chúng sinh vì Vũ Vương tuần táng. chỉ cần Vũ Vương có thể chết, cũng không có một cái tốt đồ vật. Tô Đông Lai nhìn rơi vào tuyệt cảnh Vũ Vương, khoanh tay đứng nhìn Hình Thiên, Thương Quân, mặt mang sát cơ chư vị đại hoang yêu tộc lão tổ, cái kia tại tinh thần bên dưới không ngừng dãy rủa, tuyệt vọng gào thét cửu vi thiên hồ, bị đập rơi vào tinh thần bên dưới không biết sống chết tám hiền thần, còn có trong vòng ngàn dặm không biết sống chết thiên địa chúng sinh, Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. Thương hại, đáng tiếc, đây chính là thái cổ nhân tộc. Vũ Vương thằng nhãi này mặc dù tâm tư nặng một chút, tàn nhẫn chút, nhưng trong lòng vẫn là lấy đại cục làm trọng, chí ít bận tâm thiên nam đại địa cái kia mấy chục triệu nhân tộc bộ chúng sinh mệnh, thậm chí còn vì cái kia mấy chục triệu nhân tộc hy sinh hết chính mình tính mạng. Ma Thuấn, Hình Thiên, Thương Quân đám người trong cơ thể thần tính lớn hơn nhân tính, trong mắt nơi nào có chúng sinh chết sống. Suy nghĩ một chút cũng phải, từ xưa đến nay làm hoàng đế, nơi nào có cái gì tốt ngoạn ý. Tô Đông Lai âm thầm thở dài một hơi, vóc dáng thấp bên trong trọn cao, chí ít Vũ Vương trong lòng có nhân tộc, nhân vương vị Tô Đông Lai là không làm được. Hắn trời sinh chính là một cái vì tư lợi người, trong lòng không có bác gái thiên hạ ý chí. Vũ Vương mặc dù có loại khuyết điểm, nhưng hắn lòng mang thiên hạ. Vũ Vương, bây giờ còn có ai có thể cứu ngươi? Thông Tí Viên Hầu đứng ở tinh không, một đôi mắt nhìn xuống Bất Chu Sơn bên dưới bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh khốc. Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Không đơn thuần là ta muốn ngươi chết, thiên hạ yêu tổ muốn ngươi chết, ngươi nhân tộc nhân hoàng muốn ngươi chết, ngươi nhân tộc vô số đại năng cũng đồng dạng muốn ngươi chết. Ngươi nhân tộc lão tổ đều muốn ngươi chết, ngươi sao có thể có không chết đạo lý? Thông Tí Viên Hầu bàn tay đưa ra, nghiệp ở một ngôi sao, ai còn có thể thay ngươi gánh xuống một ngôi sao này? Vũ Vương gặp cái này, sắc mặt bi phẫn, trời vong ta vậy, trời vong ta vậy, ta tới. Nhưng vào lúc này, đông nhiên chỉ nghe một đạo nữ âm vang lên, Thường Hy một bộ bạch y, bước chậm tinh không chậm rãi tự Tô Đông Lai bên người đi ra ngoài. Thái Âm bộ lạc Thường Hy, nguyện ý lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ngươi, nguyên lai là một cái chịu chết. Thông Tí Viên Hầu cười lạnh một tiếng, ngươi tất nhiên muốn chết, ta lại sao có thể có không thành toàn đạo lý? Trong tay tinh thần đang muốn phát xạ ra ngoài, chậm chỉ nghe một đạo quát mắng vang lên. Bát Hầu, đừng có càng rỡ, có thể nhận biết ta hay không? Tô Đông Lai lên tiếng, lúc này một đôi mắt nhìn về phía trong tinh không Thông Tí Viên Hầu, trong ánh mắt tràn đầy phong khinh vân đạm mỹ thị. Đông Lai, ngươi. Thường Hy nhìn thấy Tô Đông Lai mở miệng, không khỏi cả kinh biến sắc, đang muốn mở miệng lại bị Tô Đông Lai vung tay cắt đứt. Ngươi cái này con kiến hôi, thần lực trong cơ thể nông cạn tột cùng, cũng dám nhục mạ lao tổ ta. Thông Tí Viên Hầu nhìn thấy Tô Đông Lai, không khỏi khí mắng nhiếc. Tiểu tử, đợi ta đập chết Vũ Vương, phải là đưa ngươi ăn sống nuốt tươi không thể. Tô Đông Lai bàn tay duỗi một cái, đại điệu bên trên một vệ sáng cuốn lên, rơi vào trong tay, hóa thành một cái bạch ngọc sắc cái chai, một chi dương liếu chi kiểu diễm tát, ở kia bên trong chai phiêu đãng lắc lư. Bát Hầu, ngươi có gì tinh hoán đấu bản lĩnh, lại cũng chỉ dám thừa dịp người gặp nguy bỏ đá xuống giếng, nhưng là nhát gan bọn chuột nhắt. Tô Đông Lai vớt ve dương chi ngọc tịnh bình, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, như quang minh chính đại độc thủ, ngươi cũng không Vũ Vương hợp lại địch. Con kiến hôi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi dám nói lao tổ ta không có có gan? Không phải cái kia Vũ Vương đối thủ. Thông Tí Viên Hầu sớm đã bị tiên ma xâm lấn, lúc này bị Tô Đông Lai một chút trêu chọc, cả người liền đã là tam thi thần bảo kiêu, một đôi mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn. Cái kia Thông Tí Viên Hầu lúc này hung thần ác sát, sắc mặt dữ tợn khủng bố, một đôi mắt dường như là đỏ thấm lưu ly. Ha ha, ngươi nếu là có đảm phách, vậy ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám trả lời hay không? Tô Đông Lai nói một câu. Không thể. Khổng Tước liền vội nói câu. Cẩn thận có bẫy. Cựu Linh Nguyên Thánh cũng đã nhận ra không ổn. Kẻ trong cuộc thì mê, hai người gặp Tô Đông Lai như vậy phương pháp Thông Tí Viên Hầu, chỉ vì gọi đối phương hô đáp một tiếng, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Đáng tiếc lúc này Thông Tí Viên Hầu đã nhập ma, nơi đó còn nghe vào hai người nói chuyện, không khỏi ngửa lên trời cùng thiếu. Cười nhạo, có gì không dám? Đừng nói là một tiếng, coi như là 1000 âm thanh, 10000 âm thanh, lão tổ ta cũng dám đáp ứng. Tô Đông Lai nghe vậy cười to, không cho mọi người phản ứng thời gian, lúc này Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình ngược lại nghiêng, đối chuẩn bầu trời Thông Tí Viên Hầu, mở miệng hô to một tiếng, Thông Tí Viên Hầu, ra ra ở chỗ này. Thông Tí Viên Hầu đại thanh âm đáp. Siêu. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong truyền đến một cỗ hút kéo chi lực, còn không đợi Thông Tí Viên Hầu phản ứng kịp, cả người cũng đã bị một cỗ lưu quang cuốn, chui vào Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình bên trong. Gặp một màn này, trong chàng nhiều vị đại năng đều là cả kinh hết hồn, từng cái nhìn cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi chi sắc. Đây chính là Thông Tí Viên Hầu à, coi như lại chư vị yêu vương bên trong, cũng là đứng đầu đại năng. Coi như Cựu Linh Nguyên Thánh, Khổng Tước lão tổ, cũng muốn lịch thiệp ba phần, không làm gì được vô lại, lúc này dĩ nhiên cũng làm như thế bị một món bảo vật thu thập. Trong lòng mọi người tự nghĩ mặc dù tu vi thần thông so cái kia Thông Tí Viên Hầu mạnh hơn một ít, nhưng cũng mạnh hữu hạn. Tô Đông Lai có thể bằng vào một tiếng lời nói đã thu Thông Tí Viên Hầu, vậy thì vô cùng có khả năng thu bọn họ. Khổng Tước lao tổ cùng Cựu Linh Nguyên Thánh trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời còn lưu chuyển một vẻ tham lam. Mà tu vi không như Thông Tí Viên Hầu yêu tộc đại năng, lúc này các cấp tâm thần run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy dại ra, nhìn về phía Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thông Tí Viên Hầu đều bị Tô Đông Lai dễ như trở bàn tay thu thập, vậy mình đâu? Không cũng giống như nhau kết quả. Bên cạnh Hình Thiên con mắt đều thẳng, một bên Thương Quân càng là hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn thẳng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Mọi người tu vi đều tám lạng nửa cân, thân là đại hoang đỉnh tiêm đại năng, tu vi không sai biệt nhiều, chỉ là thần thông trên có chênh lệch. nếu ai được cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Dội tặc, ngươi dám lừa gạt ta, ngươi dám ám toán ta. Lại nghe cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong truyền đến một hồi chửi bậy, thông thí viên hầu dường như là một con muỗi, không ngừng ở kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong bay lượn, đáng tiếc nhưng thủy chung bay không ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thân mình. Bát hầu, như là đã rơi vào trong tay của ta, rồi lại sao dám hung hăng? Còn không nhanh chóng quy y, bằng không một thời ba khắc sau, bị ta cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình hóa thành máu loãng, có thể đừng có trách ta lợi không dự. Tô Đông Lai mắng một tiếng. Hừ, chính là một cái phá bình, cũng muốn chói chói lại ra ngươi. Thông thí viên hầu một tiếng kêu mắng, trong tay cầm Định Hải thần châm, đột nhiên hướng về Dương Chi Ngọc Tịnh Bình vách ngăn ném tới. Đã thấy cái kia không tâm Dương Liễu thần quang lấp lóe, không gian nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp cản trở, đem cái kia thông thí viên hầu một côn nhẹ nhõm hóa giải. Ta một côn này, liền liền tinh hà đều có thể chống đỡ mở, ta cũng không tin ngươi còn con này một cái bình, có thể so sánh được bên trên Định Hải thần châm. Chỉ thấy thông thí viên hầu trong tay cây gậy đứng lên, trong miệng hô to, lớn lớn lớn, dài dài dài. Nương theo lấy từng đạo hô to, chỉ thấy cái kia Định Hải thần châm không ngừng tăng vọt, không ngừng biến lớn thành dài, chỉ là cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong tựa hồ có chồng chất vô tận không gian, mặc cho cái kia Định Hải thần châm cao lớn, nhưng thủy chung không thấy phần cuối. Bát hầu, đợi ta cứu Vũ Vương, lại tới thu thập ngươi. Tô Đông Lai tiện tay đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thu hồi, sau đó nhìn về phía đại sơn bên dưới Vũ Vương, cùng với bị tinh thần rơi đập cửu vĩ hồ, cùng tám đại hiền thần. Thông thí viên hầu bị ta vây khốn, Vũ Vương còn mời thi triển thần thông, đem cái này đại sơn chậm rãi thả xuống. Tô Đông Lai nói. Vũ Vương nhìn thật sâu Tô Đông Lai một mắt, sau đó nói, là ta thiếu ngươi một cái mạng. Tô Đông Lai nhìn về phía ngây ngốc Thường Hy, còn không nhanh đi cứu người. Ngươi bình này. Thường Hy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây chính là đại ma thần thông tí viên hầu A, cứ như vậy siêu một lần sẽ không có. Tô Đông Lai nghe vậy cười không nói. Ta liền biết, ngươi có thể khai sáng ra chưa từng có ai đại đạo, như thế nào lại đơn giản như vậy. Thường Hy nhìn Tô Đông Lai một mắt, sau đó một cỗ phong mang chi khí phụt ra, hướng về xa xa tinh thần chém đi. Chỉ thấy cái kia kiếm hoàng thần quang lưu chuyển, tinh thần bị phong mang bổ ra hóa thành hai nửa, toàn thân sụp đổ cựu vĩ hồ bị nó cứu ra, cả người đã hấp hối, chỉ chừa xuống một hơi thở. Lại đi nhìn cái kia tám hiền thần, đã bị tinh thần đập thành một đống thịt vụn, lại không cái gì sinh cơ. Lúc này Vũ Vương Phương mới có cơ hội đem nửa đoạn sơn xuyên thả xuống, toàn bộ thiên nam đại địa run lên ba run dậy. Sau đó Vũ Vương trở lại thân người, xoay người lại nhìn về phía hấp hối cựu vĩ hồ, nhìn nhìn lại trở thành một bãi thịt vụn tám hiền thần, không khỏi bi thương từ đó tới, ngửa lên trời rít lên một tiếng, sau đó chạy nhanh đến, đem cựu vĩ hồ ôm lấy. Thái phi. Thanh âm cực kỳ bi thương, quần quần nhiệt lệ chảy xuôi mà xuống. Đã thấy cựu vĩ hồ lộ vẻ sầu thẳng cười, lang quân đừng có bi thương, có thể vì lang quân mà chết, là thiếp vinh hạnh. Lang quân đại nghiệp chưa thành, còn cần bảo lưu hữu dụng thân, mà đợi thiên thời. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 231, người chết sống lại. Đại vương đừng có bi thương, thiếp thân có cựu vĩ, có 9 cái mạng. Ngôi sao này thương thế mặc dù trọng, nhưng cũng chỉ có thể muốn ta một cái mạng. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy nữ kiều phát động công pháp, trong cơ thể khí cơ rung động lưu chuyển, một cái đuôi bốc ra, hóa thành điểm một cái lưu quang bao phủ toàn thân, chỉ thấy nữ tiểu hư hại kinh mạch, tan vỡ gân cốt, lúc này vậy mà như giống như đảo ngược thời gian, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Một giây sau, một cái sống sờ sờ nữ tiểu xuất hiện giữa sân. Người còn sống. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Vũ Vương nhìn trước người nữ tiểu, không khỏi kích động mặt đỏ tới mang tai, khóe mắt nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi, từng luồng trong suốt vậy khắp đại hoang. Hắn mặc dù không thích ngoại tộc, nhưng nữ tiểu hành động này, nhưng là đem trong lòng hắn tất cả ngăn cách toàn bộ tiêu trừ. Hồ ly lại có thể thế nào? Khắp thiên hạ chịu vì chính mình ung dung liều chết lại có mấy người. Đôi khi, người còn không như một con hồ ly. Vũ Vương ôm nữ tiểu, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Lại đi nhìn muốn máu thịt bè bét tám hiền thần, lúc này lúc đầu khôi phục vui sướng, lại lại một lần nữa rơi xuống. Bá Lịch, Cao Đảo. Nhìn cái kia tám cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, không khỏi lại là bi thương từ đó tới. Tám hiền thần nhưng là Vũ Vương dưới trướng mạnh nhất tám lớn bộ lạc tộc trưởng, một thân thần thông bản lĩnh mặc dù theo không kịp Vũ Vương, nhưng cũng tuyệt đối là kim tự tháp cao cấp nhất cao thủ, trừ ba đại nhân vương ở ngoài người mạnh nhất. Lúc này vậy mà toàn bộ vẫn lạc nơi này, Vũ Vương đau mất phụ tá đắc lực, sau này tranh đoạt nhân hoàng đế vị sẽ từng bước là khó khăn. Đại vương đừng có bi thống, hàn băng há có thể khô nước, cây khô cũng có thể ở hồi xuân vậy. Tô Đông Lai ở bên cạnh nói một câu. Lời ấy giải thích thế nào? Người há có thể khởi tử hoàn sinh? Vũ Vương rơi lệ đầy mặt. Tám hiền thần chính là hắn mấy trăm năm qua bồi dưỡng thành viên nòng cốt, hôm nay lại bị người một lưới bắt hết, hắn coi như là sống sót, lại nghĩ gây dựng lại lực lượng tranh đoạt nhân vương đế vị, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, bàn tay đối với Dương Chi Ngọc Tịnh Bình một chảo, đã thấy bình trong miệng có một luồng trong suốt bay ra, bay lả tả ở kia tám hiền thần thi thể bên trên. Ta cái này Ngọc Tịnh Bình bên trong có thần thủy, có các loại khó tin công, khó tin chi lực, có thể khiến người chết phục sinh, người bị thương phục hồi như cũ. Lời nói rơi xuống, ở trong sân mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bừng tỉnh thời gian trôi qua, tám hiền thần thương thế trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp, tám hiền thần cũng đã thương thế toàn bộ khôi phục, sau đó mở mắt ra mê mang nhìn trong tràng tất cả. Ta không là chết sao? Đại vương, lẽ nào ngài cũng đã chết sao? Chúng ta đây là đến rồi chỗ này. Tám hiền thần như rơi vào mộng. Bên cạnh nữ tiểu cả kinh trận to hai mắt, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, trong lòng một cái ý niệm trong đầu lưu chuyển, ta có phải hay không sống lại quá sớm? Cái kia cái đuôi hy sinh có chút không đáng. Bên cạnh Hình Thiên, Thương Quân đám người mắt người phun ra lửa ánh sáng, gắt gao đóng vào Tô Đông Lai trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trên. Càng xa xăm Khổng Tức lão tổ, Cửu Linh Nguyên Thánh đám người, cũng vô ý thức nuốt một cái nước bọt. Ta không nhìn lầm đi. Cửu Linh Nguyên Thánh hỏi một câu. Người đều bị đập thành bánh thịt triệt để chết đi, há có thể sống lại? Khổng Tước cũng là cả kinh tê cả da đầu. Chết người đều có thể sống lại, cái kia người sống không biết có thể hay không kéo dài số tuổi thọ. Cũng không biết là ai nói một câu, sau đó toàn bộ thiên địa ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Thông Tí Viên Hầu tại Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong không gào to mắng. Người cái này gian hoạt cầu tặc, nhanh chóng đem bản vương thả ra ngoài, bằng không sau này lão tổ ta nhất định dùng thiết đồng đập vỡ xương sọ của ngươi. Thông Tí Viên Hầu tại bên trong trai không ngừng kêu gào, chỉ là trong thanh âm lại tràn đầy một loại khó có thể nói hết chột dạ cảm giác. Tô Đông Lai cười không nói, thu Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đối với tại mọi người chung quanh quăng tới sáng quắc ánh mắt, làm như không thấy. Lúc này trong đám người, ngược lại là không có ai xuất thủ cướp đoạn, thật đánh tới tới, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, chỉ là không hề nghi ngờ, lúc này chỗ có người trong lòng đều động tham nghiệm. Mọi người thu hồi ánh mắt, từng đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất Thần Mộ, vậy mà an ý không có bất kỳ người nào mở miệng đề cập Ngọc Tịnh Bình sự tình. Cái kế hỏa sơn bạo phát, Thái Dương chân hỏa tiết ra, chúng ta còn cần thi triển thủ đoạn, bình định rồi chân hỏa, sau đó tiến vào Thái Nhất trong huyền mộ. Khổng Tước lao tổ rời đi tầm mắt của mọi người. Lúc này Vũ Vương đám người nhìn về phía Tô Đông Lai, ánh mắt trước nay chưa có phức tạp, ngươi bình này là bảo vật gì? Thật là khó tin. Coi như ta cái kia Càn Khôn đỉnh, sợ cũng theo không kịp ngươi bình này một phần vạn. Càn Khôn đỉnh chưa chắc theo không kịp ta bình này, chỉ là có công năng mà thôi. Tô Đông Lai đem cái chai tiện tay nhét vào trong tay áo. Ngươi cái chai có như thế thần dị, tất nhiên bị những lao gia hỏa này theo dõi. Bọn người kia sở dĩ không động thủ, là bởi vì ngươi cái chai lấy lôi đỉnh tư thế trấn áp Thông Tí Viên Hầu. Những người này chưa từng sở tới trai nội tình, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Vương nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai. Ngươi tiếp tục lưu lại Thái Âm bộ lạc, đã không an toàn, không như theo ta phản hồi bộ lạc. Tại bộ lạc của ta bên trong, luôn có thể an toàn mấy phần. Ha ha ha. Tô Đông Lai nghe vậy cười, đại vương nói đùa, ta tất nhiên dám xuất ra cái trai, sẽ không sợ có người tìm cách. Nói đến đây, Tô Đông Lai nói sang chuyện khác, không biết đại vương muốn tế luyện bảo vật gì. Hắn có thể không có quên Vũ Vương là người, Vũ Vương người này phẩm đức không nhịn được khảo nghiệm. Thằng ngãi này mặc dù tại đại nghĩa không thua thiệt, nhưng lúc không có ai nhân phẩm của, nhưng là một lời khó nói hết. Bên ngoài tặc tốt phòng, bên người tặc khó phòng. Ta cần phải phòng chế Càn Khôn đỉnh, tế luyện ra Càn Khôn đỉnh hàng ngãi. Vũ Vương lúc này đã không dám khinh thường Tô Đông Lai chút nào, đơn giản là hỏi gì đáp đấy. Nhìn này thiên nhiên lò luyện, hưng hực Thái Dương thần hỏa, còn có cái kia hỏa tàn khoáng thạch, Tô Đông Lai nói, cũng không tệ. Chỉ là cái kia 24 ngôi thần sơn bế tắc nhân tộc thủy mạch, không biết đại vương xử lý như thế nào. Tô Đông Lai nói, không biết. Vũ Vương sầu mi khổ kiểm. Ta chỉ hy vọng trong vòng trăm năm có thể muốn ra đối sách. Ta cần phải luyện chế ra 9 cái Càn Khôn đỉnh, dùng để chứa đựng cái kia tiêu tán mà ra hồng thủy. Vũ Vương gãi đầu một cái. Tô Đông Lai nghe vậy sửng sốt, Vũ Vương cái này náo động thật đúng là đủ lớn, đại hoang nước có bao nhiêu? Há là thần khí có thể chứa đựng. Bất quá Tô Đông Lai không có nói lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn Vũ Vương chỉ huy thuộc hạ tinh luyện kim loại khoáng thạch. Đúng rồi, ngươi muốn như thế nào bảo chế nạn hồ tôn? Vũ Vương lúc này phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng. Đại vương có đề nghị gì? Tô Đông Lai nói. Thông Tí Viên Hầu đã bị thiên ma xâm nhập, đối với Tô Đông Lai đến nói, nhưng là tốt đồ vật, cũng không thể giết chết. Như thế yêu hầu, sinh ra kiệt ngạo, không có thể thuần phục. Ngược lại không như đem giết, rút gân lột ra chữa trị ta Càn Khôn đỉnh như thế nào? Cái kia tùy tâm thiết can, cũng cùng nhau luyện, hóa thành bổ dưỡng thần khí vật phẩm. Vũ Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Đông Lai. Thông Tí Viên Hầu mặc dù kiệt ngạo, nhưng nếu có thể thu phục, nhưng cũng là trợ lực. Kẻ này ta tự chỗ hữu dụng. Tô Đông Lai không có cho Vũ Vương mặt mũi, hắn cũng không cần cho Vũ Vương mặt mũi. Vũ Vương nghe vậy sắc mặt biến, lại cũng không nói gì. Nói thật lời nói, mặc dù Tô Đông Lai cứu hắn, nhưng hắn vẫn cũng chưa chắc đem Tô Đông Lai không coi vào đâu. Bên trong cơ thể thần lực hùng hậu trình độ là không lừa được người. Tại Vũ Vương trong cảm giác, Tô Đông Lai trong cơ thể thần lực cũng chỉ là qua quýt bình bình, so trong bộ lạc hài đồng còn muốn kém rất nhiều. Đối phương sở dĩ để cho người kiêng kỵ, là có một cái không biết ngọn ngành pháp bảo. Đương nhiên, còn có hắn thèm nhỏ dãi ba thước thường hy. Cái kia tùy tâm thiết can không biết có thể ta mượn dùng một chút. Tùy tâm thiết can có thể trấn áp tứ hải thủy mạch, ta cần phải phòng chế một cây tùy tâm thiết can. Đem Long tộc triệt để trấn áp, để Long tộc chọn đời là nhân tộc ta phụ thuộc, lấy báo phục cái này lão Long Vương tối hỏng nhân tộc ta đại kế thủ. Vũ Vương chính là lời nói hợp tình hợp lý, mang theo lấy nhân tộc đại nghĩa. Tùy tâm thiết can mượn cũng không cần, cái kia tùy tâm thiết can luyện chế pháp môn ta đã biết được, đưa cho đại vương chính là. Tô Đông Lai phá vỡ Vũ Vương huyễn tưởng, không chút nào cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Vũ Vương càng không đỉnh vỡ, đang thiếu xương tay vũ khí. Cái kia tùy tâm thiết can mặc dù kỳ nặng không gì sánh được, nhưng trời mới biết Vũ Vương có không có gì tế luyện phương pháp. Đối với những thứ này thượng cổ thần nhân, Tô Đông Lai cũng không dám có nửa phần khinh thường. Gặp cái này Vũ Vương cũng không đang dây dưa, chỉ là nói tạ ơn sau đó bắt đầu rèn luyện mỏ đồng. Nhìn Vũ Vương đi xa bóng lưng, Thường Hy đi tới Tô Đông Lai bên người, một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn, ngươi Ngọc Tịnh Bình lại có thần diệu như thế, không biết cha ta. Trở về có thể thử xem. Tô Đông Lai cười nói. Thường Hy nghe vậy lộ ra một nụ cười, người chết đều có thể sống lại, cha ta thương thế, nghĩ đến càng là một bữa ăn sáng. Nói đến đây, Thường Hy quét mắt xa xa không ngừng tại Thái Nhất Huyệt Mộ mân mê mọi người, sau đó nói, ngươi bây giờ nhưng là có phiền toái, những người kia đưa người theo dõi. Ta biết. Tô Đông Lai nói. Chúng ta tìm một cơ hội, liền nhân cơ hội trốn chạy đi. Tìm một nơi bí ẩn, chuyên tâm tu luyện tới cảnh giới đại thừa trở ra, đến lúc đó cũng không thể so với sợ bọn họ. Thường Hy nói. Tô Đông Lai lắc đầu, chạy nhất thời, chạy không được một đời. Ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Đang nói lời nói công phu, lại thấy bên kia Vũ Vương cùng Bá Hích đứng tại một chỗ. Đại Vương, tình huống không ổn. Cái này Bất Chu Sơn khoáng thạch quá mức cứng rắn, chúng ta cho dù là đưa tới địa hỏa, lại tăng thêm Thái Nhất tiêu tán ra bản nguyên hỏa diễm, cũng không làm gì được cái kia khoáng thạch. Khoáng thạch mặc dù gặp suốt, nhưng không thấy hòa tan. Bá Hích mở miệng nói một câu. Vũ Vương nghe vậy chân mày không khỏi nhíu một cái, xem ra chỉ có thể khởi động đặt trước phương án, tiến nhập Thái Nhất huyệt mộ, lấy trộm Thái Nhất bản nguyên, lợi dụng Thái Nhất bản mệnh hỏa diễm, rèn luyện Bất Chu Sơn mỏ đồng. Nói đến đây, Vũ Vương nhìn về phía xa xa phun trào địa hỏa, cái kia dị thú có từng đi ra? Còn phải chờ một hồi. Hỏa Kỳ Lân bị Đông Hoàng Trung thương tích, lúc này đang Bất Chu Sơn bên dưới chữa trị thân thể. Bá Hích nói. Vũ Vương gật đầu, chúng ta trước không cần luyện mỏ, chuẩn bị tiến nhập Đông Hoàng huyệt mộ, tìm kiếm Thái Nhất bản nguyên, lấy trộm Đông Hoàng Trung. Vừa nói lời nói, mọi người nhất tề bay lên trời, đi tới trong tinh không, nhìn hỏa sơn bùng nổ sơn mạch. Trước đó không biết là người phương nào xúc động Đông Hoàng Trung, thì như thế nào tiến nhập Thái Nhất huyệt mộ. Như vậy thiên địa chi hỏa, như thế nào chống cự? Cựu Linh Nguyên Thánh lúc này nhìn trên đất hỏa diễm, cũng có chút chết lặng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 232, Táng Thi Chi Địa. Vũ Vương ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong đem thần mộ vi trụ nhiều vị đại năng, không khỏi nhướng mày, xem ra hôm nay bất luận như thế nào đều không thể chạy trốn những người này cơ sở ngầm. Triệu Hoán Kỳ Lân, chúng ta cưỡi Kỳ Lân tiến nhập Thái Nhất thần mộ bên trong. Vũ Vương một tiếng lệnh hạ, đã thấy Bá Hích trong tay xuất ra một con mục sáo, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi tấu. Chỉ nghe tiếng địch du dương, miệng núi lửa đột nhiên nổ tung, từ cái này nóng bỏng thiên địa ngọn lửa bên trong, một thần thú chạy vội mà ra. Cái kia thần đầu sư tử, sướng hiệu, hổ nhãn, mai thân, long lân, đuôi trâu, đuôi mao dáng giống như đuôi rồng, có một góc mang thịt. Đã thấy cái kia thần thú chân đạp màu đỏ hỏa diễm, tốc độ cực nhanh dường như là một đạo hỏa hồng quang tuyến, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, mấy cái lên xuống đã đến Vũ Vương trước người. Đây là? Cựu Linh Nguyên Thánh nhìn Vũ Vương trước người dị thú, không khỏi kinh hô thành tiếng, Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân. Đây là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân bộ tộc. Đây là một con tuổi nhỏ Kỳ Lân. Không phải trong truyền thuyết Kỳ Lân nhất tộc đã diệt vong sao? Làm sao trên đời này còn có Hỏa Kỳ Lân tồn tại? Trong tràng mọi người đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ. Chắc không được Vũ Vương dám đánh Thái Nhất thần mộ chủ ý, nguyên lai là tìm được trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân, lấy Hỏa Kỳ Lân khắc chế Thái Nhất thần hỏa. Hình Thiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang. Tất nhiên là cái này Hỏa Kỳ Lân tiến nhập Thái Nhất thần mộ, xúc động Thái Nhất thần mộ bên trong Đông Hoàng Trung. Có cái này Hỏa Kỳ Lân, chúng ta có thể tách ra địa hỏa cháy, tiến nhập Thái Nhất trong huyệt mộ. Chỉ nghe Thương Quân thanh âm bên trong tràn đầy sáng quắc. Phía dưới, Vũ Vương nuốt ve Hỏa Kỳ Lân, lóe lên từ ánh mắt một vẻ ôn hòa, bảo bối tốt, vất vả ngươi. Trở về sau tất nhiên cho ngươi săn bắn một con đại yêu bổ thân thể. Đây là Kỳ Lân. Tô Đông Lai nhìn dị thú, bên ngoài thân chạy xuôi một tầng hồng quang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái. Trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân, Vũ Vương nói, có cái này Hỏa Kỳ Lân, chúng ta liền có thể tránh thoát địa hỏa, tiến nhập Thái Nhất trong huyệt mộ. Nói xong lời nói chỉ thấy Vũ Vương vô Kỳ Lân đầu góc, đã thấy Kỳ Lân mở miệng rộng, vậy mà một ngụm đem tám hiền thần cho nuốt xuống. Các ngươi đừng có chống cự, cái này Kỳ Lân trong cơ thể tự thành động tiên thế giới, chúng ta tiến nhập Kỳ Lân phần bụng, liền có thể nhập biển lửa vào nhàn nhã dạo bước. Vũ Vương nhìn Tô Đông Lai cùng Thường Hy một mắt, ôm nữ tiểu nhảy vào Kỳ Lân trong miệng. Cái kia Kỳ Lân chừng lấy manh đắt mắt to, ánh mắt đảo qua Tô Đông Lai cùng Thường Hy, sau đó nhẹ nhàng kêu to một tiếng, liền muốn đem hai người cắn ướt. Tô Đông Lai lắc đầu, trong tay Háo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình tản mát ra một đạo thanh quang, đem Kỳ Lân thôn phệ ngăn trở. Đại Vương hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là chính là địa hỏa mà thôi, ta nhưng là không sợ. Tô Đông Lai có thánh nhân vị cách, cụ bị thiên đạo tối cao quyền bính, làm thế nào có thể e ngại thiên địa chi lực? Nói lời nói chỉ thấy Tô Đông Lai đối với Thường Hy nói, đi theo sau lưng ta. Sau đó cả người dường như lững thững sân vắng giống nhau, hướng về phía dưới nóng bỏng dung nham đi đi. Vũ Vương tại Kỳ Lân trong miệng gặp một màn này đồng tử co rụt lại cũng không nói thêm lời, chỉ thấy Kỳ Lân đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy qua Tô Đông Lai cùng Thường Hy, thẳng thắn hướng về kia lối vào nhảy đi. Vũ Vương dừng chân, chợt nghe một đạo âm thanh, đã thấy Cựu Linh Nguyên Thánh bằng người chắn đằng trước lối đi. Thanh sư mở miệng cười to, bọn ta muốn mời Vũ Vương chở khách đoạn đường, không biết Đại Vương có thể hay không đáp ứng. Đối mặt với mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt, Vũ Vương có thể nói không sao. Nếu là hắn dám nói không, những thứ này yêu vương, lão tổ liền dám tự mình hạ tràng, đưa hắn Kỳ Lân cấp đi. Lúc này Vũ Vương một lòng một dạ đều là tế luyện trọng bảo, không muốn cùng các vị yêu thần kết thành hận thù, miễn cho tại gây ra chuyện gì bưng, lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền vào đi. Kỳ Lân miệng lớn một trường, đám đông toàn bộ nuốt vào, sau đó đâm đầu thẳng vào nóng bỏng trong nham tương. Thường Hy nhìn cái kia quần quần địa hỏa, một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, địa hỏa hung mãnh như vậy, coi như yêu vương lão tổ cũng muốn nhượng bộ lui binh, ngươi làm thật là có bản lĩnh tiến vào bên trong. Địa hỏa hung mãnh, nếu có thể chút nào không phí sức tiến nhập, ta đương nhiên không ngại cùng Vũ Vương cùng nhau tiến nhập. Nhưng cái này hỏa sơn bên dưới thật là thái nhất phần mộ sao? Tô Đông Lai ý vị thâm trường nhìn Thường Hy một mắt. Có ý gì? Thường Hy đã nhận ra Tô Đông Lai trong giọng nói ẩn giấu dị trạng, không khỏi cả kinh tê cả da đầu. Ban đầu là ai nói thái nhất huyệt mộ liền chôn ở chỗ này? Tô Đông Lai hỏi một câu. Thường Hy nghe vậy sửng sốt, một lúc sau mới nói, tin tức tự nơi nào truyền lưu mà ra, đã không thể khảo chứng, truyền đến bây giờ thái nhất huyệt mộ ngay ở chỗ này, tựa hồ là thiên hạ công nhận. Đều không có có người tiến vào qua thái nhất huyệt mộ, như thế nào biết thái nhất huyệt mộ chính là ở đây? Tô Đông Lai phong khinh vân đạm nói. Thường Hy cả kinh tê cả da đầu, ý của ngươi là, nơi đây không phải thái nhất huyệt mộ, có thể Đông Hoàng Trung vang, không lừa được người. Đông Hoàng Trung chính là thái nhất tiêu chí. Thái nhất là chôn táng ở chỗ này, nhưng cái này miệng núi lửa cũng không phải thái nhất huyệt mộ cửa vào. Tô Đông Lai nói, còn phải đa tạ ngươi điểm tinh thuật, để ta thấy được chút không giống nhau đồ vật, ta mới có thể xác định thái nhất huyệt mộ chân chính là cửa vào. Tô Đông Lai nhìn Thường Hy, ta không có phi hành bản lĩnh, ngươi mang theo ta bay lên trời không? Thường Hy nghe vậy hóa thành kiếm quang, cuốn lên Tô Đông Lai thẳng vào thanh minh, mắt nhìn xuống phía dưới mãng hoang đại địa. Bất Chu Sơn địa mạch, tại Tô Đông Lai trong đầu cấp tốc hiện hiện, trong đầu liên quan tới táng trải qua vô số tri thức, lúc này dường như là quần quần đại giang đồng dạng, dũng mãnh vào Tô Đông Lai trong đầu. Thánh đạo mệnh cách lấp lóe, Tô Đông Lai thôi diễn Bất Chu Sơn địa mạch đi hướng, một lúc sau đồng tử co rụt lại, nơi đây đại hung. Đại hung? Thường Hy kinh ngạc nói một câu. Ngươi như là đã tu luyện Kim Đan đại đạo, bước vào luyện khí sĩ con đường, lý nên có quan sát thiên địa khí số bản lĩnh, ngươi lại nhìn cái kia Bất Chu Sơn bên dưới long mạch. Tô Đông Lai chỉ vào phía dưới địa mạch. Thường Hy nghe vậy pháp lực bắt đầu khởi động dưới vào hai trong mắt, liền gặp trước mắt thiên địa hoàn toàn mơ hồ, sau đó một tiếng rít gào thê thảm tựa hồ tại thái cổ đại hoang mà đến, một đầu màu máu đỏ quái vật, mở buồn máu miệng lớn hướng về Thường Hy đánh tới. Thường Hy trong lòng giật mình, trong cơ thể khí cơ thác loạn pháp lực tản ra, mắt tiền thế giới khôi phục, nơi nào có cái kia ngất trời hung lệ huyết sắc. Nhưng Thường Hy biết, chính mình lúc trước thấy cái kia huyết sắc hung lệ khí cơ, cũng không nào giác. Đó là, Thường Hy sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai đứng giữa không trung không nói, sau một hồi mới nói, hơi giác rối rồi. Ta nghĩ tới một việc, những cái kia thái cổ thần linh đại thọ buông xuống lúc, không nguyện ý tử vong, cần phải nghịch cải số trời một lần nữa sống lại. Hậu thổ đại thần sống hai đời đi. Tô Đông Lai hỏi một câu. Thường Hy sắc mặt trắng bệch, ngươi là nói, thái nhất còn sống? Không biết. Tô Đông Lai lắc đầu, trong lòng nói thầm nói, dựa theo táng trải qua ghi chép, nơi đây chính là nuôi thi bố cục. Đông Hoàng thái nhất cái kia đám nhân vật, tự nhiên là không cam lòng ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp sống ra đời thứ hai. Mà cái này nuôi thi chi địa, sợ là có thái nhất lưu lại hậu thủ. Bằng không trước đây thái nhất vì sao không đem chính mình chôn ở Thái Dương Tinh, mà là đem chính mình chôn ở Bất Chu Sơn bên dưới. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nơi đây đại năng hội tụ, coi như là Đông Hoàng Trung xuất thế, chúng ta cũng không thể nhúng chàm. Tô Đông Lai đối với Thường Hy nói một câu. Hai người tìm một chỗ đỉnh núi ngừng lại, nhìn phía xa nóng hổi nham tương, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Tô Đông Lai móc từ trong ngực ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, nhìn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong thông tí viên hầu, xử trí như thế nào. Tiểu tạp chủng, còn không nhanh chóng thả ra ra, bằng không đợi ra ra đi ra ngoài, phải là đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Trong bình thông tí viên hầu trong thanh âm tràn đầy hung lệ, trong tay định hải thần châm múa ong ong rung động, ngươi quan không không được ta. Ngươi giam không được ta. Con khỉ này, thật là hung lệ tột cùng, vô pháp vô thiên. Tô Đông Lai nhìn thông tí viên hầu, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Bát hầu, còn không sớm làm quy y, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt, đưa ngươi luyện chết. Hừ, ra ra ta trời sinh bất diệt chi thể, bất tử chi thân. Trừ phi là thiên địa đại kiếp, bằng không ai có thể lấy tính mạng của ta. Ngươi còn con này con kiến hôi nhân vật, trừ phi thừa cơ ám toán, ta làm thế nào có thể gặp ngươi độc thủ? Thông tí viên hầu chửi ầm lên. Ngươi một cái không biết xấu hổ, đợi ta đập vỡ ngươi cái chai, lại đưa ngươi xương cắt đứt. Tô Đông Lai gặp cái này không còn nói lời nói, chỉ là đọc thầm khẩu quyết, thôi động Ngọc Tịnh Bình bên trong tiên tiên cấm chế. Liên gặp cái kia Ngọc Tịnh Bình bên trong một đạo xương mù có lên, hướng về thông tí viên hầu quanh thân xâm nhập mà đi. Cái kia thông tí viên hầu cùng xương mù mới vừa tiếp xúc, liền không khỏi kêu sợ hãi, cái quỷ gì đổ vật? Vậy mà ăn mòn ra ra bất phôi kim thân. Tô Đông Lai không nói, chỉ là niệm tụng khẩu quyết. Cái kia Ngọc Tịnh Bình bên trong sông ra xương mù càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Cái kia thông tí viên hầu mắt thấy nhà mình lông khỉ, da thịt vậy mà tại hòa tan, hộ thể thần lực bị ăn mòn, rốt cục không thể chịu được kình, vội vã mở miệng xin khoan dung. Cháu trai kia, đừng có niệm, ta phục rồi, ta phục rồi, ta nguyện quy hàng cùng ngươi, ta nguyện quy hàng cùng ngươi, ngươi đừng có niệm. Tô Đông Lai nghe vậy ngừng lại khẩu quyết, nhìn bên trong chai thông tí viên hầu, lúc này giống như là bị không có mao hầu tử, chùi lủi đứng tại Ngọc Tịnh Bình bên trong mắng nhiếc xin khoan dung, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn bên người sương ngủ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Bát hầu, có thể nhận biết ta thủ đoạn? Tô Đông Lai hỏi một câu. Ngươi thằng nhãi này thủ đoạn gì, vậy mà ngay cả ta kim cương thân thể cũng có thể hủ hóa? Thông tí viên hầu thanh âm trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Tô Đông Lai cười không nói, chỉ là tự trong tay áo móc ra một đạo màu vàng kim sợi tơ. Cái kia sợi tơ tròn trùng trục, dường như là một cái kim cô, tròn vo thành một vòng, rất khó phân biệt, như không nhìn kỹ, khó phân biệt rõ ràng, so tơ tằm còn nhỏ hơn 3 phân. Người tất nhiên quy y, vậy thì đem vật ấy mang trên đầu đi. Tô Đông Lai đến rồi câu, sau đó ném đi, cái kia kim cô hướng về phía dưới Ngọc Tịnh Bình bên trong rơi đi. Cái này là vật gì? Thông thí viên hầu tiếp được kim cô, lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc. Đeo lên chính là, nơi nào như vậy rong dài? Tô Đông Lai không nhịn được nói. Tiên thiên thần linh cũng là sợ chết, bằng không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn sống ra đời thứ hai. Hơn nữa tu vi càng là cao thâm thần linh, đối với số tuổi thọ cũng lại càng tăng khát vọng. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 233, khẩn cô chú. Đối mặt với Tô Đông Lai người gây sự ánh mắt, thông thí viên hầu nhìn nhìn lại quanh thân hoàn xương mù lượn quanh, thân thể mất tự nhiên run lên, sau đó cầm lấy cái kia dây nhỏ kim cô, tả khán hữu khán, chính là một đầu phổ thông kim tuyến, nhưng không thấy bất luận cái gì thần dị. Cái này đầu sợi tơ, chỉ cần mình muốn, là có thể tiện tay kéo đứt. Chỉ là đối phương vô cớ để chính mình đeo lên vật ấy, trong đó tất nhiên có không nói ra được bí ẩn, chỉ là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều chỉ là cọp giấy mà thôi. Hắn căn bản là coi thường Tô Đông Lai, nếu không phải là đối phương dựa vào món bảo vật này an toàn chính mình nổ xuống một sợi lông, đều có thể đem đối phương cho giết chết. Mặc cho ngươi có trăm nghìn âm mưu, đối mặt với thực lực tuyệt đối, đều không chịu nổi một kích. Thông thí viên hầu trong lòng cười nhạt, nếu để cho ta chạy đi, phải là đập vỡ ngươi não, để ngươi hồn phi phách tán, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Trong lòng hàng ngàn hàng vạn ý niệm lấp lóe, đưa tay ra đem cái kia kim cô hướng về đầu mũ miệng đi lên. Tô Đông Lai nhìn thông thí viên hầu động tác, trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt. Đó là thông thường kim cô sao? Lúc trước Tô Đông Lai chứng thành Phật môn thánh nhân quả vị, lĩnh ngộ thần thông pháp khẩn cô chú. Ban đầu lúc Tô Đông Lai còn tưởng rằng cái kia khẩn cô chú chính là dùng thần hỏa tinh luyện kim loại mà thành, bây giờ nương theo lấy tu vi đề cao, thánh đạo lực khống chế, lại thêm trên trăm năm tìm hiểu, hắn đối với ban đầu thần thông đạo pháp lại có mới thể ngộ. Khẩn cô chú chính là một loại thần thông chú quyết, mà không phải là thật kim cô pháp bảo. Cái này chú quyết lấy tâm viên ý mã là dây cường, thi triển ra sau vốn có khó tin lực lượng. Trừ phi là tâm ma diệt hết, tâm viên ý mã chẳng trừ, bằng không chọn đời không thể thoát khỏi tâm viên ý mã ràng buộc. Giống như là ngộ không, đến lại lôi âm tự thu được chân kinh. Trong lòng tâm viên ý mã toàn bộ tiêu tán, cái kia kim cô tự nhiên cũng liền tán đi. Chỉ cần cái kia thông tí viên hầu đeo lên kim cô, sẽ cùng với chúng chú quyết, chỉ cần đối phương tâm viên ý mã một ngày không được về chính, sẽ bị Tô Đông Lai thai họa một ngày. Tô Đông Lai mắt thấy cái kia thông tí viên hầu đem kim cô đeo lên, sau đó trong tối đọc thẩm chân ngôn chú ngữ. Phía dưới thông tí viên hầu trong lòng khẽ động, mới đem kim cô đeo lên, cũng đã nhận ra không ổn. Chỉ thấy cái kia kim cô rơi thịt mọc rễ, trong chốc lát cùng với sọ não dài với nhau. Cái này, thông tí viên hầu trong lòng sợ hãi. Vội vã thi triển thần lực đi lôi kéo, nhưng không làm gì được cái kia kim cô chút nào. Lại lấy ra định hải thần châm cậy động, lại đem nhà mình sọ não khiêu làm đau, không dám đang dùng lực, miễn cho cái kia kim cô chưa từng cậy ra, nhà mình đầu góc cũng đã bị đập vỡ. Ngươi cái này dội tặc, thi triển thủ đoạn gì ám hại ta? Thông tí viên hầu nhìn hướng trên bầu trời Tô Đông Lai chửi ầm lên. Tô Đông Lai cười, tiện tay đem cái kia Ngọc Tịnh Bình cấm pháp bung ra, đã thấy thông tí viên hầu từ Ngọc Tịnh Bình bên trong bay ra, trong tay nghiêng gậy gộc, hướng Tô Đông Lai thẳng thắn đập tới. Gậy gộc hung mãnh, không khí vỡ ra. Một bên Thường Hy kinh hô, tránh ra. Đáng tiếc, mặc cho có kiếm hoàn mang theo, lại cũng không kịp ngăn cản. Tô Đông Lai nhìn đánh tới gậy gộc, mặt không thay đổi hai tay bấm tay niệm chú, chỉ nghe thông tí viên hầu hét thảm một tiếng, trong tay vung đánh động tác đình chỉ, gậy gộc rơi xuống đất, đập sơn xuyên rung động, cả người ôm đầu ngã bên dưới đám mây, không ngừng đi về va chạm trên đất nham thạch. Ngươi thằng ngãi này thi triển thủ đoạn gì ám hại ta? Đại thần tha mạng. Đại thần tha mạng. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Cái kia đau đớn trực tiếp tác dụng nguyên thần bên trên. Đau không cách nào bấm tay niệm chú, càng không cách nào điều động thần lực trong cơ thể, chỉ là trong miệng liên tục xin khoan dung. Ngươi cái này nghiệt xúc, cũng dám đối với ta vô lễ. Tô Đông Lai tạm dừng khẩu quyết, nhìn đầy người bụi bẩm thông tí viên hầu, trong ánh mắt phong khinh vân đạm, rất có một cố khó có thể nói hết khí thế. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Thông tí viên hầu lúc này ngồi dậy, chật vật nhìn về phía Tô Đông Lai, vì sao ra? Ta đây đầu, đau giống như là nước ra rồi giống nhau. Ta cái này chú quyết gọi là khẩn cô chú. Người thi thuật chỉ cần niệm động chú ngữ, liền có thể để nó phát tác. Tô Đông Lai nói: "Ngươi tất nhiên nhận biết chú quyết lợi hại, có thể nguyện đi theo cùng ta, làm hộ pháp cho ta." Thông tí viên hầu ánh mắt lấp lóe, đáy mắt sát khí thầm lóe, ta trước tạm đem lửa gạt được, đợi nó không chú ý, một gậy đem đập chết. Nguyện ý đầu nhập vào đại thần, chỉ cầu ngươi đừng có niệm cái kia đồ bỏ khẩn cô chú, sau này mặc cho ngươi khu xử chính là." Thông tí viên hầu vừa nói, đứng lên nhặt lên định hải thần châm, không để lại dấu vết hướng Tô Đông Lai đi tới. "Ngươi có phải hay không muốn thừa cơ tiếp cận ta, sau đó trong tối đánh lén, một gậy đem ta đánh chết." Nhìn đi tới thông tí viên hầu, Tô Đông Lai bỗng nhiên mở miệng hỏi câu: "Làm sao biết?" "Tại hạ không dám." Thông tí viên hầu động tác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ hồi hộp, rất sợ đối phương niệm tụng chú ngữ. Như vậy đau nhức khổ, hắn là cũng không tiếp tục muốn đã trải qua. "Ha ha." Tô Đông Lai giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm thông tí viên hầu, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt ý, "Ta cái này kim cô, cũng không phải là bình thường thủ đoạn, ngươi tất nhiên chúng ta kim cô, sau này sau trong lòng mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều ở đây trong lòng bàn tay của ta. Mặc dù lòng người giỏi thay đổi, coi như thần minh cũng không thể kiểm tra thực hư, nhưng ngươi bắt đầu ác niệm một khắc này, tất nhiên sẽ bị trong lòng ta nhận biết. Tô Đông Lai nhìn Thông Tí Viên Hầu, ngươi nếu là không tin, liền cứ việc thử một chút. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hai người bốn mắt tương đối, từng luồng sát khí tại đáy mắt nổi lên. Chỉ là Thông Tí Viên Hầu cuối cùng là không dám đánh cược. Không quản khi trước Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, vẫn là cái kia rơi thịt mọc rễ kim cô, cũng gọi Thông Tí Viên Hầu đối với Tô Đông Lai trong lòng nổi lên lòng kiêng kỵ. Cùng lắm thì về sau ra nhân cơ hội chạy đi, cách ngươi rất xa, tốt nhất đời này cũng không muốn gặp nhau. Đại hoang bên trong năng nhân dị sĩ vô số, ta cũng không tin không ai có thể trị được ngươi kim cô. Thông Tí Viên Hầu trong lòng âm thầm phỉ báng, dự định về sau tìm cái cơ hội, nhân cơ hội đào tẩu, tuyệt không cho Tô Đông Lai nô dịch thời gian của mình. Đừng nghĩ chạy trốn, ta cái này kim cô không nhìn thời gian, không nhìn không gian, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta chỉ cần niệm động chú ngữ, liền có thể để ngươi đau thân thể giống như nước. Tô Đông Lai lặng lặng nhìn hắn. Lúc này Thông Tí Viên Hầu nghe vậy quá sợ hãi, dường như đụng tới quỷ giống nhau, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai, ngươi vậy mà biết trong lòng ta suy nghĩ gì? Ta nói với ngươi, ngươi ý nghĩ trong lòng, không thể gạt được ta. Tô Đông Lai trả lời một câu. Hắn lúc này đùa bỡn cái dối, khẩn cô chú đương nhiên không chỉ đối phương suy nghĩ trong lòng, nhưng thiên ma có thể. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy sắc mặt sợ hãi, quả nhiên không dám lại nói bậy nói bạn, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai bóng lưng, ôm ấp thiết đồng chật vật ngồi ở kia trong, không biết nghĩ cái gì. Thông Tí Viên Hầu như vậy cường giả, như vậy liền thu phục. Thường Hy tiến lên trước, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đệ thấp tiếng nói nói. Không có đơn giản như vậy, con khỉ này kiêu căng khó thuần, há là dễ dàng như vậy thu phục. Tô Đông Lai nghe vậy lắc đầu, bất quá không quan trọng, làm hắn về sau biết được, bất kể như thế nào dễ rủa đều là hưởng công lúc, nếm mùi đau khổ quá nhiều, dĩ nhiên là chọn thuận theo. Nói đến đây, Tô Đông Lai nhẹ nhàng cười, người ta tầm long định mạch, đừng có quản cái kia hầu tử, sau này để hắn ăn một ít khổ sở, tự nhiên sẽ biết được lợi hại. Tô Đông Lai tiếp tục tầm long định mạch, tìm kiếm Đông Hoàng Thái Nhất tàng bảo vị trí. Đột nhiên lúc này phía dưới trong đất một đạo trung tiếng vang lên, đại thiên thế giới trở nên khẽ chấn động, nham tương sôi trào, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng phun bắn tới. Tao ngộ rồi sao? Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ. Dưới đất không gian, lại nói cái kia hỏa kỳ lân một đường bên trên vượt qua địa hỏa nham tương, sau đó trước mắt hư không vặn vẹo chuyển động, lại xuất hiện lúc đã đến mặt khác một phương thiên địa. Đây là mênh mông vô bờ đạo quật, dưới đất không gian rất lớn, gần như vô cùng vô tận, không nhìn thấy bờ. Toàn bộ thế giới là màu lửa đỏ, chảy xuôi nham tương tại dưới chân lăn lộn. Nơi này chính là Thái Nhất huyệt mộ rồi không? Cựu Linh Nguyên Thánh ánh mắt nhìn về phía Vũ Vương, trước đó cái kia Đông Hoàng Trung âm thanh chính là Vũ Vương hỏa kỳ lân làm ra, việc này khẳng định không có ai so Vũ Vương rõ ràng hơn. Nghe nói cái này lời nói, Vũ Vương mày nhăn lại, hỏa kỳ lân nói Đông Hoàng Trung tại động rộng rãi trung tâm. Đi Đông Hoàng Trung nơi nào? Khổng Tước lao tổ lời nói không thể nghi ngờ. Vũ Vương nhìn một chút bên người Hình Tiên cùng Thương Quân, không nói thêm gì, chỉ là vô vô hỏa kỳ lân đầu lưỡi, đã thấy hỏa kỳ lân tại đại địa trong nham tương chạy nhanh, vừa mới nửa ngày liền đi tới một chỗ kỳ dị nơi. Ai có thể nghĩ tới, khô nóng khó nhịn, diệt tuyệt tất cả sinh cơ hỏa diễm thế giới, vậy mà ẩn chứa trong truyền thuyết một phương tạo hóa thế giới. Thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở. Trên bầu trời lơ lửng một vòng đại nhật, cái kia đại nhật hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem tất cả nham tương đều chắn vòng bảo hộ bên ngoài, đồng thời phù hộ vòng bảo hộ bên trong chúng sinh sinh cơ, đem vòng bảo hộ bên trong chúng sinh bọc lại. Đây là. Mọi người nhìn trước mắt nước biếc núi xanh, nếu không phải là sau lưng hỏa diễm thế giới, bên ngoài kết giới cái kia sáng quắc hỏa diễm nhiệt độ, chỉ sợ mọi người còn tưởng rằng trở lại đại hoang thế giới. Tiểu thế giới đủ có phương viên trăm dặm, một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng sừng sững ở trong thế giới, cắm thẳng vào trên bầu trời đại nhật. Cái kia thái dương rất đặc biệt, không biết Đông Hoàng Trung ở nơi nào. Cựu Linh Nguyên Thánh tả hữu quan sát, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Mặc dù trước mắt chim hót hoa nở một mảnh tường hòa, nhưng tất cả mọi người biết, đường đường thái cổ thiên thần Đông Hoàng Thái Nhất phần mộ, làm sao sẽ an tĩnh như thế tường hòa? Làm sao sẽ không có bất kỳ sát khí? Càng là an tĩnh tường hòa, mọi người càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn cuối cùng thế giới bên dưới chim ong, còn có trong sông du động con cá, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đông Hoàng Trung ngay tại cái tiệu cao nhất trên núi. Vũ Vương chỉ hướng xa xa đại sơn. Hắn mặc dù muốn Đông Hoàng Trung, nhưng càng muốn nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất bản nguyên, luyện ra dành riêng chính mình thần khí Cựu Châu đỉnh. Vũ Vương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn hướng trên bầu trời thái dương, vô kỳ lân đầu góc, chúng ta đi. Nói xong lời nói cơi bên trên kỳ lân, hai người liền phải hướng thái dương chạy đi. Người muốn đi đâu? Thương Quân mở miệng, một bước ra chặn Vũ Vương lối đi. Khoa Huyễn Bản Tiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 234, Đông Hoàng Thái Nhất. Di hận. Bóng người suy cười một tiếng, ta là Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ nghịch thiên trọng sinh, lại sống cả đời, nơi nào có cái gì di hận. Đông Hoàng Thái Nhất, lại sống một đời. Mọi người đều là trong lòng giận mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trong tràng cái kia đạo hoàn toàn do hỏa quang tạo thành bóng người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiên thiên thần linh sống lại một đời không là bí mật gì. Cái kia mông lung bóng người bàn tay duỗi một cái, côn bằng đã bị nó nắm lấy cái cổ, như nếu là bị bóp cổ con gà con. Côn bằng bộ tộc sao? Đông Hoàng Thái Nhất yếu ớt thở dài, ánh mắt đảo qua trong tràng, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa Kiên Thích. Cái kia binh khí của ai? Mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Hình Thiên. Hình Thiên mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, nhìn về phía bóng người trong ánh mắt tràn đầy kính nể, tiểu nhân không biết.
Không biết?
Chính là ngươi đem ta đánh thức sao? Bóng người nhìn về phía Hình Thiên, là ngươi đem ta thức tỉnh sao? Trong tràng ngưng trệ, lúc này lâm vào như chết ngưng trệ, mọi người đều là rủ xuống đầu lâu, không dám nhiều lời.
Thần phục, hoặc là chết.
Thái Nhất ánh mắt quét đảo qua trong tràng các vị yêu tổ. Bọn ta nguyện ý thần phục lão tổ thần thông kinh thiên động địa, uy năng rung động càn khôn, bây giờ tất nhiên trọng sinh trở về, tất nhiên quét ngang càn khôn quét sạch hoàn vũ, nhỏ nguyện ý thần phục. Khổng Tước không nói hai lời, đối mặt với thần linh, lựa chọn thần phục. Bọn ta nguyện ý thần phục với lão tổ dưới trướng, là lão tổ đi theo làm tùy tùng, tuyệt không dám có chút vi phạm. Lúc này các vị yêu tộc lão tổ nhao nhao lựa chọn thần phục.
Không thần phục không được a.
Đây chính là thần linh. Thần linh ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nhân tộc ba vị nhân vương, chư thần hậu duệ, nói ra lựa chọn của các ngươi.
Ta nguyện thần phục.
Thương Quân không nói hai lời, vội vã mở miệng quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân nguyện ý thần phục.
Thần linh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Vũ Vương cùng Hình Thiên.
Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đã thấy Hình Thiên cười lạnh một tiếng.
Không bằng chết, tuyệt không thần phục.
Ta là chiến thần hậu duệ, tuyệt sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào.
Nói xong lời nói, Hình Thiên xoay người liền muốn chạy trốn.
Ta là Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ sống ra đời thứ hai, nhất định phải quét ngang càn khôn, nhất thống thiên hạ.
Chạy,
chạy thoát sao? Bóng người kia cười lạnh một tiếng, ngón tay đưa ra, đối với Hình Thiên một điểm, ngươi nếu không bằng lòng thần phục, vậy ta chỉ có thể phế vật lợi dụng. Ngươi là chư thần huyết mạch, trong cơ thể thừa kế chư thần một điểm bất diệt linh tính, ta như đưa ngươi linh tính để luyện ra, có lẽ có thể giúp ta giúp một tay.
Nói xong lời nói, bóng người kia cười khẽ, quanh thân bắn ra vô lượng ánh sáng, liền muốn đem Hình Thiên giết chết tại chỗ.
Keng.
Nhưng vào lúc này, cái kia trôi nổi tại hư không hỗn độn trung nhẹ nhàng một hồi, Đông Hoàng Thái Nhất động tác dừng lại, điểm ra thần quang đột nhiên pha toái, cái kia hỗn độn trung một luồng hỗn độn chi khí từ hư không lan tràn hướng về kia thần linh quấn quanh đi.
Không để ý đến chạy trốn Hình Thiên, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hoàng Trung, trong thanh âm đầy là không dám tin tưởng.
Đông Hoàng Trung, ngươi vậy mà lại công kích ta?
Keng.
Trả lời hắn là một tiếng vang thật lớn, tại thiên địa ở giữa không ngừng tràn ngập vọng lại.
Ta là Đông Hoàng Thái Nhất, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi dám công kích ta?
Đông Hoàng Thái Nhất một đôi mắt nhìn Đông Hoàng Trung, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng.
Vừa nói, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân hiện ra sáng quắc chi khí, cái kia hỗn độn khí lưu tới gần nó quanh thân ba thước, lại bị cái kia sáng quắc chi khí ngăn trở.
Đông Hoàng Trung, ta là chủ nhân của ngươi,
hiện tại ta như là đã sống lại, ngươi trở về a,
chúng ta một chỗ chinh chiến chư thiên.
Vừa nói lời nói, đưa tay ra, hướng Đông Hoàng Trung bắt đi.
Keng.
Chỉ nghe Đông Hoàng Trung vang lên không ngừng, từng đạo hỗn độn chi khí lưu chuyển, hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng ngông lung cháo, đem Đông Hoàng Trung bao phủ ở, ngăn cản quang ảnh bàn tay tới gần.
Đông Hoàng Trung.
Thái Nhất bàn tay tới gần Đông Hoàng Trung hỗn độn quang cháo ba thước, nhưng là đối mặt với Đông Hoàng Trung sức mạnh to lớn, cũng không còn cách nào tiếp cận chút nào.
Đông Hoàng Trung,
ngươi dám kháng cự ta?
Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên giận dữ, trong cơ thể cũng hiện ra một đạo hỗn độn chi khí, nơi mi tâm hiện ra một đạo ấn ký, cái kia ấn ký là Đông Hoàng Trung răng rớp.
Chỉ thấy Thái Nhất quanh thân thần lực hướng về ấn ký rót mà đi, cần phải thông qua cái kia ấn ký kháng cự Đông Hoàng Trung sức mạnh to lớn.
Giờ này khắc này, trong tràng chỉ có Thái Nhất cùng Đông Hoàng Trung đối kháng sức mạnh to lớn, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn tình hình trong sân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không hiểu.
Đông Hoàng Trung làm sao sẽ kháng cự Thái Nhất?
Đông Hoàng Trung không phải đã bị Thái Nhất luyện hóa, là Thái Nhất bản mệnh chí bảo sao?
Cựu Linh Nguyên Thánh kinh ngạc nói, nhìn trong tràng cùng Đông Hoàng Trung rằng co bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không hiểu.
Hắn không phải Thái Nhất,
hắn không phải Thái Nhất,
hắn là Đông Hoàng Thái Nhất chấp nghiệm.
Bên cạnh Đông Hải Long Vương mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, chỉ là trạng thái của hắn bây giờ có chút đặc thù, ở vào khoảng giữa thần thánh cùng thần linh ở giữa, tựa hồ là niết bàn trọng sinh thất bại kết quả.
Ta gặp qua Tiên Thiên Thần Thánh, cũng đã gặp thần thánh sau khi chết biến thành thần linh, Thái Nhất hiện tại trạng thái có chút đặc biệt.
Nhưng bất kể như thế nào đặc biệt, Đông Hoàng Trung cùng Thái Nhất bản mệnh tương liên, liền đã nói rõ tất cả, Đông Hoàng Trung là sẽ không gạt người.
Hắn không phải Thái Nhất.
Đông Hải Long Quân thanh âm trong tràn đầy còn sợ hãi.
Gặp trời giết Tiên Thiên Thần Thánh, sau khi chết là làm ra một cái như vậy biến thái ngoạn ý, để đại gia sống thế nào?
Có muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn?
Khổng Tước lao tổ thấp giọng hỏi câu.
Chạy?
Có thể chạy đi nơi đâu?
Đông Hải Long Vương lông mày nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, có thể chạy trốn tới đâu đây?
Ngươi chạy thoát được thần mộ, sau đó thì sao?
Đại Hoang mịt mờ, đối với Thái Nhất bực này khó tin tồn tại đến nói, nhưng cũng là dường như bàn tay bên trên ngắm hoa.
Đông Hải Long Quân thanh âm trong tràn đầy bất đắc dĩ.
Nghe nói Đông Hải Long Quân, trong tràng nhiều yêu tộc lão tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ.
Có thể chạy ra thần mộ, chẳng lẽ còn có thể chạy ra Đại Hoang hay sao?
Bây giờ như là đã cả kinh thần thánh sống lại, tất cả mọi người biết, sự tình không có biện pháp làm tốt.
Trong tràng mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, trong ánh mắt toàn bộ là vẻ bất đắc dĩ.
Chờ xem, nhìn cái này Thái Nhất về sau muốn giày vò cái gì, có cái trò gì.
Ngoại giới,
Tô Đông Lai cùng Thường Hy đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn toàn bộ thiên địa, đợi cho chân trời luồng thứ nhất màu tím ánh mặt trời xông lên trời không lúc, đột nhiên chỉ thấy một điểm lưu quang tự Thái Dương lấp lóe mà vượt qua chân trời tản mát vào dưới chân bên trong dãy núi.
Chính là hiện tại.
Chúng ta đi.
Tô Đông Lai bắt lại bên người Thường Hy cổ tay, một bước bước ra dưới chân hư không vặn mèo,
chỉ thấy hai người thân thể rung động, vậy mà cùng thiên địa ở giữa cái kia một luồng lưu quang hợp hai thành một. Chỉ thấy lưu quang xuyên toa phập phồng, trong chốc lát vượt qua hư không vô tận, đến rồi bừng sáng chi địa. Đây là nơi nào? Thường Hy nhìn trước mắt quang minh thế giới, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Nơi này là chân chính thái nhất huyệt mộ. Tô Đông Lai nói một câu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh nguy nga lộng lẫy cung khuyết rất lớn, xa xa là mênh mông vô bờ kim sắc quang minh. Cả ngôi đại điện bên trong lóe ra đạo đạo thần quang, đại điện không có đỉnh, phía trên là một tầng kim hoàng sắc trong suốt màn sáng, bên ngoài màn sáng là vô tận hỏa diễm. Tại trong đại điện, đứng vững vàng mười mấy cây mấy trượng kích thước, xưa cũ cột đá, bên dưới tiếp đại điện, bên trên tiếp mây đỉnh. Tại cột đá trung ương là một phương hỏa diễm thiêu đốt vân đài trung ương, để một con thủy tinh lưu ly quan tài. Bên trong quan tài gỗ tựa hồ táng lấy một con tiểu thái dương. Đó là Thường Hy đảo qua trống rỗng đại điện, nhìn về phía cái kia quan tài. Tô Đông Lai ánh mắt chút ngưng, quanh thân thánh đạo khí cơ lưu chuyển, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, quan tài gỗ này bên trong có sinh cơ hội tụ, Đông Hoàng Thái Nhất không có chết. Hắn có thể cảm nhận được trong quan tài gỗ cái kia cỗ hội tụ sinh cơ. Đông Hoàng Thái Nhất không có chết. Thường Hy nghe vậy ngây ngẩn cả người, không có khả năng, Đông Hoàng Thái Nhất đã chết mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể không có chết? Cũng hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất sống ra đời thứ hai, cũng hoặc là bên trong quan tài gỗ chôn vùi không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Tô Đông Lai cầm Thường Hy tay, lấy thánh đạo khí cơ đem hắn bọc lại ở, sau đó chậm rãi hướng quan tài đi tới. Đợi ta nhìn một chút nó hư thực. Đã thấy Tô Đông Lai ngưng thần nhìn trộm, sau đó bỗng nhiên nhướng mày, thánh đạo khí cơ lưu chuyển mà qua, đã thấy quan tài thủy tinh bên trong nằm một thân hình khổng lồ tam túc kim ô, cái kia kim ô trong cơ thể có một vòng đại nhật ngưng tụ, cái kia đại nhật bên trong hội tụ một cỗ bảng nhiên sinh cơ. Cái kia sinh cơ từ đại nhật bên trong tiêu tán mà ra, không ngừng làm dịu kim ô thân thể, khiến cho kim ô thân thể tại đại nhật tác dụng bên dưới xảy ra nào đó loại biến hóa rất nhỏ, thân thể bên trong tử khí tại cái kia cỗ bảng bạc sinh cơ bên trong đang không ngừng hút ra. Đông Hoàng Thái Nhất muốn sống lại. Hắn tựa hồ sống ra đời thứ hai. Tô Đông Lai nhìn cái kia khổng lồ kim ô thân thể, lúc này kim ô trong thân thể tử khí không ngừng bị hút ra, toàn bộ kim ô thân thể đều tựa hồ sống lại, trong ngũ tạng lục phủ huyết dịch chảy xuôi, trái tim đang không ngừng nhảy lên, chỉ có đầu góc bên trên như trước hội tụ tử khí nồng nặc. Chỉ là tại cái này cố bảng bạc sinh cơ tác dụng bên dưới, nó trong đầu tử khí cũng đang nhanh chóng hút ra. Lâu là trăm năm, ngắn thì 10 năm, Đông Hoàng Thái Nhất liền có thể triệt để sống lại, sống ra đời thứ hai. Tô Đông Lai nói. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất phải sống? Thường Hy phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Keng. Nhưng vào lúc này, trong chỗ u minh một đạo trung tiếng vang lên, vượt qua chân trời mà đến, mang theo lấy một cỗ bàng bạc chi lực, không nhìn thời không khoảng cách, ầm ầm đụng vào cái kia kim ô trong thân thể. Cái kia sinh cơ gặp đều tiếng chung va chạm, tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó, chỉ thấy tử khí nồng nặc bên trong, một đạo hình trung ấn ký hiện hiện, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể thái dương, gặp tiếng chung va chạm, vậy mà ầm ầm vỡ vụn, hóa thành 10 đạo tiểu thái dương. Cái này, gặp một màn này, Tô Đông Lai không khỏi trong lòng giật mình, nguy rồi. Nguy rồi. Xảy ra chuyện lớn. Lời nói mới vừa rơi xuống, liền gặp cái kia 10 luân tiểu thái dương tự bên trong thân thể bay ra, phá vỡ quan tài thủy tinh bay vào đại điện, cùng cái kia chiếu xạ mà đến nhật quang hòa làm một thể, trong nháy mắt tan biến tại thanh minh ở giữa. Mà cái kia kim ô thi thể một hồi vặn mèo, đột nhiên mở mắt, sau đó một bước ra đi ra quan tài thủy tinh, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Tô Đông Lai theo cái kia quan tài thủy tinh nhìn hướng ngoại giới, không khỏi trong lòng giật mình, trùng hợp thấy được Vũ Vương cùng yêu tộc nổi lên va chạm một màn. Còn không đợi nó làm ra phản ứng, Thái Nhất đã đi rồi đi ra ngoài. Khoa huyễn bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 235, Chi đang nhìn ngươi. Mọi người ở đây đánh thành một đoàn lúc, ngủ cũng không có chú ý tới, thần thông thuật pháp tiêu tán năng lượng, vô tình hay cố ý ở giữa đụng vào trôi nổi tại đỉnh núi Đông Hoàng Trung bên trên. Keng, keng, keng. Đông Hoàng Trung âm luật phát sinh cải biến, lúc đầu ổn định vận luật, bỗng nhiên bị phá vỡ, phát ra từng đạo tạp âm, mà cái kia một chút tạp âm không ngừng quét tán, cắn nuốt ổn định thêm quy luật tần suất. Ầm. Tất cả mọi người là niệm động ở giữa hủy thiên diệt địa đại năng nhân vật, còn con này trăm dặm tiểu thế giới, như thế nào chịu được mọi người đấu pháp? Đông nhiên hình thiên búa bổ ra, đã thấy đối diện cửu linh nguyên thánh cổ chỗ chui ra chín cái đầu, cái kia chín cái đầu mở, ngập đúa nhược điểm, sau đó hướng về bên cạnh dẫn dắt, chỉ thấy hình thiên tu lực không kịp, trong tay búa phá vỡ bầu trời, đột nhiên hướng về Đông Hoàng Trung chém đi. Không! Hình thiên nhìn bị rời đi mục tiêu công kích búa, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, lo sợ không yên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia Đông Hoàng Trung bên trong có vô cùng sự sợ hãi hội tụ, quyết không thể đơn giản xúc động. Thời khắc mấu chốt hình thiên cũng là quả quyết, vậy mà buông tay kiến thích, chỉ thấy cái kia búa rời khỏi tay, đột nhiên đánh bại hỗn độn, đụng vào Đông Hoàng Trung bên trên. Keng, keng. Chỉ nghe một đạo nổ, rung động toàn bộ thế giới, một cỗ cường đại sóng xung kích bạo phát, trong tràng mọi người đều bị Đông Hoàng Trung kinh khủng ta uy năng đánh bay đi ra ngoài. Từ Không Tước, Cựu Linh Nguyên Thánh chờ yêu tộc lão tổ, cho tới Vũ Vương đám người, đối mặt với sóng âm kia không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị âm ba mang theo hướng đánh bay ra ngoài. Đụng nát cách đó không xa biển lửa, đối mặt với Đông Hoàng Trung kinh khủng uy năng, đại địa nham tương đọc lại, hỏa diễm bị xung kích hủy diệt. Bất quá là một món binh khí mà thôi, Thái Nhất chết vài chục vạn năm, làm sao còn có bực này uy năng? Lẽ nào bọn ta cùng thần linh chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Cựu Linh Nguyên Thánh chật vật tự trong đất bùn bò ra ngoài, nhìn hủy hoại chỉ trong chốc lát ốc đảo,
bị tắt địa hỏa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nửa người nửa thần nhân tộc đều có thể áp đảo bọn ta, độc chiến thiên địa trung tâm thần châu đại địa, huống chi là cái kia trong truyền thuyết chư thần chi vương Đông Hoàng Thái Nhất. Khổng tước quanh thân ngũ thải quang hoa lấp lóe, trên thân tất cả bụi bị cái kia thải quang càn quét. Đông Hoàng Trung như vậy thần uy, như thế nào bọn ta có thể thu phục? Côn Bằng Trung đã khiếp sợ. Không có khả năng. Đông Hoàng Trung chỉ là vũ khí, nếu không có người thôi động, không có khả năng buộc phát ra. Cái này thần khí bên trong vô cùng có khả năng chữa lấy Đông Hoàng lúc còn sống hậu thủ, cũng hoặc là Đông Hoàng Trung hấp thu Bất Chu Sơn mạch năng lượng mấy trăm ngàn năm, mới buộc phát ra kinh khủng như vậy một kích. Đông Hải Long Vương hôi đầu thổ kiểm bò dậy, hắn tại mọi người trong không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là trưởng thọ nhất. Sống thời gian dài, có đôi khi chính là một loại tư bản. Đông Hải Long Vương thọ mệnh thành mê, không có ai biết cái này đầu lão nê thu sống bao lâu, chỉ là đại hoang bây giờ xưa nhất sinh linh từ ghi chép lúc bắt đầu, liền nhớ kỹ cái này lão Long Vương chiếm cứ Đông Hải. Vậy bây giờ Đông Hoàng Trung uy năng buộc phát ra, chẳng lẽ có thể thu phục? Cựu Linh Nguyên Thánh mắt sáng rực lên. Lý luận bên trên như vậy, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất là chư thần chi vương, coi như so với hậu thổ đại thần cũng không kém, chúng ta cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu được Đông Hoàng Trung, ta thế nào cảm giác như là nằm mơ đi. Đông Hải Long Vương không biết suy nghĩ cái gì, lúc này thế mà nhìn cái kia hỗn độn mông lung Đông Hoàng Trung, thân hình không tự chủ được lui một bước. Bộc phát ra cái kia sau một kích, Đông Hoàng Trung uy năng tựa hồ tan hết, hóa thành quả đấm lớn nhỏ, hỗn độn chi khí lượn quanh trôi nổi tại hư không, lúc này cả ngọn núi lớn cũng vì đó dậy yên, địa hạ mộ huyệt hỗn loạn tương mừng. Nhìn quên kia đầu lớn nhỏ Đông Hoàng Trung, mọi người sắc mặt kiêng kỵ, ngược lại là không người nào dám tiến lên. Bảo vật trước mặt, các ngươi lại sợ đầu sợ đuôi, thực sự là nực cười. Các ngươi như không động thủ, đợi ta lấy bảo vật, nhưng không cho hối hận. Đã thấy Khổng Tước quét mắt một mắt hư không, nơi đây chính là Bất Chu Sơn bên dưới, cái kia Đông Hoàng Trung uy năng tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng bị Bất Chu Sơn chấn áp xuống, cái kia uy năng vẫn chưa tiêu tán ra đi, bị Bất Chu Sơn chân núi hấp thu. Nghe nói Khổng Tước lão tổ lời nói, mọi người mặc dù sắc mặt tâm động, có thể đối mặt với đại khủng bố, đại nguy cơ, khắp nơi lộ ra quỷ dị thái nhất huyền mộ, mọi người vẫn là không dám kinh thường. Lúc này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lặng lẽ không nói. Đã thấy Khổng Tước lão tổ chậm rãi tiến lên, một bước dừng lại, sau đó từng bước một hướng về Đông Hoàng Trung đi tới. Cho đến đi tới Đông Hoàng Trung trước người, nhìn quyền kia đầu lớn nhỏ Đông Hoàng Trung, đưa tay ra thử thăm dò hướng Đông Hoàng Trung tiếp xúc, nhưng là mới đến Đông Hoàng Trung ba vị trí đầu thước, đã thấy trong hư không hỗn độn khí lưu trống rông hiện lên, Khổng Tước lão tổ biến sắc, cả kinh vội vàng thu bàn tay về. Cái kia Đông Hoàng Trung quanh thân vậy mà trống rông hiện ra một đoàn hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu những nơi đi qua, nhân quả điên đảo, pháp tắc hỗn loạn, thời không tiêu thất, vật chất phân giải, thượng hạ tứ phương, từ cổ chí kim, đều hóa thành hư vô. Bọn ta căn bản là vô pháp chạm đến hỗn độn trung. Khổng Tước lão tổ nhìn trước người hỗn độn trung, một khuôn mặt trở nên trước nay chưa có khó coi. Bởi vì hắn vô pháp vượt qua pháp tắc, vô pháp vượt qua hỗn độn, tự nhiên cũng liền vô pháp xuyên việt hỗn độn đi va chạm vào trong đó Đông Hoàng Trung. Khó tin. Đơn giản là khó tin. Cựu Linh Nguyên Thánh ở phía sau nhìn thấy một màn này, cả kinh tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, cái này gần như tại không có khả năng. Những cái kia thái cổ thiên thần là như thế nào đánh bại hỗn độn, đối kháng hỗn độn chung? Bọn ta vô pháp tới gần hỗn độn chi khí, nhưng hỗn độn chi khí lại tồn tại ở cái này phương thế giới, bọn ta chỉ cần đem cái này phương thế giới cắt, đem không gian gấp xếp, tự nhiên mà vậy liền có thể đem hỗn độn chung mang đi. Đã thấy Côn Bằng bàn tay đưa ra, quanh thân không gian vặn vẹo chống chất, cái kia Đông Hoàng Trung quanh thân không gian bị cắt, cả vùng không gian bị Côn Bằng lấy cầm tới, hóa thành một quả cầu ánh sáng trôi nổi tại bàn tay bên trên. Hiệu quả nhìn lên tới tựa hồ rất tốt. Ha ha ha, chư vị đạo hữu, cái này hỗn độn chúng ta liền thu nhận. Côn Bằng cười rất vui vẻ, rất đắc ý. Giống như là một người không cách nào đi bắt không khí, bắt lại dòng nước, nhưng đem không khí, dòng nước bỏ vào một cái bình, cái chai liền có thể đem mang đi. Côn Bằng đang cười, ngửa đầu cười to, trong thanh âm toàn bộ là đạo không hết đắc ý cùng hài lòng. Nhưng lúc này tất cả mọi người nhìn Côn Bằng, từng cái con mắt trừng lớn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, khiếp sợ, vẻ không dám tin. Làm sao? Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Có phải hay không bị trí tuệ của ta cho khiếp sợ đến? Côn Bằng trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, ánh mắt sáng quắc nhìn trong tay hỗn độn chung. Chuyện không có cách nào khác, lão tổ ta trời sinh chấp trưởng không gian pháp tắc, đối với không gian pháp tắc thao túng ứng tâm đắc tay, các không gian sáng tạo thứ nguyên đối với bọn ngươi đến nói khó tin, nhưng đối với ta đến nói lại là bình thường. Côn Bằng đang cười, cười dương dương đắc ý, gương mặt trên đều cười ra nếp nhăn. Vừa nói, cẩn thận quan sát trong tay trùng sáng, lóe lên từ ánh mắt một vẻ thận trọng. Đông Hoàng Trung mặc dù bị không gian bọc lại, vậy do mượn Đông Hoàng Trung lực lượng, có chút dung chuyển liền sẽ đem không gian chấn vỡ, phản phệ đến hắn trên thân. Giống như là một trang giấy chồng chất lên, biến thành một cái dương, đem một cái nặng mấy chục cân quả cầu sắt chưa được lên. Nhưng chỉ cần có chút dung chuyển, quả cầu sắt tất nhiên sẽ rác rưởi cái dương, đến lúc đó thì phiền toái. Bất quá chờ mình trở lại Bắc Hải, chỉ phải từ từ phá giải Đông Hoàng Trung pháp tắc, cuối cùng là có thể tìm tới khống chế, mượn dùng Đông Hoàng Trung biện pháp. Tả Hữu quan sát, trong lòng mừng không kể xiết, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, lại thấy mọi người trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhất tề nhìn mình, tựa hồ là đang nhìn cái gì đại khủng bố giống nhau. Làm sao? Có phải hay không bị ta khiếp sợ đến? Cái này Đông Hoàng Trung ta liền thu nhận. Côn Bằng đắc ý cười to. Hắn không sợ mọi người cướp đoạt, coi như là cướp đoạt, cũng muốn trước có bản lĩnh kia mới được. Ngươi! Cựu Linh Nguyên Thánh hàm răng tại va chạm, thân thể đang run rẩy, một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Côn Bằng phía sau. Chi, chi sau lưng ngươi nhìn ngươi, chi đang nhìn ngươi, chi tại gắt gao nhìn ngươi. Cựu Linh Nguyên Thánh thanh âm trong tràn đầy lo sợ không yên. Thiên thần còn sống lúc là thần thánh, sau khi chết là thần chi, sau khi chết một luồng bất diệt ý chí, chính là thần linh. Linh, sau lưng của ngươi có linh. Khổng Tước cũng cả kinh sù lông lên. Lúc này trong tràng mọi người đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Côn Bằng phía sau, một đạo mông lung bóng người, cao hơn Côn Bằng ra hai cái đầu, quanh thân tản ra nhàn nhạt thần thánh quang huy, lặng lặng đứng sau lưng Côn Bằng, nhìn cầm trong tay Đông Hoàng Trung mừng như điên Côn Bằng, lóe lên từ ánh mắt một vệt kỳ dị biểu tình. Thần linh, là tiên tiên thần thánh sau khi chết mạnh nhất chấp niệm. Ký thác tiên tiên thần linh pháp tắc bản nguyên, lại tăng thêm dị biến, cũng không mọi người có thể chống cự. Giống như là một người sau khi chết biến thành ác quỷ, các vị lao tổ lúc này chính là người bình thường kia, cuối cùng đứng ở nơi đó, phía sau mồ hôi lạnh ngâm ra. Thần linh, Côn Bằng sửng sốt, lập tức trên thân bộ lông nổ, vô ý thức quay đầu, sau đó cùng thần chi ánh mắt tương đối, trong tay Đông Hoàng Trung rơi rụng mà xuống. Keng, Đông Hoàng Trung vang, Côn Bằng đắp nạn ra tiểu thế giới phá toái, Đông Hoàng Trung bản thể hiện lộ bên ngoài, một cô âm ba hướng về quanh thân càn quét. Đông Hoàng Trung gần trong gang tấc, nhưng tất cả mọi người cũng không dám chút nào lòng mơ ước. Tất cả mọi người biết, phiền phức lớn rồi, phiền phức ngập trời. Chạy a! Khổng Tước hô một tiếng, không nói hai lời xoay người chạy. Đối mặt với thần linh, mọi người sao dám ở lâu? Khổng Tước vừa chạy, mọi người theo sát phía sau, không nói hai lời gắt gao đuổi theo. Không chạy là người ngu. Côn Bằng xù lông lên, đột nhiên vu cánh mà lên, có thể cái kia mông lung bóng người nhẹ nhàng thở dài, đã thấy thời không ngưng trệ, không khí ngưng động, tất cả mọi người tựa hồ là bị thi triển định thân pháp, định ở nơi nào không thể động đậy. Thiên thần tha mạng, tiểu yêu vô ý xông vào nơi đây, tuyệt không dám có chút mạo phạm, còn mời thiên thần thứ tội a. Cựu Linh Nguyên Thánh nhất Cơ Linh, không nói hai lời trực tiếp nhận túng mở miệng xin khoan dung. Còn lại chư vị lão tổ cũng là nhao nhao mở miệng, không ngừng đối với cái kia mông lung hư ảnh xin khoan dung. Vũ Vương, chúng ta cái này hội nhưng là bị ngươi hại chết. Côn Bằng mắng câu, vội vàng hướng gần trong gang tấc Thái Nhất nói, lão tổ, tiểu yêu tuyệt không dám mạo hiểm phạm ngươi chút nào, còn mời ngươi giơ cao quý tay, tiểu yêu nguyện ý làm trâu làm ngựa, giải quyết xong trong lòng ngài chấp niệm, hoàn thành trong lòng ngài dư hận. Chương 236, Đông Hoàng Thái Nhất. Di hận. Bóng người suy cười một tiếng, ta là Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ nghịch thiên trọng sinh, lại sống một đời, nơi nào có cái gì di hận. Đông Hoàng Thái Nhất, lại sống một đời. Mọi người đều là trong lòng giận mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trong tràng cái kia đạo hoàn toàn do hỏa quang tạo thành bóng người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiên thiên thần linh sống lại một đời không là bí mật gì. Cái kia mông lung bóng người bàn tay duỗi một cái, Côn Bằng đã bị nó nắm lấy cái cổ, như nếu là bị bóp cổ con gà con. Côn Bằng bộ tộc sao? Đông Hoàng Thái Nhất yếu ớt thở dài, ánh mắt đảo qua trong tràng, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa Kiến Thích. Cái kia binh khí của ai? Mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Hình Thiên. Hình Thiên mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, nhìn về phía bóng người trong ánh mắt tràn đầy kính nể, nhỏ không biết. Không biết. Chính là ngươi đem ta đánh thức sao? Bóng người nhìn về phía Hình Thiên, là ngươi đem ta thức tỉnh sao? Trong tràng ngưng trệ, lúc này lâm vào như chết ngưng trệ, mọi người đều là rủ xuống đầu lâu, không dám nhiều lời. Thần phục, hoặc là chết. Thái Nhất ánh mắt quét đảo qua trong tràng các vị yêu tổ. Bọn ta nguyện ý thần phục lão tổ thần thông kinh thiên động địa, uy năng rung động càn khôn, bây giờ tất nhiên trọng sinh trở về, tất nhiên quét ngang càn khôn quét sạch hoàn vũ, nhỏ nguyện ý thần phục. Khổng Tước không nói hai lời, đối mặt với thần linh, lựa chọn thần phục. Bọn ta nguyện ý thần phục với lão tổ dưới trướng, là lão tổ đi theo làm tùy tùng, tuyệt không dám có chút vi phạm. Lúc này các vị yêu tộc lão tổ nhao nhao lựa chọn thần phục. Không thần phục không được a. Đây chính là thần linh. Thần linh ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nhân tộc ba vị nhân vương, chư thần hậu duệ, nói ra lựa chọn của các ngươi. Ta nguyện thần phục. Thương Quân không nói hai lời, vội vã mở miệng quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân nguyện ý thần phục. Thần linh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Vũ Vương cùng Hình Thiên. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đã thấy Hình Thiên cười lạnh một tiếng. Không bằng chết, tuyệt không thần phục. Ta là chiến thần hậu duệ, tuyệt sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Nói xong lời nói, Hình Thiên xoay người liền muốn chạy trốn. Ta là Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ sống ra đời thứ hai, nhất định phải quét ngang càn khôn, nhất thống thiên hạ. Chạy, chạy thoát sao? Bóng người kia cười lạnh một tiếng, ngón tay đưa ra, đối với Hình Thiên một điểm. Ngươi nếu không bằng lòng thần phục, cái kia ta chỉ có thể phế vật lợi dụng. Ngươi là chư thần huyết mạch, trong cơ thể thừa kế chư thần một điểm bất diệt linh tính, ta như đưa ngươi linh tính để luyện ra, có lẽ có thể giúp ta giúp một tay. Nói xong lời nói, bóng người kia cười khẽ, quanh thân bắn ra vô lượng ánh sáng, liền muốn đem Hình Thiên giết chết tại chỗ. Keng. Nhưng vào lúc này, cái kia trôi nổi tại hư không hỗn độn trung nhẹ nhàng một hồi, Đông Hoàng Thái Nhất động tác dừng lại, điểm ra thần quang đột nhiên phá toái, cái kia hỗn độn trung một luồng hỗn độn chi khí, từ hư không lan tràn hướng về kia thần linh quấn quanh đi. Không để ý đến chạy trốn Hình Thiên, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hoàng Trung, trong thanh âm đầy là không dám tin tưởng. Đông Hoàng Trung, ngươi vậy mà lại công kích ta? Keng. Trả lời hắn là một tiếng vang thật lớn, tại thiên địa ở giữa không ngừng tràn ngập vọng lại. Ta là Đông Hoàng Thái Nhất, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi dám công kích ta? Đông Hoàng Thái Nhất một đôi mắt nhìn Đông Hoàng Trung, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Vừa nói, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân hiện ra sáng quắc chi khí, cái kia hỗn độn khí lưu tới gần nó quanh thân ba thước, lại bị cái kia sáng quắc chi khí ngăn trở. Đông Hoàng Trung, ta là chủ nhân của ngươi. Hiện tại ta như là đã sống lại, ngươi trở về a. Chúng ta một chỗ chinh chiến chư thiên. Vừa nói lời nói, đưa tay ra, hướng Đông Hoàng Trung bắt đi.
Keng.
Chỉ nghe Đông Hoàng Trung vang lên không ngừng, từng đạo hỗn độn chi khí lưu chuyển, hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng ngông lung cháo, đem Đông Hoàng Trung bao phủ ở, ngăn cản quang ảnh bàn tay tới gần.
Đông Hoàng Trung.
Thái Nhất bàn tay tới gần Đông Hoàng Trung hỗn độn quang cháo ba thước, nhưng là đối mặt với Đông Hoàng Trung sức mạnh to lớn, cũng không còn cách nào tiếp cận chút nào.
Đông Hoàng Trung,
ngươi dám kháng cự ta? Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên giận dữ, trong cơ thể cũng hiện ra một đạo hỗn độn chi khí, nơi mi tâm hiện ra một đạo ấn ký, cái kia ấn ký là Đông Hoàng Trung răng rớp. Chỉ thấy Thái Nhất quanh thân thần lực hướng về ấn ký rót mà đi, cần phải thông qua cái kia ấn ký kháng cự Đông Hoàng Trung sức mạnh to lớn. Giờ này khắc này, trong chàng chỉ có Thái Nhất cùng Đông Hoàng Trung đối kháng sức mạnh to lớn, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn tình hình trong sân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không hiểu. Đông Hoàng Trung làm sao sẽ kháng cự Thái Nhất? Đông Hoàng Trung không phải đã bị Thái Nhất luyện hóa, là Thái Nhất bản mệnh chí bảo sao? Cựu Linh Nguyên Thánh kinh ngạc nói, nhìn trong chàng cùng Đông Hoàng Trung rằng co bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không hiểu.
Hắn không phải Thái Nhất,
hắn không phải Thái Nhất, hắn là Đông Hoàng Thái Nhất chấp niệm. Bên cạnh Đông Hải Long Vương mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, chỉ là trạng thái của hắn bây giờ có chút đặc thù, giới hồ vu thần thánh cùng thần linh ở giữa, tựa hồ là niết bàn trọng sinh thất bại kết quả. Ta gặp qua tiên thiên thần thánh, cũng đã gặp thần thánh sau khi chết biến thành thần linh, Thái Nhất hiện tại trạng thái có chút đặc biệt. Nhưng bất kể như thế nào đặc biệt, Đông Hoàng Trung cùng Thái Nhất bản mệnh tương liên, liền đã nói rõ tất cả, Đông Hoàng Trung là sẽ không gạt người.
Hắn không phải Thái Nhất.
Đông Hải Long Quân thanh âm trong tràn đầy còn sợ hãi. Gặp trời giết tiên thiên thần thánh, sau khi chết là làm ra một cái như vậy biến thái ngoạn ý, gọi đại gia sống thế nào? Có muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn?
Khổng Tước lao tổ thấp giọng hỏi câu.
Chạy?
Có thể chạy đi nơi đâu?
Đông Hải Long Vương lông mày nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, có thể chạy trốn tới đâu đây?
Ngươi chạy thoát được thần mộ, sau đó thì sao?
Đại Hoang mịt mờ, đối với Thái Nhất bực này khó tin tồn tại đến nói, nhưng cũng là dường như trưởng bên trên ngắm hoa.
Đông Hải Long Quân thanh âm trong tràn đầy bất đắc dĩ.
Nghe nói Đông Hải Long Quân, trong chàng nhiều yêu tộc lão tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ.
Có thể chạy ra thần mộ, chẳng lẽ còn có thể chạy ra đại hoang hay sao?
Bây giờ như là đã cả kinh thần thánh sống lại, tất cả mọi người biết, sự tình không có biện pháp làm tốt.
Trong chàng mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, trong ánh mắt toàn bộ là vẻ bất đắc dĩ.
Chờ xem, nhìn cái này Thái Nhất về sau muốn giày vò cái gì, có cái trò gì.
Ngoại giới,
Tô Đông Lai cùng Thường Hy đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn toàn bộ thiên địa, đợi cho chân trời luồng thứ nhất màu tím ánh mặt trời xông lên trời không lúc, đột nhiên chỉ thấy một điểm lưu quang tự Thái Dương lấp lóe mà vượt qua chân trời tản mát vào dưới chân bên trong dãy núi.
Chính là hiện tại.
Chúng ta đi.
Tô Đông Lai bắt lại bên người Thường Hy cổ tay, một bước bước ra dưới chân hư không và mèo, chỉ thấy hai người thân thể rung động, vậy mà cùng thiên địa ở giữa cái kia một luồng lưu quang hợp hai thành một.
Chỉ thấy lưu quang xuyên toa phập phồng, trong chốc lát vượt qua hư không vô tận, đến rồi bừng sáng chi địa.
Đây là nơi nào?
Thường Hy nhìn trước mắt quang minh thế giới, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc.
Nơi này là chân chính Thái Nhất huyệt mộ.
Tô Đông Lai nói một câu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh nguy nga lộng lẫy cung khuyết, cung khuyết rất lớn, xa xa là mênh mông vô bờ kim sắc quang minh. Cả ngôi đại điện bên trong lóe ra đạo đạo thần quang, đại điện không có đỉnh, phía trên là một tầng kim hoàng sắc trong suốt màn sáng, bên ngoài màn sáng là vô tận hỏa diễm. Tại trong đại điện, đứng vững vàng mười mấy cây mấy trượng kích thước, xưa cũ cột đá, bên dưới tiếp đại điện, bên trên tiếp mây đỉnh. Tại cột đá trung ương là một phương hỏa diễm thiêu đốt vân đài trung ương, để một con thủy tinh lưu ly quan tài. Bên trong quan tài gỗ tựa hồ táng lấy một con tiểu thái dương.
Đó là
Thường Hy đảo qua trống rỗng đại điện, nhìn về phía cái kia quan tài.
Tô Đông Lai ánh mắt chút ngưng, quanh thân thánh đạo khí cơ lưu chuyển, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, quan tài gỗ này bên trong có sinh cơ hội tụ, Đông Hoàng Thái Nhất không có chết.
Hắn có thể cảm nhận được trong quan tài gỗ cái kia cỗ hội tụ sinh cơ.
Đông Hoàng Thái Nhất không có chết.
Thường Hy nghe vậy ngây ngẩn cả người, không có khả năng, Đông Hoàng Thái Nhất đã chết mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể không có chết?
Cũng hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất sống ra đời thứ hai, cũng hoặc là bên trong quan tài gỗ chôn vùi không phải Đông Hoàng Thái Nhất.
Tô Đông Lai cầm Thường Hy tay, lấy thánh đạo khí cơ đem hắn bọc lại ở, sau đó chậm rãi hướng quan tài đi tới, đợi ta nhìn một chút nó hư thực.
Đã thấy Tô Đông Lai ngưng thần nhìn trộm, sau đó đột nhiên nhướng mày, thánh đạo khí cơ lưu chuyển mà qua, đã thấy quan tài thủy tinh bên trong nằm một thân hình khổng lồ tam túc kim ô, cái kia kim ô trong cơ thể có một vòng đại nhật ngưng tụ, cái kia đại nhật bên trong hội tụ một cỗ bảng nhiên sinh cơ. Cái kia sinh cơ từ đại nhật bên trong tiêu tán mà ra, không ngừng làm dịu kim ô thân thể, khiến cho kim ô thân thể tại đại nhật tác dụng bên dưới xảy ra nào đó loại biến hóa rất nhỏ. Thân thể bên trong tử khí tại cái kia cỗ bàng bạc sinh cơ bên trong đang không ngừng hút ra.
Đông Hoàng Thái Nhất muốn sống lại.
Hắn tựa hồ sống ra đời thứ hai.
Tô Đông Lai nhìn cái kia khổng lồ kim ô thân thể, lúc này kim ô trong thân thể tử khí không ngừng bị hút ra, toàn bộ kim ô thân thể đều tựa hồ sống lại, trong ngũ tạng lục phủ huyết dịch chảy xuôi, trái tim đang không ngừng nhảy lên, chỉ có đầu góc bên trên như trước hội tụ tử khí nồng nặc.
Chỉ là tại cái này cỗ bàng bạc sinh cơ tác dụng bên dưới, nó trong đầu tử khí cũng đang nhanh chóng hút ra.
Lâu là trăm năm, ngắn thì 10 năm, Đông Hoàng Thái Nhất liền có thể triệt để sống lại. Sống ra đời thứ hai.
Tô Đông Lai nói.
Cái gì?
Đông Hoàng Thái Nhất phải sống.
Thường Hy phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Keng. Nhưng vào lúc này, trong chỗ u minh một đạo trung tiếng vang lên, vượt qua chân trời mà đến, mang theo lấy một cỗ bàng bạc chi lực, không nhìn thời không khoảng cách, ầm ầm đụng vào cái kia kim ô trong thân thể. Cái kia sinh cơ gặp đều tiếng chuông va chạm, tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó, chỉ thấy tử khí nồng nặc bên trong, một đạo hình chuông ấn ký hiện hiện, cái kia đông hoàng thái nhất trong cơ thể thái dương, gặp tiếng chuông va chạm, vậy mà ầm ầm vỡ vụn, hóa thành 10 đạo tiểu thái dương. Cái này, gặp một màn này, Tô Đông Lai không khỏi trong lòng giật mình, nguy rồi, nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Lời nói mới vừa rơi xuống, liền gặp cái kia 10 luân tiểu thái dương tự bên trong thân thể bay ra, phá vỡ quan tài thủy tinh bay vào đại điện, cùng cái kia chiếu xạ mà đến nhật quang hòa làm một thể, trong nháy mắt tan biến tại thanh minh ở giữa. Mà cái kia kim ô thi thể một hồi vặn mèo, đột nhiên mở mắt, sau đó một bước bước ra đi ra quan tài thủy tinh, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Tô Đông Lai theo cái kia quan tài thủy tinh nhìn hướng ngoại giới, không khỏi trong lòng giật mình, trùng hợp thấy được Vũ Vương cùng yêu tộc nổi lên va chạm một màn. Còn không đợi nó làm ra phản ứng, Thái Nhất đã đi rồi đi ra ngoài. Chương 237, Đế Tuấn. Đó là. Nhìn Thái Nhất đi ra bóng lưng, Thường Hy cả kinh che miệng, một đôi mắt trừng rất lớn, không còn trước đó cao lãnh thần sắc. Hai người có Tô Đông Lai thánh đạo khí tức hộ thể, cái kia thần linh vậy mà không có nhận thấy được đứng ở bên cạnh hai người, đối với hai người làm như không thấy. Thần linh. Thần linh trong truyền thuyết, thần thánh trước khi chết chấp niệm, chỉ là cái này chấp niệm có chút không giống nhau, cái này đạo chấp niệm đã sống, nhưng cũng không có vẹn toàn sống lại. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp, hắn đã biết rồi chuyện tiền căn hậu quả. Hình Thiên Kiền thích rung động Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung âm ba kích đống Thái Nhất trong cơ thể Đông Hoàng Trung ấn ký, sau đó ấn ký kích phát, cường đại uy năng đánh tan Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh thần lực, đánh tan nguyên thần, khiến cho kỳ thần nguyên hóa thành thập phần, trốn vào đại thiên thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất sắp thành lại bại. Sau đó hai người tại trong cung điện, liền thấy tình cảnh lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất thần linh cần phải thu phục Đông Hoàng Trung, có thể Đông Hoàng Trung là thiên địa thần khí tự có linh tính, Thái Nhất chấp niệm mặc dù có Đông Hoàng Trung ấn ký, nhưng chung quy không phải Thái Nhất, Đông Hoàng Trung làm thế nào có thể thần phục với hắn? Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thường Hy túi đầu nhìn về phía thế giới dưới đất tranh đấu Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Hoàng Trung, lộ ra nghi vấn chi sắc. Đông Hoàng Thái Nhất trong huyệt mộ căn bản cũng không có bảo vật. Tô Đông Lai lắc đầu, nếu như nói có, duy nhất bảo vật chính là Đông Hoàng Trung. Đối với thân là cổ thần Thái Nhất đến nói, thiên địa ở giữa hết thảy đều chỉ là vật tầm thường mà thôi, như thế nào lại thu thập lên? Tất nhiên đi tới Thái Nhất huyệt mộ, đương nhiên không thể tay không mà về. Tô Đông Lai nhìn về phía Thường Hy, đi theo ta. Hai người đi ra cung khuyết, quay người nhìn lại, đã thấy cung khuyết đã hóa thành thái dương, trôi nổi tại khung cao. Vù vù, tựa hồ là cảm ứng được Tô Đông Lai thánh đạo khí cơ, cái kia Đông Hoàng Trung đột nhiên tản mát ra một đạo yên lặng âm phủ, sau đó liền gặp Đông Hoàng Thái Nhất bị hất tung ra ngoài. Cái kia Đông Hoàng Trung nhân cơ hội đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệt sáng, chạy đến Tô Đông Lai trước người. Nhìn trước người dường như là lục lạc lớn nhỏ Đông Hoàng Trung, Tô Đông Lai sửng sốt, không hổ là thiên địa thần khí, quả nhiên tự có linh tính. Bàn tay đưa ra, cái kia Đông Hoàng Trung tản mát ra một đạo như giống như chuông gió tiếng vang giòn giã, quanh thân hỗn độn chi khí thu liễm, rơi vào Tô Đông Lai trong tay. Cái này, Thường Hy cả kinh trận to hai mắt, bảo vật chọn chủ. Ngươi thế mà thu được Đông Hoàng Trung tán thành. Không đơn giản, Thường Hy sợ ngây người, lúc này xa xa chư vị yêu tổ, cũng là cả kinh há to mồm, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Ta gặp qua tiểu tử kia, không phải Vũ Vương giới quyền một cái thuộc hạ, gọi cái gì kia mà. Vậy mà thu được Đông Hoàng Trung thừa nhận. Khổng Tước lao tổ trong đôi mắt của tràn đầy khiếp sợ. Hắn có tài đức gì, để Đông Hoàng Trung bỏ qua Thái Nhất tôn thần mà chọn chủ. Cựu Linh Nguyên Thánh cả kinh há to mồm. Chả ta Đông Hoàng Trung tới. Thái Nhất nhìn Tô Đông Lai, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ, quanh thân khí cơ phủ ra, đại nhật hỏa diễm bộc phát ra. Tôn thần chậm đã động thủ. Tô Đông Lai kéo Đông Hoàng Trung, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi có lời gì nói? Chẳng lẽ là muốn đem Đông Hoàng Trung trả cho ta? Thái Nhất động tác dừng lại. Lời ấy sai rồi, thiên tài địa bảo người hữu duyên mà có. Ngươi cùng Đông Hoàng Trung duyên phận đã hết, vật ấy nên rơi trong tay ta, về ta sở hữu. Tô Đông Lai nói. Tiểu tử, lấn ta thần thông bất lợi hay không? Thái Nhất khí nghiến răng nghiến lợi liền muốn xuất thủ. Chậm đã động thủ, ta muốn cùng tôn thần làm một giao dịch. Tô Đông Lai nói. Làm giao dịch? Ngươi cùng ta làm gì giao dịch? Thái Nhất lạnh lùng hừ một cái, trả ta Đông Hoàng Trung tới. Để cho ngươi khởi tử hoàn sinh giao dịch như thế nào? Tô Đông Lai nói. Thái Nhất nghe vậy sửng sốt. Tôn thần mặc dù sống lại, nhưng cũng vẫn chưa chân chính sống lại, còn kém một bước a. Ta nên gọi ngươi Thái Nhất, còn là bảo ngươi tên khác? Tô Đông Lai hỏi một câu. Hảo nhãn lực, ngươi là phương nào tu sĩ, lại có như vậy nhãn lực? Thái Nhất nghe vậy sợ hãi cả kinh, trước đó người kia kinh động Đông Hoàng Trung, cái kia Đông Hoàng Trung ấn ký phá hủy ta sinh cơ bên trong cơ thể cân bằng, khiến cho ta thần nguyên vỡ vụn bay đi, ta hiện tại đúng là không thể tính làm Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn nhíu nhíu mày, hơi chút trầm ngâm nói, từ hôm nay, các ngươi chúng sinh có thể gọi là ta quân. Đế quân. Đế Tuấn. Tô Đông Lai sửng sốt, trong đầu trong chốc lát xẹt qua một cái tên. La Quân Lâm Thiên Hạ Quân. Ta tất nhiên sinh, tự nhiên nhất thống chư thiên, là vô thượng đế quân. Tuấn nói một câu. Tô Đông Lai không có vạch trần đối phương, lúc này Đế Tuấn chính là Đông Hoàng Thái Nhất thân thể mấy trăm ngàn năm lấy bí pháp bồi dưỡng ra ý thức, lấy Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần là bổ dưỡng, muốn ở tại bất hủ trong thân thể một lần nữa đản sinh ra một nguyên thần, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất một lần nữa sống ra đời thứ hai. ai có thể biết xảy ra sự cố, hình thiên kinh động Đông Hoàng Trung, cái kia Thái Nhất Nguyên Thần vỡ vụn thành 10 bay đi, sau đó bị bồi bổ một nửa thân thể liền lúng túng. Có chết hay không, có sống hay không? Tô Đông Lai lúc này có thánh đạo mệnh cách, lúc này phản bản truy nguyên, ở trong mắt nó cũng không bí mật. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể chết rồi sống lại đản sinh ra Nguyên Thần Đế Tuấn, cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất thiết kế, có thể là trước đây Đông Hoàng Thái Nhất muốn sống ra đời thứ 2 thất bại, cho nên mới Nguyên Thần hỗn độn trả lại thân thể, gọi thân thể khô thụ phùng xuân, vậy mà sản sinh ra Nguyên Thần. Thân thể vẫn là cái kia thân thể, có thể Nguyên Thần lại thay đổi. Giống như là một cái laptop, phần cứng vẫn là cái kia phần cứng, phần mềm lại thay đổi dáng dấp. Ta muốn cùng Đế Quân làm cái giao dịch. Tô Đông Lai nhìn Đế Quân, tay vuốt tròm râu nhẹ nhàng cười. Bây giờ Đế Quân trạng thái đặc biệt, giới hồ vu thời khắc sinh tử, còn có chấp niệm vương hữu, coi như là thánh đạo chi lực cũng vô pháp tiêu diệt, nhiều lắm là phong ấn lên, đã như vậy ngược lại không như đại gia làm buôn bán. Có thể hòa bình giải quyết sự tình, không cần thiết động dùng võ lực. Huống chi, nếu như Đế Tuấn thật sống lại, về sau có lẽ còn có chút tác dụng. Đế Tuấn thực lực gần như bán thần, không thể so với trước đây những cái kia một đời nhân thần kém. Mặc dù so sánh lại không thượng tiên tiên thần linh, nhưng cũng là cái này phương đệ nhất thế giới cao thủ. Dĩ nhiên, Tô Đông Lai ngoại trừ, ta có biện pháp đánh tan các hạ trên thân tử khí, gọi các hạ triệt để khởi tử hoàn sinh. Chỉ là đại giới nha, ta muốn các hạ trên thân hỗn độn trung ấn ký. Tô Đông Lai nói, hỗn độn trung ấn ký chính là nắm giữ hỗn độn trung chỗ mấu chốt. Lúc này coi như hỗn độn trung tử ở trong tay hắn, không có hỗn độn trung ấn ký, cũng vô pháp phát huy ra hỗn độn trung nhất đại uy năng. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Đế Quân nghe vậy sắc mặt lưỡng lự, trong ánh mắt lộ ra một vẻ do dự. Làm sao? Tô Đông Lai hỏi một tiếng. Gọi ngươi khởi tử hoàn sinh, chính là làm trái thiên đạo pháp tắc, ngươi cũng dám nói có thần thông như thế, chẳng lẽ là hồ lộng ta? Đế Quân chừng lấy Tô Đông Lai. Đế Quân chỉ cần đáp ứng, ta tự nhiên có biện pháp có thể gọi Đế Quân sau cùng tử khí tối lui, chân chân chính chính sống lại. Tô Đông Lai cười tủm tỉm nói. Đế Tuấn nghe vậy nhìn Tô Đông Lai, ngươi như quả thật có thể cho ta khởi tử hoàn sinh hóa đi sau cùng tử khí, ta chẳng những đem Đông Hoàng Trung ấn ký cho ngươi, ta còn muốn tôn kính ngươi là thiên sư. Thiên sư, học thiên địa chi sư. Nghe lời nói của đối phương, Tô Đông Lai nghe vậy gật đầu, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là lấy ra Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình, đang muốn thi triển thủ đoạn, lại nghe Đế Tuấn nói, chậm đã, ngươi lại không sợ chuyện ta sau đổi ý. Tô Đông Lai nhẹ nhàng cười, ta có năng lực để ngươi sống lại, tự nhiên có gọi ngươi không dám đổi ý bản lĩnh. Tốt, muốn xem ngươi như thế nào đem ta sống lại, thì như thế nào để ta có cái kia không đổi ý bản lĩnh. Đế Tuấn nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn thật sâu Tô Đông Lai một mắt. Hắn có thái nhất ký ức, lúc này đối với Tô Đông Lai, trong lòng sinh ra vô số nghi vấn. Người trước mắt nhìn lên tới có vẻ như bình thường, sao như vậy miệng lớn khí? Sau đó không tâm dương liễu một điểm, vài giọt cam lộ nhỏ xuống, rơi vào cái kia Đế Quân trên thân, nhất thời gian Đế Quân trên thân tử khí vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, sau đó quanh thân thần quang ngưng tụ ra thân thể, nhưng là một sắc mặt uy vũ, khí thế dâng trào, vẻ mặt hình tượng đế vương trung niên nam tử, lúc này khoác trên người hỏa diễm đường văn giao đan thành tơ lụa, mặt mang vẻ mừng rỡ như điên nhìn nhà mình ngưng tụ hai tay. Ta vậy mà thật sống rồi. Ta vậy mà thật sống rồi. Người đó là cái gì bảo vật, vậy mà có thể gọi người khởi tử hồi sinh. Đế Quân nhìn nhà mình khởi tử hoàn sinh thân thể, trong cơ thể quần quần thần lực, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trong tay Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình. Chẳng những Thái Nhất tại ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, lúc này trong tràng tất cả mọi người đều tại ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Bảo này gọi là Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình, trong đó có cam lộ sinh ra, có thể có các loại khó tin diệu dụng. Tô Đông Lai đem Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình cất vào tới. Đại vương, bảo này như vậy thần dị, tiểu nhân nguyện ý vì ngài đoạt lại, lấy chúc mừng đại vương khởi tử hoàn sinh. Cựu Linh Nguyên Thánh một bước tiến lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Những thứ này yêu tộc lão tổ, từng cái số tuổi thọ gần tới, tiến nhập Thái Nhất trong phần mộ dạy vợ là vì cái gì? Còn không phải là vì thu được nghiệp thu, trường sinh bảo vật. Lúc này nhìn thấy Tô Đông Lai trong tay Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình, nơi nào còn có thể ấn chịu được tham niệm trong lòng? Chấm đã, đừng có làm cản, còn không nhanh chóng lui xuống. Đế Quân chính là thần linh, mặc dù chỉ là nửa cái tiên thiên thần linh, nhưng cũng cùng thiên địa tương thông, đối với trong chỗ u minh nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Lúc trước hắn còn chưa sống lại, vô pháp cùng thiên địa khí cơ nhận biết, tự nhiên không biết được Tô Đông Lai khủng bố. Bây giờ trên thân thần linh khí cơ sống lại, hắn đã có thể thông qua thiên đạo cảm giác được Tô Đông Lai trong cơ thể cái kia vô cùng mênh mông, gần như đạo lực lượng. Cố lực lượng kia là như vậy bằng bạc, mênh mông như vậy vĩ ngạn, tựa hồ dường như hóa thân của đạo trời, pháp tác buông xuống, có khó tin công, khó tin chi lực. Tiên thiên thần linh vốn là trời sinh đất dưỡng, có khó tin lực lượng, cùng thiên địa tương thông, pháp tác tương hợp. Mà Tô Đông Lai trong cơ thể khí cơ, gọi hắn cảm giác sợ run, chỉ cho là thẳng mặt thiên địa chi uy, dường như là gặp phải phụ thân nhi tử. Đừng có đối với vị tiên sinh này làm cản. Đế Tuấn quát lớn một tiếng, sau đó đi ra phía trước đối với Tô Đông Lai nổi lên thi lễ. Tiểu thần Đế Tuấn, cái này lễ độ. Khoa Huyễn Bản Tiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 238, trời giúp vậy. Đế Tuấn đối với Tô Đông Lai lên tay thi lễ, tự xưng tiểu thần. Đương nhiên Đế Tuấn tự xưng là tiểu thần, chỉ là một loại khiêm xưng, tựa như thời cổ mọi người sẽ xưng hô khuyển tử tiện nội bỉ nhân tiểu nhân giống nhau. Đế Quân phục sinh, thật đáng mừng. Tô Đông Lai cười khen tặng. Hoa Kiệu Hoa người đánh người, duỗi tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa trước mắt đế quân, nhìn lên tới ngược lại là có chút ý tứ, về sau có lẽ có chỗ ỷ lại. Còn đây là Đông Hoàng Trung ấn ký, còn mời các hạ cất xong. Đế quân bàn tay đưa ra, hỗn độn chi khí lan lộn, lưu chuyển hỗn độn khí mấu chốt ấn ký bay ra, rơi vào Tô Đông Lai thân thể. Ta cùng với hỗn độn trung duyên phận đã hết, sau này hỗn độn trung thuộc về tiên sinh. Tô Đông Lai cũng không khách khí, đưa ra tay đem hỗn độn trung ấn ký nhét vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong, sau đó quét mắt một mắt trong chảng chư vị yêu tộc lão tổ, đế quân muốn quân lâm thiên hạ, còn cần kiềm chế thủ hạ, miễn cho những thứ này không an phận hạ người, sau này chọc xẻ ra chuyện. Ngươi, chư vị yêu tổ lão tổ nghe vậy lập tức sù lông lên, từng cái chờ lấy Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Bên cạnh Khổng Tước lão tổ đối với Đế Tuấn lão, Tôn thần, ngài không nên bị hắn lừa, thằng nhãi này chính là một thể xác phàm tục, bất quá là một cái người phàm tục mà thôi, liền bọn ta đều không bằng. Ngài nếu là không tin, ta tiến lên đưa hắn cho ngài chộp tới nhắm rượu. Đế Tuấn ánh mắt đảo qua chư vị lòng đầy căm phẫn yêu tộc lão tổ, trong lòng dâng lên nghi hoặc, sau đó ghé mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, chỉ thấy Tô Đông Lai quanh thân điểm lạnh chi khí bắt đầu khởi động, pháp tắc chi lực cúng bái triều phục, dường như là này thiên đạo hóa thân, đại đạo buông xuống. Như vậy khó tin nhân vật, thế nào lại là những thứ này yêu tộc lão tổ trong miệng thể xác phàm tục? Hắn tin tưởng, chính mình nhìn thấy tuyệt đối không phải ảo giác. Các ngươi đừng vội nói bậy nói bạn, còn dám đối với tiên sinh vô lễ, cẩn thận bản đế vướng tay vô tình. Đế quân lạnh lùng hừ một cái, cả kinh chư vị yêu tổ cúi đầu không dám ngôn ngữ. Tại hạ còn có một số việc, muốn cùng đế quân một ít bản nguyên chi hỏa, dùng để tinh luyện kim loại màu đồng. Tô Đông Lai ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời cái kia một vòng đại nhật. Ta ngược lại là chuyện gì, bất quá là một ít bản mệnh thần hỏa mà thôi, tiên sinh muốn dùng, cầm đi chính là. Chỉ thấy Đế Tuấn đưa ra tay, đối với trên bầu trời thái dương một chảo, chỉ thấy cái kia đại nhật hóa thành một tòa cung quyết, bị nó cầm trong tay. Sau đó một đóa ngọn lửa màu vàng nóng tự trong cung điện bay ra, đẩy đưa đến Tô Đông Lai trước người, thần hỏa lần nữa, còn mời tiên sinh thủ hạ. Đa tạ đế quân. Tô Đông Lai nghe vậy nở nụ cười, đem thần hỏa lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thu hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía quỳ rạp xuống đất, lúc này trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ thương quân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hèn mọn, đối với Đế Tuấn nói: "Tại hạ cáo tử, sau này hoan nghênh đế quân tới Thái Âm bộ lạc làm khách." Tô Đông Lai đi xa, Đế Tuấn thu hồi ánh mắt, rơi vào Đông Hải Long Quân trên thân. Lão Long Vương, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Đúng là lại gặp mặt, không nghĩ tới đế quân sống ra đời thứ hai. Đông Hải Long Vương liền vội vàng tiến lên nói: "Ta càng không nghĩ tới, ngươi cái này lão Long Vương trước đây nói với ta đều là thật lời nói. Hối hận không nghe trước đây nói như vậy." Đế quân yếu ớt thở dài. Lời vừa nói ra, trong chảng chư vị lão tổ đều là cả kinh trợn mắt hốt mồm, phía sau lông tơ đột nhiên đứng vững, hai người này nhận thức. Có thể một cái sống tại vài chục và năm, một cái sống tại hiện tại, thế nào nhận thức? Chư vị lão tổ trong đầu điên cuồng lóe ra ý niệm. Còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Đế Tuấn hỏi một câu, lúc trước người kia là lai lịch ra sao? Hồi bẩm đế quân, hắn là nhân tộc tu sĩ, là Thái Âm bộ lạc một người tu sĩ. Lão Long Vương nói, thương quân là nhân vương, đối với nhân tộc nội bộ sự tình, cần phải biết được rõ ràng. Hồi bẩm lão tổ, người này là nhân tộc ta tu sĩ, tựa hồ là Vũ Vương thủ hạ. Thương quân liền vội vàng đứng lên trả lời một câu. Nhân tộc tu sĩ? Đế Tuấn mày nhăn lại, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Ngươi đợi ngày sau nếu như vô sự, không có thể tùy ý đi trêu chọc. Nhìn thấy người này, cách thật xa. Nghe lời nói của Đế Tuấn, mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu kỳ ý. Đế Tuấn cũng không trông cậy vào những người này lý giải, mà là rơi vào thường quân trên thân, lúc trước hỏng ta niết bàn sống lại là phương nào tu sĩ. Đế quân trong thanh âm tràn đầy băng hàn, một cỗ sát khí tại thiên địa ở giữa ngưng tụ. Là nhân tộc ba đại nhân vương một trong Hình Thiên. Thương quân vội va nói. Nhân tộc. Hình Thiên. Đế Tuấn nghi ngờ nói một câu. Chiến thần trước đây lưu truyền xuống huyết mạch. Thương quân nói. Nguyên lai là cái người điền kia huyết mạch. Người này hỏng ta đại kế. Ta nhất định cùng với không thể làm nghỉ. Ta bây giờ tất nhiên phục sinh, cần phải nhất thống chư thiên vạn giới, ngươi muốn như thế nào? Đế Tuấn nhìn về phía Thương Quân. Tiểu nhân nguyện ý mang theo dưới trướng bộ lạc, đầu nhập vào Thiên Đế bệ hạ. Thương Quân vội vã hiến lên trung thành. Tô Đông Lai cùng Thường Hy đi xa, đảo qua dưới đất không gian, đã không thấy Vũ Vương cùng Hình Thiên hình bóng. Thường Hy nhìn về phía Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, quái lạ. Có gì kỳ quái đâu? Tô Đông Lai trừng mắt nhìn. Đế Quân chính là bản thần, vì sao đối với ngươi như vậy tôn kính? Thường Hy trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Ta tôn trọng Đế Tuấn đương nhiên cũng sẽ tôn trọng ta. Tô Đông Lai cười híp mắt nói, còn nữa nói ta đem Đế Quân triệt để sống lại, hắn không nên cảm tạ ta sao? Ngươi cho rằng cổ thần là hiểu được cảm ơn người sao? Thường Hy nháy mắt một cái. Tô Đông Lai nghe vậy không nói, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Thương Quân làm bậy ba đại nhân vương, xác thực là có chút mất tích nhân tộc ta khuôn mặt. Nhìn thấy Tô Đông Lai không nói, Thường Hy vừa hận được hùng hùng hổ hổ nói một câu. Tô Đông Lai cười cười, sinh chết trước mặt, người có chọn lựa như vậy, cũng là bình thường. Thương Quân nhân vương vị, tới vốn là bất chính, dựa vào là chính là năm xưa nhân hoàng lượn quanh lưu lại nội tình, phía sau bộ lạc trèo chống mới đăng lâm nhân vương vị. Thương Quân năm xưa có lớn nhiều chống đỡ, còn không thể kế thừa nhân hoàng vị, huống chi bây giờ nhiều đã chết mấy trăm năm. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. Thương Quân có thể đứng hàng nhân vương, là bị phía sau bộ lạc thế lực mạnh mẽ đẩy đi lên. Hình Thiên cùng Vũ Vương nếu không, hai người là xuất lĩnh bộ lạc quật khởi người. Giống như là khai quốc hoàng đế cùng đời hai hoàng đế, khẳng định không giống nhau. Về sau đại hoang sợ là náo nhiệt. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. Đế Tuấn trên thân long khí vần quanh, có đế vương chi khí cái bọc, thừa kế đế Tuấn đế vương bá đạo tính cách, nhất định muốn nhất thống chư thiên vạn giới đăng lâm chúng sinh đỉnh, chỉ là bây giờ đại hoang, sớm liền không còn là trước kia đại hoang. Như tại ngày xưa, chúng sinh huyết mạch chịu đến áp chế, tự nhiên không phải là đối thủ của đế Tuấn, chỉ có thể mặc cho đế Tuấn quân lâm thiên hạ nhất thống chư thiên. Nhưng bây giờ có luyện khí thuật, chỉ cần nuốt ăn nhật nguyệt tinh hoa, thôn vệ thiên tài địa bảo tích xúc pháp lực, liền có thể được khó tin lực lượng, chứng thành vô thượng quả vị. Tu hành tới kim tiên, đại la cảnh giới, chưa chắc sẽ so với cái kia cổ thần kém. Chúng sinh sao lại ngồi chờ chết? Có đế Tuấn bức bách, luyện khí thuật thay thế được thần linh huyết mạch tốc độ, sẽ lần thứ hai nhanh hơn. Không cần truyền đạo, không cần cực khổ giảng đạo, liền trực tiếp đánh vỡ nhân tộc huyết mạch phong tỏa, đơn giản là trời cũng giúp ta. Những cái kia yêu tộc lão tổ, từng cái xương tôn làm tổ không biết bao nhiêu năm, mặc dù mặt ngoài bên trên đối với đế Tuấn thần phục, trong tối nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi đế Tuấn thủ đoạn. Mà luyện khí thuật là tất cả yêu tộc lão tổ cùng nhau lựa chọn. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một nụ cười, theo Thường Hy đi ra Bất Chu Sơn bên dưới không gian, đã thấy Vũ Vương lúc này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi khi nào đi vào? Nhìn thấy hai người đi ra, Vũ Vương tiến lên hỏi một câu. Lúc trước đại vương đi vào, bọn ta cùng theo đó tiến vào. Tô Đông Lai trả lời một câu, tả hữu quan sát, không thấy Hình Thiên, kinh ngạc nói, Hình Thiên ở đâu? Hình Thiên hỏng Đông Hoàng Niết Bàn, cùng Đông Hoàng Đế Tuấn kết xuống tử thủ, e ngại Đông Hoàng Đế Tuấn trả thù, đã sớm đường chạy. Vũ Vương thở dài một hơi. Hình Thiên cũng là một đen đủi, trong chàng nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác là hắn kinh động Đế Tuấn. Đương nhiên, Vũ Vương câu có lời nói không có nói, nếu không phải vì Tô Đông Lai, nói đúng ra là Tô Đông Lai trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, hắn cũng sớm liền chạy. Vũ Vương sau khi ra ngoài không thấy Tô Đông Lai, lập tức trong lòng cả kinh, cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lợi hại, hắn chính là gặp được. Từ thông tí viên hầu miệng bên trong biết được Tô Đông Lai tiến nhập Thái Nhất Huyệt Mộ sau, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm chờ đợi ở đây. Bọn ngươi tất nhiên đi ra, vậy chúng ta nhanh lên chạy trốn đi. Vũ Vương lo lắng nói, Đông Hoàng Thái Nhất sống lại, nhân tộc ta đứng núi chịu sào. Thiên hạ biến cách sắp tới, nhân tộc ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối, bằng không chỉ sợ nhân tộc lâm uy. Đại vương không cần hoang mang, trong phần mộ sống lại là Đế Tuấn, mà không phải là Đông Hoàng Thái Nhất. Tô Đông Lai cười híp mắt nói, ta cùng với cái kia Đế Tuấn coi như là có mấy phần giao tình, hướng nó mượn tới Thái Dương chân hỏa bản nguyên, có thể luyện Bất Chu Sơn khoáng thạch, tương trợ đại vương tế luyện bảo vật. Đại vương cứ yên tâm ở chỗ này luyện bảo chính là, lúc này Đế Tuấn mặc dù sống lại, nhưng nhất thời nửa khắc sợ cũng không có thời gian tìm nhân tộc ta phiền phức. Tô Đông Lai nói, yêu tộc những lao tổ kia, từng cái cáo giả, cũng không phải là tốt đồ vật, Đế Tuấn muốn thu phục những lao gia hỏa này, còn phải tốn một ít thời gian, không có mấy thập niên, trên trăm năm là mơ tưởng. Đợi được Đế Tuấn đem yêu tộc làm theo, đến lúc đó đại vương bảo vật cũng luyện chế ra. Đại hoang yêu tộc có bao nhiêu chủng tộc? Đế Tuấn muốn làm theo đại hoang yêu tộc, trăm năm đều là hướng thiếu nói, coi như là chỉnh lý cái nghìn năm cũng không phải là lạ. Chư vị yêu tộc lão tổ trong bóng tối thi triển một ít tay chân, quản gọi cái kia Đế Tuấn sức đầu mẹ chán. Bây giờ không phải là thái cổ thần linh thời đại, Đông Hoàng Thái Nhất trước đây có vô số thần linh làm tiểu đệ, một tiếng lệnh hạ vô số sinh linh vì đó chạy nhanh, hiện tại thời đại khác nhau. Vừa nói, chỉ thấy Tô Đông Lai bàn tay đưa ra, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình xuất hiện, sau đó pháp quyết dẫn dắt, một đóa ngọn lửa màu vàng nóng bay ra, rơi dụng tại phía dưới lò luyện bên trong. Trong chốc lát vạn trượng ngọn lửa màu vàng nóng xông lên trời không, chỉ thấy lúc đầu mềm yếu khoáng thạch, lúc này rốt cục chuyển hóa thành trạng thái dịch, bắt đầu nhao nhao luyện là dịch thể. Quả nhiên là Thái Nhất bản nguyên hỏa diễm. Vũ Vương mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy cuồng vui. Trước ngươi nói có thể là thật. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất? Không đúng, là Đế Tuấn quả thật không lại đối phó chúng ta. Vũ Vương lặp lại một câu. Khoa Huyễn Bản Tiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 239, lũ lụt. Tô Đông Lai nhìn về phía Vũ Vương, không khỏi trong lòng cười thầm, đây là thật bị Đế Tuấn sợ vỡ mật. Kỳ thực Tô Đông Lai cũng không suy nghĩ một chút, nào chỉ là Vũ Vương. Những cái kia yêu tộc lão tổ, cái kia không phải là bị sợ đến tại chỗ xin khoan dung thần phục. Vũ Vương có gan khí tự trong mộ huyệt kia trốn ra được, đã thắng được những cái được gọi là yêu tộc lão tổ. Bất quá Tô Đông Lai trên cao nhìn xuống, nắm giữ thánh đạo chi lực, không biết được Đế Tuấn khủng bố ngược lại cũng bình thường. Hắn mặc dù chỉ nắm giữ mấy lần xuất thủ lực lượng, nhưng uy hiếp đại hoàng chúng sinh lại không có bất cứ vấn đề gì. Tô Đông Lai đôi bàn tay cắm ở trong tay áo, đem trong huyệt mộ sự tình nói một lần, chỉ là bỏ bất đi Đông Hoàng trùng trao đổi, sống lại Đế Tuấn sự tình. Vũ Vương nghe vậy quả nhiên yên tâm, bắt đầu bắt chuyện tám hiền thần tế luyện bảo vật, luyện Bất Chu Sơn khoáng thạch, đúc lại càn khôn đỉnh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Bất Chu Sơn bên dưới một vệ thần quang phụt ra, sau đó một vòng đại nhật xông lên trời không, nháy mắt biến mất ở đại hoang không thấy tung tích. Tô Đông Lai ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Đế Tuấn mang theo lấy chư vị yêu tổ, theo nhật quang mà đi, biến mất ở chân trời. Những thứ này yêu tổ có phiền toái. Tô Đông Lai âm thầm thì thầm một tiếng, ghé mắt nhìn về phía Thường Hy, chúng ta đi thôi. Thường Hy mang theo lấy Tô Đông Lai phi đột, một đường trở lại Thái Âm bộ lạc, sau đó Thường Hy trợn to hai mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt rơi vào Tô Đông Lai trên thân. Người có khởi tử hồi sinh, làm người chết sống lại bản lĩnh. Cha ta thương thế, ngươi chuẩn bị lúc nào khôi phục? Thường Hy một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, ánh mắt tựa hồ là có móc, có thể đoạt đi hồn phách. Cái này đi. Tô Đông Lai cười khổ nói, ta vốn là muốn giúp ngươi kia mà, ai có thể biết Vũ Vương vậy mà đi tới Thái Âm bộ lạc. ta trước đó vốn định trong tối thi triển thủ đoạn, ai có thể biết kế hoạch không có biến hóa nhanh. Tô Đông Lai một bụng nước đắng. Vũ Vương tại Bất Chu Sơn bên dưới luyện bảo, Tô Đông Lai cùng Thường Hy phản hồi Thái Âm bộ lạc, cứu sống phụ thân của Thường Hy Dũng, sau đó mỗi người tiềm tu không để. Lấy cam lộ lực lượng, gọi người khởi tử hoàn sinh, cũng không phải là rất khó. Chỉ cần đối phương ba hồn bảy vía đều ở, khởi tử hoàn sinh cũng bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nương theo lấy đả tọa tu luyện, trong cơ thể pháp lực tích lũy tháng ngày, Tô Đông Lai hội tụ pháp lực càng nhiều, có thể chạm tới thánh đạo quyền hạn cũng càng nhiều. Tô Đông Lai phát hiện, nhà mình trong cơ thể dung nhập hậu thổ bản nguyên, nương theo lấy pháp lực để thăng, dường như có biến hóa, nhà mình luyện hậu thổ bản nguyên dường như nhiều lên. Cái kia trong mi tâm hậu thổ bản nguyên tinh thể, nương theo lấy pháp lực đề cao, chấp trưởng thánh đạo quyền bính đề cao, đã có 1 phần 10 dung nhập trong cơ thể. Thời gian vội vã rồi biến mất, Tô Đông Lai tại Đại Hoang tu luyện, chỉ là bây giờ Đại Hoang nhân tộc, từ ngày đó 24 ngôi thần sơn rơi dụng, nhân tộc đại địa chính là mưa như chút nước liên miên. Một trận mưa lớn bên dưới 10 năm là cảm giác gì? Tô Đông Lai đi ra cung quyết, nhìn về phía xa xa từng ngọn núi băng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Cái kia từng ngọn núi băng chính là Thái Âm bộ đại năng tu sĩ, thi triển thần thông đem hồng thủy đông lại, sau đó trồng chất cùng một chỗ, không ngừng trồng chất đông lại mà thành kết quả. Chỉ là núi băng bị đóng băng, nhưng núi băng cũng tại bị dần dần hòa tan. Thái Âm bộ lạc bốn phương tám hướng đều là ngất trời hồng thủy, mãnh liệt dòng nước tàn phá lấy cả vùng đất cây cỏ, vô số dã thú táng thân tại rừng rậm, yêu thú chen lấn hướng về từng ngọn đỉnh núi leo đi. Ngày xưa trong núi vực sâu, lúc này hóa thành quần quần hồng thủy, Thái Âm bộ lạc sinh tồn không gian cũng đang không ngừng áp xúc, thông thường Thái Âm bộ lạc tộc nhân căn bản cũng không dám xuống núi. Đây chính là thái cổ hồng thủy, cũng không phải thông thường nước, quá kinh khủng. Hồng thủy diệt thế sao? Nhân tộc nếu như tìm không được phá giải chi đạo, thần châu đại địa sớm muộn gì cũng bị hồng thủy bao phủ. Thường Hy một bộ bạch y, quanh thân kiếm quang lưu chuyển, bổ ra sở hữu nước mưa đi tới Tô Đông Lai trước người. Đại thần thông giả không phải có Di Sơn đảo hải bản lĩnh sao? Tô Đông Lai cao mày nhìn về phía Thường Hy. Nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt. Thường Hy lắc đầu, đây là thần châu vùng đất lũ lụt, coi như nhân vương cũng không có cách nào. Coi như thái cổ tiên thiên thần linh sống lại, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thủy mạch bị chắn, trừ phi là mang ra cái kia 24 ngôi thần sơn, khơi thông bị bế tắc thủy mạch, bằng không ai cũng không có cách nào giải quyết trận này thiên tai. Tô Đông Lai vỗ đầu một cái, cảm giác mình là có chút choáng váng. Thế kỷ 21 bực nào công nghệ cao. Đại công có thể máy bơm nước liền hồ đều có thể rút sạch, có thể đối mặt với mưa rào tầm tã, đại thủy yêm không có thành thị trùng khoa đê điều, không phải cũng như trước không có bất kỳ biện pháp nào. Đại thần thông giả coi như là thi triển thần thông, có thể cuối cùng có thần lực hao hết lúc. Hơn nữa đây là một trận cuốn sạch toàn bộ thần châu lũ lụt, thần châu đại địa quá mức mênh mông, coi như là đại thần thông giả cũng cố kỵ không được. Nhìn cái kia không ngừng lan tràn thủy họa, trong nước dãy rủa chúng sinh, Thái Âm bộ lạc bị sông phá cung quyết, còn có cái kia phá hủy rủa tốt, Tô Đông Lai trong lòng khẽ động, đáng tiếc cái này vô tội chúng sinh. Nói lời nói xuất ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đưa cho Thường Hy, ngươi chỉ cần thôi động pháp lực, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình liền có thể nuốt vệ tứ hải bát hoang nước, tạm thời giải Thái Âm bộ lạc lũ lụt. Chỉ là Thái Âm bộ lạc ở ngoài, lại không có cách nào. Thái Âm bộ lạc đồng ruộng bị phá hủy, khu vực săn bắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nguy cơ sinh tồn đã bắt đầu. Hiện tại toàn bộ lạc, tất cả đều dựa vào đại thần thông giả trong nước vớt loại cá còn sống. Chỉ là đại hoang không có gia vị, loại cá vừa tanh vị lại thối, toàn bộ Thái Âm bộ lạc tộc nhân ăn một lần thì cá, đều đã bắt đầu nôn mửa buồn nôn. Mấu chốt nhất là, thần châu lũ lụt thai kiếp, tất nhiên có yêu ma xuất thế làm hại thiên hạ. Đại bộ lạc có đại thần thông giả trấn thủ hoàn hảo, những cái kia bộ lạc nhỏ, thật có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, thời khắc đều ở đây sống còn bên trong rẽ rủa quanh quẩn một chỗ. Đã nói bên dưới hồng thủy trong nước cá tôm, đó cũng không phải là phổ thông cá tôm, mà là được thủy tinh, có tu vi trong người tinh quái, là người bình thường có thể đối phó sao? Nếu như lũ lụt tại tiếp tục bạo phát mấy năm, những cái kia tinh quái tại Thần Châu đại địa mượn long mạch hóa hình, biến thành đại yêu, nhân loại càng thì không cách nào an tâm. Lũ lụt nhưng là cường đại rồi long tộc, chắc không được Đông Hải Long Vương đáp ứng rồi nhân hoàng nhu đồ. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Người nho nhỏ này cái trai, quả thật có thể vô cùng vô tận đựng nước. Thường Hy tiếp nhận Ngọc Tịnh Bình, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ cần pháp lực của ngươi không hết, Ngọc Tịnh Bình chính là nước bốn biển đều có thể trang được bên dưới. Tô Đông Lai cười nói. Câu có lời nói không có nói, lúc đầu Tô Đông Lai còn không biết đi nơi nào dựng dưỡng Ngọc Tịnh Bình, tỏa sáng Ngọc Tịnh Bình tiên tiên thần cấm, nhưng lúc này nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận hồng thủy, hắn ngược lại là trong lòng có chủ ý. Cái kia Ngọc Tịnh Bình có thể chứa đựng xuống đại hoang nước. Hơn nữa đại hoang nước cũng không phải là thông thường nước, mà là chân chân chính chính, có chứa tiên tiên nguyên khí, thần châu thủy mạch khí thần thủy. Ngọc Tịnh Bình thôn phệ hồng thủy, liền có thể hấp thu trong đó tiên tiên nguyên khí, tỏa sáng bên trong cấm chế lực lượng. Thường Hy nửa ngờ nửa tin, nàng bây giờ chứng thành tiên tiên, chứng 5000 năm pháp lực, chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình miệng hướng bên dưới, sau đó Thường Hy vận chuyển pháp lực thôi động, liền gặp phía dưới mãnh liệt hồng thủy cuốn ngược mà lên, giống như là một con rồng quyển, hướng về Ngọc Tịnh Bình mà đến. Nương theo lấy cái kia Ngọc Tịnh Bình nuốt chửng hồng thủy, cái kia vốn là mãnh liệt, tăng vọt thủy thế không khỏi dừng lại, vậy mà đình chỉ tăng vọt. Lớn mật, cũng dám ngăn cản hồng thủy dâng lên, trở ngại bọn ta thủy tộc tu hành, thật là đáng chết. Đông nhiên chỉ nghe gầm lên một tiếng, hồng thủy bên trong một con dài chừng 10 trượng cái cảng, đột nhiên bay lên trời, hướng về Thường Hy kéo đi, cần phải đem Thường Hy hóa thành hai đoạn. Thường Hy lạnh lùng hừ một cái, quanh thân một đạo kiếm quang xông lên trời không, hóa thành một đạo sợi tơ, cùng cái kia cái kìm va chạm. Suy, dường như là đao cắt đậu hũ, liền gặp cái kia cái kìm hóa thành hai nửa, rơi rụng tại trong nước, dòng máu màu xanh lục nhuộm dần hồng thủy. Hồng thủy bên trong truyền đến một đạo kêu thảm thiết, đã thấy tia kiếm không chỉ nghỉ, cái kia tia kiếm phá toái hư không, chui vào trong nước, không bao lâu liền gặp mặt nước bên trên hiện ra một trận bóng rổ lớn nhỏ con cua, lúc này cái kia con cua thủng trăm ngàn lỗ, bị tia kiếm chém thành cái sáng mắt. Lớn mật thủy yêu, cũng dám ở nhân tộc ta quấy phá, trong tối trợ giúp. Thường Hy trong ánh mắt tràn đầy hỏa khí, một bên thôi động ngọc tịnh bình, một bên thi triển kiếm quyết, chỉ thấy cái tia kiếm hoàn diễn sinh ra chục triệu tia kiếm, dường như là một đầu đầu linh hoạt con cá, chui vào nước bên dưới. Chỉ nghe nước bên dưới từng tiếng kêu thảm thiết, màu đỏ sẫm dòng máu, màu xanh biết máu loãng không ngừng nổi lên, thái âm bộ lạc xung quanh mấy trăm dặm, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Trận mưa lớn này liên miên 50 năm, những thứ này không biết sống chết yêu quái, tất cả đều là 50 năm bên trong được thủy mạch chi khí mà mới hóa hình yêu loại, không biết nhân tộc ta lợi hại, cho nên tùy ý làm bậy không biết kính nể. Chỉ nghe một đạo âm thanh, đã thấy Vũ Vương đạp nước mà đến, những nơi đi qua quần quần hồng thủy bộ ra, vô số hồng thủy hóa thành từng nắm lợi kiếm, trong nước vô số yêu thú chưa phản ứng kịp, cũng đã bị bên người nước sông cắn giết. Vũ Vương. Tô Đông Lai lên tay chào. Vũ Vương hồi thi lễ, sau đó nhìn về phía cái kia lăn lộn hồng thủy, những thứ này yêu thú, bất quá là bình thường huyết mạch, được hơi nước mà thôi. Địa có địa mạch, nước có thủy mạch. Bây giờ thủy mạch bị chắn, bên trong tạo hóa tinh hoa, tiên thiên thần thủy trầm tích phát tiết không đi ra, nương theo lấy hồng thủy tràn lan, chạy vào Thần Châu đại địa sở hữu giang xuyên. Những gia thú này được hơi nước, liền có thể khai linh trí, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Thủy mạch không dứt, những thứ này yêu thú liền chém không hết giết không dứt. Coi như là hôm nay giết một nhóm, ngày mai còn có một nhóm tại liên tục không ngừng sinh ra. Vũ Vương trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, một đôi mắt nhìn về phía nuốt chửng bát phương hồng thủy ngọc tịnh bình, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Liên liên hồng thủy này đều có thể thôn phệ, thật thật là không bình thường tốt bảo vật. Đáng tiếc Thường Hy pháp lực hữu hạn, nếu có thể có vô cùng pháp lực, ta Thái Âm bộ lạc đem không có lũ lụt uy hiếp. Tô Đông Lai cười nói, ta có thần lực vô cùng, có thể hay không thử một lần? Vũ Vương hỏi một câu. Pháp lực là luyện khí thuật chi lực, không phải là thần lực. Tô Đông Lai bác bỏ Vũ Vương. Vũ Vương nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngọc tịnh bình, vật ấy chỉ có thể pháp lực thôi động. Đúng vậy. Tô Đông Lai gật đầu nói. Đáng tiếc. Vũ Vương thở dài một hơi, vật ấy nếu có thể lấy thần lực thôi động, rơi ở trong tay ta sau đó, nhân tộc nguy cơ có thể giải. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 240, Hình Thiên Cầu Đạo. Nghe lời nói nghe âm, Tô Đông Lai nhìn Vũ Vương một mắt, không có tiếp lời nói vụ. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình có thánh nhân ấn ký, khắp thiên hạ không ai có thể cướp đi, càng không có người có thể xóa đi thánh nhân ấn ký. Lũ lụt thao thao bất tuyệt, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình coi như là vô cùng vô tận, có thể trang nước bốn biển, nhưng cũng như trước vô pháp ngăn cản đại hoang hồng thủy hội tụ tới. Vũ Vương nhìn thấy Tô Đông Lai không có đáp lời nói, mà là mở miệng nói: "Bây giờ nhân tộc đại hồng thủy, chịu tội toàn đều tại ta, nếu không thể 50 năm bình định lũ lụt, chỉ sợ nhân tộc ta lâm nguy." Nói xong lời nói chỉ thấy Vũ Vương thi triển thần thông, diễn hóa ra cộng công chân thân, cước bộ bước ra đi tới một tòa núi lớn trước, bàn tay đưa ra đối với đại sơn bát, sau một khắc chỉ thấy thanh thế to lớn, một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm rơi vào xa xa một đường sông chỗ, đem cái kia thao thao bất tuyệt hồng thủy ngăn chặn. Nhân tộc thủy mạch bị chắn, Thần Châu đại địa hồng thủy tàn sát bừa bãi, muốn giải quyết lũ lụt biện pháp duy nhất chính là rời núi rời thạch, đem từng ngọn đại sơn ngăn ở các đại bộ lạc quân thân, dùng đại sơn đem các đại bộ tộc vây lại tới, đến lúc đó hồng thủy vô pháp lan tràn qua sơn xuyên, cũng liền vô pháp uy hiếp trong núi bộ lạc. Vũ Vương một bên thi triển rời núi thuật, một bên đem thiên địa bát phương hồng thủy ngăn trở. Mắt thấy từng ngọn thủy lộ bị bế tắc, hồng thủy đi vòng, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đem bên trong núi lớn hồng thủy thôn phệ, Vũ Vương mới hít một hơi thật sâu, bây giờ xem ra, ngược lại cũng hữu hiệu. Đại vương lời ấy sai vậy? Tô Đông Lai bỗng nhiên nói một câu. Ừm. Vũ Vương nghe vậy không hiểu. Tô Đông Lai lắc đầu, đại vương đem cái kia hồng thủy ngăn chặn, khả năng ngăn chặn một đời sao? Ngươi cái này lời nói có ý gì? Vũ Vương không hiểu. Thái Âm bộ lạc bây giờ tại thượng du, đại vương thi triển ngăn chặn thuật tự nhiên là có thể, gọi ta Thái Âm bộ lạc miễn cho thủy họa. Có thể thiên hạ chi thủy, thao thao bất tuyệt đều hướng về đại hoang hội tụ, thượng du có lẽ có thể như vậy, thế nhưng thiên hạ nước đều lưu hướng hạ du, cái kia hạ du bộ lạc lại đem như thế nào? Cao hơn nửa núi, cũng ngăn cản không được thiên hạ chi thủy. Tô Đông Lai nói. Vũ Vương nghe vậy biến sắc, ý của ngươi là ngăn không bằng khai thông? Tô Đông Lai nói. Vũ Vương nghe vậy thân thể chấn động, như bị sét đánh, trong đầu dường như là một đạo sấm sét nổ vang, một điểm linh quang nóng lòng muốn thử, tựa hồ tùy thời đều có thể phụt ra mà ra. Một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, trong ánh mắt tinh quang sáng quắc, tràn đầy phấn chấn chi sắc. Cái này, còn mời tiên sinh nói rõ. Ta Thần Châu cùng Đông Tây Nam Bắc tứ hải thủy vực tương thông, tuần hoàn qua lại, ba biển nước kinh thủy mạch vào Đại Hoang, sau đó tại Đại Hoang trải qua sơn xuyên sông lớn, lại vào Đông Hải. Bây giờ Thần Châu đi thông Đông Hải thủy mạch bị bế tắc, đại vương chính là đem trong thiên hạ tất cả đại sơn đều điều khiển tới, cũng ngăn cản không được nước bốn biển. Nếu không thể khơi thông thủy mạch, Thần Châu đại địa lũ lụt không dứt. Thủy vô thường thế, nhân tộc trung quy cũng bị lũ lụt vây khốn, cái kia tụ tập nước sông chi địa, đem bằng bạch khom lưng tay tặng cho yêu tộc. nhân tộc ta chỗ sinh tồn sẽ bị áp xúc chín thành. Yêu tộc đem không cần tốn nhiều sức, chiếm giữ ta Thần Châu đại địa. Có câu nói là ngăn không bằng khai thông, nhân tộc ta nhược thất đi Thần Châu đại địa, còn như thế nào sinh tồn? Tô Đông Lai nói một câu. Muốn khơi thông thủy mạch nói dễ vậy sao, cái kia 24 ngọn núi lớn cùng thủy mạch hòa làm một thể, coi như Thông Tí Viên Hầu xuất thủ, cũng đừng hòng lại đem đại sơn mang lên tới. Vũ Vương bất đắc dĩ cười khổ. Đại vương sao không luyện chế một thanh thần khí, đem cái kia 24 ngọn núi lớn bổ ra? Như vậy nhân tộc ta nguy cơ có thể giải. Tô Đông Lai nói. Đó là thái cổ thần sơn, ai có thể bổ ra? Trừ phi hậu thổ đại thần trên đời, bằng không không người có thể đem thần sơn cùng thủy mạch tách ra. Vũ Vương khẽ miệng đắng chát. Hắn sợ là muốn cùng nhân hoàng vị vô duyên. Coi như là hắn thật trị lũ lụt, nhưng lần này lũ lụt tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng, tác động đến cả cái nhân tộc bộ lạc, hắn có thể toàn thân trở ra đảm bảo bên dưới tính mạng, cũng đã là không sai. Tô Đông Lai nhìn Vũ Vương một mắt, việc này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Đại vương sao không dùng Bất Chu Sơn khoáng thạch luyện chế một thanh búa, đem ngọn thần sơn kia bổ ra không được sao? Bổ ra thần sơn? Vũ Vương nghe vậy sửng sốt. Tô Đông Lai cười, bàn tay đưa ra, thanh trọc chi khí hiện hiện, hóa thành một vệt sáng, bị nó cầm trong tay, đại vương luyện chế thần khí, chỉ cần đem vật ấy gia nhập, liền có thể chế tạo ra một thanh vô thượng thần khí. Chỉ cần thần khí xuất thế, liền có thể khai sơn liệt thạch, chính là thái cổ thần sơn, tiện tay có thể nứt. Quả nhiên có như thế thần dị. Vũ Vương nhìn Tô Đông Lai đưa tới thần quang, trong ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực. Từ kiến thức đến Tô Đông Lai dương chi ngọc tịnh bình sau, hắn liền cũng không dám nữa coi khinh Tô Đông Lai chút nào. Trong miệng mặc dù không dám tin tưởng, nhưng động tác nhưng là thành thực rất, cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Đông Lai đưa tới thần quang nâng ở lòng bàn tay, nếu có thể luyện thành, sau này tại hạ chắc chắn trọng báo. Vũ Vương lúc này dường như là bắt lại rơm rạ cứu mạng, không nói hai lời bước vào trong nước mưa, mấy cái lên xuống cũng đã không thấy tung tích. Nhìn Vũ Vương đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, quái lạ. Thương quân đầu phục Đông Hoàng thái nhất, hình thiên đắc tội thái nhất, liền còn lại Vũ Vương có thể bảo toàn, chẳng lẽ cái này Vũ Vương còn quả thật có mấy phần vận đạo hay sao? Tô Đông Lai trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, sẽ không phải là Thương quân cùng hình thiên đều là gặp ngoài ý muốn, tiện nghi Vũ Vương à? Đứng tại đỉnh núi, Tô Đông Lai nhắm mắt lại, có thể cảm thụ được, đại hoang bên trong lúc này tâm ma gào thét, toàn bộ đại hoang đều bị tâm ma mang theo, Thần Châu vùng đất nhân tộc, yêu tộc, càng là tại diệt thế đại hồng thủy bên trong, tất cả đều bị tâm ma công chiếm. Lúc này Tô Đông Lai trong tim hoa sen, hoa nở cửu phẩm, hoa sen đen như mực, tựa hồ có một cái quần ma loạn vũ thế giới. Đại Thuấn cùng Tứ Hải Long Vương, ngược lại là tương trợ ta giúp một tay. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, hơn nữa luyện khí thuật truyền bá tốc độ, càng là vượt xa dự liệu của ta. Tô Đông Lai cảm thụ được trong chỗ u minh tụ đến khí số, thân là khí mạch tổ hắn, có thể cảm thụ được, lúc này đại hoang yêu tộc không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa ở giữa nhật nguyệt tinh hoa, trong tinh không nhật nguyệt tinh hoa dường như là thác nước đồng dạng tự cửu thiên rũ xuống, hạo hạo đãng đãng hướng về đại hoang rơi. Đại hoang các đại bộ lạc là đối kháng Đế Tuấn, có thể nói là dùng hết tâm tư, không tiếc bất cứ giá nào mở rộng luyện khí thuật, dùng để đối kháng Đế Tuấn thiên thần khí số. Ngay tại đại vũ rời đi không lâu, Tô Đông Lai bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trước người liền nhiều hơn một cái cao 3 mét trắng hán, lúc này sau lưng kiến thích, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Hình Thiên. Tô Đông Lai trong lòng khẽ động, hắn tới đại hoang làm cái gì? Nhân Vương tới đây làm gì? Tô Đông Lai hỏi một câu. Hình Thiên gặp qua tiên sinh. Hình Thiên đối với Tô Đông Lai cung kính thi lễ một cái, Thương quân đem hôm đó tại Thái Nhất phần mộ về sau chuyện đã xảy ra đều nói với ta. Tại hạ hôm nay tới đây, là thỉnh cầu tiên sinh chỉ điểm, như thế nào đối kháng Đế Tuấn. Ta Hồng Đông Hoàng Thái Nhất biết bản, Đế Tuấn tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, còn mời tiên sinh cứu ta. Tô Đông Lai nhìn về phía Hình Thiên, không nghĩ tới Thương quân liền loại chuyện như vậy, dĩ nhiên có cùng Hình Thiên nói, nhất thời gian yên lặng lấy đúng, vô số thiên cơ ở trong lòng tôi diễn. Còn mời tiên sinh dạy ta. Cái kia Đế Tuấn dã tâm mừng mừng, lấy đế là tên, một khi nhất thống yêu tộc, tất nhiên sẽ đối với nhân tộc ta độc thủ. Thần Châu đại địa uyên bác vô biên, chính là vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt chi địa, Đế Tuấn lại có thể không mơ ước. Hình Thiên cung kính bái một cái. Thái Âm bộ lạc có một thần diệu thuật, gọi là luyện khí thuật. Ngươi nếu có thể tu tới một nguyên hội pháp lực, sau đó đang tìm một kiện thần binh lợi khí, có thể có cơ hội chiến thắng Đế Tuấn. Tô Đông Lai nói một câu. Luyện khí thuật. Hình Thiên sửng sốt, sau đó vội vã nói, tiên sinh tất nhiên gửi thân tại Thái Âm bộ lạc, cái kia Thái Âm bộ lạc luyện khí thuật, nhất định là tiên sinh truyền xuống, còn mời tiên sinh truyền ta bốn sau Hình Thiên không bao giờ dám quên. Nhưng có khu xử, tuyệt không chối từ. Tô Đông Lai nhìn về phía Hình Thiên, nhìn thấy đối phương ánh mắt thành khẩn, không khỏi yếu ớt thở dài. Nhân tộc Tam Vương, chỉ có Hình Thiên là cái khờ dưa, là cái người thành thật. Thôi được, ta liền truyền cho ngươi luyện khí thuật một quyển. Tô Đông Lai tự trong tay háo móc ra Đạo Đức Kinh, ta có chân kinh một quyển, là Vạn Đạo Tổ, Vạn Pháp ngọn nguồn, có thể tự trong đó tìm hiểu ra bản lĩnh gì, còn phải xem ngươi tạo hóa. Chỉ là ngươi sau này cùng người đạo thủ, lại không thể nói là ta truyền cho ngươi bản lĩnh, càng không cho phép nói là ta truyền thần thông của ngươi. Bằng không. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang, định đưa ngươi toái thi vạn đoạn, hồn phách cách trước bên dưới cửu u, chọn đời không được siêu sinh. Nói đến đây, Tô Đông Lai đem kinh thư truyền xuống dưới, cái này chân kinh xem qua sau liền bị phá hủy, không thể mang đi. Hình Thiên vội vã thể, ta Hình Thiên từ hôm nay thể, sau này tuyệt không tiết lộ nửa phần chuyện hôm nay, nếu có vi phạm, gọi ta chết không yên lành. Sau đó cung kính tiếp nhận Đạo Đức Kinh, mới mở ra xem, liền như bị sét đánh, cả người lâm vào si mê trạng thái, quanh thân đạo vận lưu chuyển, cả người khí cơ trở nên phiêu phiêu miểu miểu, một luồng thiên địa khí cơ hội tụ, từng tia đạo vận tự trong hư vô tới, hướng về nó hội tụ tới. Ngộ đạo rồi. Người hắn sao liếc mắt nhìn liền ngộ đạo rồi. Tô Đông Lai nhìn thiên nhân hợp nhất, rơi vào ngộ đạo trạng thái hình thiên, không khỏi không còn gì để nói. Hắn cầm đạo đức kinh, trong ngày chạy loạn khắp nơi, đều đã đọc lầu lầu, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì lĩnh ngộ. Nhìn nhìn lại người ta Thường Hy, bất quá là 7 ngày liền lĩnh ngộ ra kim đan đại đạo. Nhìn nhìn lại hình thiên, liếc mắt nhìn liền trực tiếp nhập đạo. Hắn có thể cảm nhận được, hình thiên trong cơ thể thần huyết, tại tiếp dẫn thiên đạo khí cơ, trong chỗ u minh hình thiên trong cơ thể huyết dịch, da thịt xương cốt, xảy ra một loại khó tin không hiểu biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được, hình thiên từ thân thể đến linh hồn, trong cơ thể căn cốt huyết mạch, đều đang phát sinh một loại khó có thể nói hết biến hóa. Khó tin. Thật sự là khó tin. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có pháp luật sao? Tô Đông Lai không nói. Phía trên Thường Hy thu Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, sau đó thấy được ngộ đạo hình thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, ngươi lại truyền đạo rồi. Dầu gì cũng là nhân tộc trụ cột, cứ như vậy bị Đế Tuấn giết chết, đối với nhân tộc thực lực cắt giảm quá lớn. Tô Đông Lai nói. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Thường Hy từ chối cho ý kiến, Đế Tuấn cũng không phải là dễ chơi, nếu như gọi hắn biết ngươi truyền đạo hình thiên, sau này nhất định không cùng ngươi thôi. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 241, Long Đẳng biến đổi lớn. Đối với Thường Hy, Tô Đông Lai từ chối cho ý kiến. Coi như Đế Tuấn tại hung lại có thể thế nào? Nương theo lấy đại hoang tất cả nhân viên tu hành luyện khí thuật đã thu được thiên địa khí số, Tô Đông Lai có thể điều động thánh đạo quyền bính, đã không thể so sánh nổi. Chỉ cần Đế Tuấn không phải người ngu, liền tuyệt không có khả năng quang minh chính đại tìm tới cửa. Tô Đông Lai trong một đôi trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, đem hình thiên trong tay đạo đức kinh lấy tới, lật qua điều tới quan sát, thì thầm trong miệng, không sai. Không sai a. Đây chính là cái kia bản đạo đức kinh. Đây chính là cái kia bản đạo đức kinh a. Vì sao ta cái gì cũng không nhìn ra? Tô Đông Lai tại đại hoang đội vàng tu luyện, điểm hóa hình thiên lúc này một cái khác thế giới, nhưng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trường An, quân thống nha môn. Mã Dần Sơ nhìn trước người địa báo, lóe lên từ ánh mắt một vệt không dám tin tưởng. Trương Cam Lâm không đánh mà lui, để cho đạo anh hoa đế quốc đại quân. 20 vạn đại quân lấy thiểm điện tư thế, đánh bại Sơn Hải quan, cướp lấy Phụng Thiên thành. Sau đó cái kia anh hoa đế quốc không tập Trương Cam Lâm, làm cho Trương Cam Lâm xuất lĩnh đại quân lui hướng Tịnh Dương. Trương Cam Lâm hồ đồ a. Mã Dần Sơ nhìn trong tay địa báo, trong ánh mắt đầy là vẻ không dám tin. Hắn làm sao dám gọi anh hoa đế quốc đại quân đăng nhập? Hắn làm sao dám gọi anh hoa đế quốc đại quân đăng nhập Bắc Ba tỉnh? Đây chính là thế giới ba lớn cường quân một trong anh hoa đế quốc, hắn làm sao dám? Mã Dần Sơ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Trương Cam Lâm hồ đồ a. Hiện tại anh hoa đế quốc đại quân đến rồi chỗ này. Khương Đại Soái ngồi trên sofa, nhìn trong tay địa báo, túi đầu hút thuốc, một ngụm lại một ngụm khói mù lượn lờ trên mặt của hắn, đem cả cái khuôn mặt đều bao phủ tại trong sương khói, nhưng có anh hoa đế quốc hiện tại quân báo. Anh hoa đế quốc 50.000 đại quân, lúc này nhất tề tấn công về phía Trương Cam Lâm, cùng Trương Cam Lâm tại Bắc Ba tỉnh tranh đoạt địa bàn. Có 50.000 hướng về Hàng Thành mà đi, muốn chiếm lĩnh Hàng Thành. Còn có 50.000 hướng về Kim Lăng mà đi, bây giờ Kim Lăng cũng là hỗn loạn tương mừng. Còn lại 50.000 đại quân trú đóng ở trên biển, duy trì tiếp tế tiếp viện thông đạo, chuẩn bị tùy thời trợ giúp các nơi chiến trường. Đới Tiên Sinh vội vã móc ra một phần văn kiện đưa tới. Nhìn trong tay văn kiện, Khương Đại Soái dập tắt khói lửa, sau đó mày nhăn lại, anh hoa đế quốc quân đội quả thật có mạnh như vậy lớn. Nói xong lời nói nhìn về phía trong tràng trung tướng, Hàng Thành 3 ngày rơi vào tay giặc, anh hoa đế quốc lấy Hàng Thành làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng xâm lấn. Đánh các đại quân phiệt liên tục bại lui, nhiều quân phiệt 300.000 chiến sĩ hội tụ ở Kim Lăng, cần phải cùng anh hoa đế quốc quyết một cao thấp. Tử Cấm Thành bất quá 3 ngày đã bị công phá cướp xuống, trong triều văn võ chư công đều là kẻ ra quần, một đường hốt hoảng chạy trốn, hướng về xuyên tỉnh trốn tới. Anh hoa đế quốc quân bị là thiên hạ tinh nhuệ nhất, còn có vô số máy bay trợ giúp, há là những cái kia thổ bá vương có thể ngăn. Những cái kia thổ bá vương mặc dù được xưng Long Đẳng đại địa 10 đại quân phiệt, nhưng cũng bất quá là người quê mùa. Mã Dần Sơ khinh thường cười, đại soái, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mã Dần Sơ nói, tiểu anh hoa đế quốc quân đội mặc dù chỉ có 200.000, nhưng tất cả đều là hỏa lực nặng, ta Long Đẳng đại địa duy nhất có thể anh hoa đế quốc đọ sức một trận, chỉ có đại soái ngài. Chỉ là cái kia anh hoa đế quốc nhưng là liền hàng Nhật đế quốc, hàng Mỹ đế quốc, hàng Anh đế quốc cũng dám vật cổ tay nhân vật hung ác, đại soái mặc dù được hàng Anh đế quốc pháo, máy bay, chiến hạm, thế nhưng đại soái lực lượng cùng anh hoa đế quốc quá mức cách xa. Chỉ sợ phần thắng không lớn. Mã Dần Sơ nói, anh hoa đế quốc đều tới, ta lại có thể làm sao? Đại trượng phu để ba thước trường kiếm, ngưỡng không hố là tiền, túi xuống không hố là ta nếu như đều sợ cái kia anh hoa đế quốc, ta Long Đẳng đại địa liền xong. Cái kia thiên trúc chính là vết xe đổ, toàn bộ Long Đẳng đại địa, 40.000 vạn đồng bào đều muốn trở thành thực dân địa, bách tính làm người thì cá. Khương Tiên Sinh buông điện báo xuống. Huống hồ, để lại cho ta lựa chọn cũng không nhiều, ta cũng không có lựa chọn khác. Nói đến đây, Khương Đại Soái nói, ta có máy bay, chiến hạm, coi như là đánh không lại cái kia anh hoa đế quốc, cũng muốn cứ gọi anh hoa đế quốc cắn xuống một miếng thịt béo, gọi anh hoa đế quốc không dám coi khinh ta. Mang tham lưu. Khương Tiên Sinh hô câu. Thuộc hạ tại Đới Tiên Sinh một bước tiến lên, cung kính thi lễ một cái. Ngân Hà hợp Trung Quốc 10 đại gia tộc, tất cả đều cho ta càn quét, đem sở hữu ngân hà hợp chủng quốc gia tộc tất cả đều thanh tràng, ta muốn một cái không có chút nào quân phiệt cắt cứ ngân hà hợp chủng quốc. Khương đại soái phân phó câu, trong một tháng nhất định phải làm thỏa đáng, lại đem bọn ta Trường An tất cả binh lính gia quyến đều là vận dụng quân hạm trong tối vận chuyển quá khứ. Đại soái, cái này. Trong tràng mọi người đều tất cả giật mình, trong lòng không khỏi mát lạnh, trong ánh mắt đầy là vẻ không dám tin. Lo trước khỏi họa, Anh Hoa Đế quốc toàn diện khai chiến, vì chính là Long Đằng vùng đất lãnh thổ, chúng ta phần thắng thật sự là không lớn. Ta cuối cùng về muốn là các vị huynh đệ tìm kiếm một con đường lui. Khương Tiên Sinh yếu ớt thở dài. Các vị huynh đệ có đường lui, mới có thể quên sống chết, liều mạng đánh một trận, là ta Long Đằng đại địa làm đánh cược lần cuối. Nói đến đây, Khương Tiên Sinh hít sâu một hơi, chư vị, ta là chư quân sắp xếp cẩn thận chuyện sau lưng, chư quân có thể nguyện vì ta Long Đằng hy sinh vì nhiệm vụ. Bọn ta thân là Long Đằng quân nhân, một tấc sơn hà một tấc huyết, tự nhiên một bước cũng không lường. Bọn ta phụ lão, vợ con, sau này nhờ cậy đại soái. Mọi người đều là đứng lên, nhất tể thi lễ một cái. Trận chiến này liên quan đến ta Long Đằng vận mệnh quốc gia, bọn ta thân là quân nhân, không thể lui lại nửa bước. Khương đại soái nói. Bây giờ Anh Hoa Đế quốc binh phân ba đường, chư vị cảm thấy nên như thế nào ứng đối? Đại soái có máy bay, có thể không tập Anh Hoa Đế quốc tại Phụng Thiên bản bộ, nổ hủy Anh Hoa Đế quốc sân bay, đã không có máy bay trợ giúp, Anh Hoa Đế quốc đại quân mặc dù dũng mãnh, nhưng giống như là bị nhổ cánh mãnh hổ. Một vị tướng quân một bước đi ra, mới vừa nói vài câu, sau một khắc chỉ nghe tiếng sấm vang, sau đó liền một hồi thành thế to lớn. Trên bầu trời từng đạo nổ thật to truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Gian nhà lay động, bụi bặm bay lả tả, bóng đèn rơi rụng. Đó là sân bay. Anh Hoa Đế quốc chiến cơ, bọn họ đánh lén đại soái sân bay. Xong. Sân bay đã không có. Nhanh chóng phái người đi sân bay. Người đến, cho ta lập tức mệnh lệnh phi trường người điều khiển cất cánh, cho ta đánh trả. Khương đại soái con mắt đều đỏ, khàn cả giọng gầm thét. Nhìn thành Trường An không ngừng phát ra tiếng oanh minh, cái kia từng đạo sông lên trời không khói lửa, tất cả mọi người rõ ràng biết, thành Trường An xong. Nói đúng ra, Khương đại soái xong. Khương đại soái không quân xong. Không có không quân, Khương đại soái lấy cái gì đi chống cự Anh Hoa Đế quốc? Cùng Anh Hoa Đế quốc lượn quanh. Vô số đại tướng, hoảng hoảng trương trương lao ra gian nhà, bắt đầu triệu tập quân đội, giữ gìn trong thành trật tự, Mã Dần Sơ mặt không thay đổi đi ra đặc vụ nha môn, một đôi mắt nhìn đầu đường loạn thành nhất đoàn bách tính, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Xong, Trường An xong. Long Đằng sau cùng khí số đoạn. Mã Dần Sơ nghe xa xa tiếng nổ mạnh, còn có cái kia từng đạo sông lên trời không lửa khói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ than thở, Long Đằng sau cùng khí số đoạn. Không có không quân đối kháng, ai có thể là Anh Hoa Đế quốc đối thủ? Khương đại soái dựa vào tàu ngầm, hạm đội lui hướng Ngân Hà hợp Trung Quốc, có lẽ có thể bảo tồn Long Đằng nguyên khí. Cũng không biết Trung Nam Sơn có chuyện gì hay không. Mã Dần Sơ trong lòng tưởng nhớ Trung Nam Sơn, một đường bên trên kêu một chiếc xe cũ kỹ, trong tiếng ầm ầm lái ra Trường An, hướng về xa xa mà đi. Trung Nam Sơn bên dưới. Lúc này trong núi ngược lại là an tĩnh, vẫn chưa từng gặp xâm nhập, ngược lại là gọi Mã Dần Sơ trong lòng thở dài một hơi. Trung Nam Sơn chính là tổ tông cơ nghiệp, ký thác phụ thân cuối cùng ký thác, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mã Dần Sơ đi xuống cơ động xe, nhìn bình tĩnh sơn môn, đang muốn cất bước du sơn, đã thấy hai đạo nhân ảnh tự cách đó không xa đi tới, chẳng lúc nào đi đường. Người đến người mặc vẻ tợn, làm tinh anh trang phục, mặc cẩn thận tỉ mỉ, biểu tình nghiêm túc thêm trang nghiêm. Một người là nam tử, hơn 30 tuổi, khắp khuôn mặt là cũ kỹ. Một người là nữ tử, chừng 20 tuổi dáng dấp, xinh xinh sắn đáng yêu, nhưng trên mặt lại không có Long Đằng nữ nhân mềm mại, ngược lại là tiết lộ ra từng tia lão luyện. Các hạ nhưng là Mã Dần Sơ tiên sinh. Nữ tử mở miệng, thanh âm thanh thúy, không người 90 độ thi lễ. Anh Hoa Đế quốc người. Mã Dần Sơ nghe nữ tử hơi lộ ra cứng ngắc khẩu âm, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tại hạ là Anh Hoa Đại Đế quốc sứ giả, hôm nay đi tới Trung Nam Sơn, cố ý bái phỏng Mã tiên sinh, bái phỏng Trung Nam Sơn đạo quan. Mạ muội đến nhà, mong rằng các hạ thứ lỗi. Nữ tử ánh mắt chân thành, thanh âm khẩn thiết. Anh Hoa Đế quốc vừa mới nổ ta Trường An sân bay, liền tới gặp ta. Chẳng lẽ không sợ ta một tiếng lệnh hạ, gọi người đem bọn ngươi cho bắt lên? Mã Dần Sơ thanh âm trong tràn đầy âm hàn, băng lãnh. Dần Sơ quân, còn mời đừng phải tức giận. Tin tưởng ta, chúng ta là vì Dần Sơ quân tốt. Chúng ta là Trung Nam Sơn đạo thống, Trung Nam Sơn tương lai tới. Trung niên nam tử nói. Mã Dần Sơ là một người thông minh, nghe vậy ra mặt giật giật, sau đó mặt âm trầm nói, đi theo ta đi. Ba người lên núi, đi tới phía sau núi một ngôi đại điện. Mã Dần Sơ nói, hai người các ngươi Anh Hoa Đế quốc người đến cái này có chuyện gì? Tự giới thiệu một lần, tại hạ là Anh Hoa Đế quốc sứ giả dưới cổ cụ giải. Vị này chính là Quả Dù Mị Cun. Nữ sứ giả cẩn thận tỉ mỉ mà nói. Tiên sinh cần phải biết, Long Đằng khí số đều ở Trường An, bây giờ Trường An sân bay bị hủy, Long Đằng đại địa đối mặt ta Anh Hoa Đế quốc máy bay đại pháo, tại không ai đỡ nổi một hiệp. Ta chủ thiên hoàng, ngưỡng mộ đạo gia văn hóa, chỉ cần các hạ xuất lĩnh Trung Nam Sơn quy phục ta lớn Anh Hoa Đế quốc, ta lớn Anh Hoa Đế quốc thiên hoàng cho phép, gia phong Trung Nam Sơn đạo thống là quốc giáo, là ta Anh Hoa Đế quốc một phần tử, cùng ái quốc thần xã địa vị cung cấp. Dây cổ cụ dè nói, lớn Anh Hoa Đế quốc binh phong sở chỉ, Long Đằng đại địa sẽ thần phục với thiên hoàng gót sắt bên dưới. Mong rằng Dần Sơ quân sớm ngày là Trung Nam Sơn đạo thống làm suy nghĩ. Ta thiên hoàng cam đoan, chỉ cần Trung Nam Sơn đạo thống gia nhập lớn Anh Hoa Đế quốc, Trung Nam Sơn chính là ta lớn Anh Hoa Đế quốc vô thượng thần giáo. Sở hữu Trung Nam Sơn đạo giáo người, địa vị cùng lớn Anh Hoa Đế quốc hoàng thất cung cấp. Trung Nam Sơn cả đầu sơn mạch, 500 dặm đại địa, đều ra phong cho Trung Nam Sơn đạo thống. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 242, quốc phá sơn hà tại. Mã Dần Sơ nghe vậy không nói. Nhìn Mã Dần Sơ thần sắc, hai vị sứ giả đều là thở dài một hơi, chuyện này có vẻ như có một cái rất tốt bắt đầu. Lại cho ta đang suy nghĩ một phen. Mã Dần Sơ trầm ngâm sau một hồi mới nói một câu, đáy mắt một luồng hồng quang lưu chuyển. Bọn ta xin đợi các hạ tin tức tốt, chỉ cần các hạ nghị thông suốt, chỉ quản gọi điện một tiếng chính là. Dây cổ cụ di chuyển lên một phần danh thiếp. Chỉ là lớn Anh Hoa Đế quốc muốn tại Long Đằng đại địa toàn diện khai chiến, lưu cho các hạ thời gian không nhiều lắm. Một khi Trường An bị công phá, các hạ còn không có làm ra lựa chọn, đến lúc đó ngộ thương sẽ không tốt. Hai vị sứ giả rời đi, Mã Dần Sơ một người đứng tại đại điện bên trong, nhìn đại điện bên trong tổ sư pho tượng không nói. Mã Dần Sơ tại đại điện bên trong đứng thẳng hồi lâu, mới ung dung thở dài một hơi, xoay người chính muốn đi ra đại điện, lại nhìn thấy đứng tại lớn trước cửa điện tiểu quốc tử. Ngươi đến đây lúc nào? Long Đằng đại địa quả thật không cứu sao? Tiểu quốc tử không trả lời Mã Dần Sơ, mà là hỏi ngược một câu. Không cứu. Sau cùng khí số đều đoạn. Mã Dần Sơ chính là lời nói quả quyết, hiện tại 10 đại quân phiệt năm bẻ bảy mảng, đối mặt với trang bị hoàn mỹ, máy bay, đại pháo, xe tăng vô số Anh Hoa Đế quốc, lấy cái gì đi chống cự? Coi như Trương Cam Lâm dùng Bắc Ba tỉnh sĩ binh liều mạng đi ngăn cản Anh Hoa Đế quốc, cũng ngăn cản không được Anh Hoa Đế quốc lửa đạn, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Thời đại thay đổi a. Mã Dần Sơ yếu ớt thở dài. Thuộc về luyện khí sĩ thời đại trôi qua, thuộc về vũ khí lạnh thời đại cũng đi qua. Người nhiều có ích lợi gì? Mã Dần Sơ yếu ớt thở dài. Cái kia, chúng ta quả thật muốn đầu nhập vào Anh Hoa Đế quốc sao? Tiểu quốc tử đệ thấp cúi họng, túi đầu nhìn về phía nhà mình đầu ngón chân. Vạn nhất về sau bị người mắng thành quân bán nước. Ai mắng? Mã Dần Sơ hỏi một câu. Tiểu quốc tử sửng sốt, không rõ Mã Dần Sơ ý tứ. Lớn Anh Hoa Đế quốc là triệt để chiếm lĩnh mảnh đất này, sở hữu người có cốt khí đều sẽ bị đánh đoạn tích lương. Đồng hóa 50 năm, 100 năm, đến lúc đó toàn bộ Thần Châu đều triệt để biến thành Anh Hoa Đế quốc lãnh thổ, tất cả mọi người là Anh Hoa Đế quốc người, ai còn tới mắng chúng ta? Mã Dần Sơ nói. Không đầu hàng, có thể làm sao? Ngươi để chư vị sư huynh đệ, chư vị đồng môn, dùng thân thể đi ngăn cản Anh Hoa Đế quốc súng máy đại pháo sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết sao? Chúng ta có thể làm, liền là thủ hộ chúng ta có khả năng kiệt lực bảo vệ tất cả, là ta Long Đẳng lớn bảo tồn hòa chủng. Mã Dần Sơ yếu ớt thở dài. Ngươi tùy hứng nhìn chư vị sư huynh đệ đi chịu chết sao? Tiểu quốc tử nghe vậy im lặng. Không có ai có tư cách đi quyết định đừng con người khi còn sống. Lại nói cái kia dịch cổ cụ dịch cùng quả dù mỉ côn ra Trung Nam Sơn, đứng tại Trung Nam Sơn dưới chân, nhìn trong núi người lui tới triệu, lóe lên từ ánh mắt vẻ cảm khái. Ta không nghĩ ra, bất quá là một cái đạo quan mà thôi, một cái luyện khí sĩ mà thôi. Dây cổ cụ dây lúc này đã không có ở trong núi khiêm tốn, cả người trong ánh mắt trong lộ ra một vệ phong mang, không cam lòng. Chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được máy bay đại pháo sao? Thời đại thay đổi. Đây là thuộc tại chúng ta thời đại, những cái kia luyện khí sĩ thời đại đều đi qua. Dây cổ cụ dây song quyền nắm chặt. Thiên Hoàng Hà tất là chính là một cái đạo quan, làm ra như vậy nội bộ. Như vậy thổi phồng, lên ngôi. Quá khứ sao? Quả dù mỉ côn nghe vậy lắc đầu, ngươi sai rồi. Cái gì? Dây cổ cụ rẻ sửng sốt, có ý gì? Trung Nam Sơn bên trên một người, liền có thể địch ta một quốc gia. Gang tức ở giữa, người cận địch quốc. Quả dù mỉ côn lắc đầu, Tô Đông Lai luyện khí sĩ, đã gần như khó tin, chỉ cần hắn muốn, Đại Anh Hoa Đế quốc tất cả tướng sĩ, từ Thiên Hoàng, cho tới tiểu đội trưởng, không ai có thể thoát khỏi ám sát. Hàng thành mấy vạn đại quân, bị nó chính diện đánh tan, vô số sĩ tốt tự giết lẫn nhau, cái này còn là người sao? Như trên đời có tiên thần, hắn chính là tiên thần. Quả dù mỉ côn nói. Ngươi muốn biết, Đại Anh Hoa Đế quốc quân đội cùng Long Đẳng quân đội chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là trang bị chênh lệch mà thôi. Cái kia Tô Đông Lai có thể phá hủy hàng thành mấy vạn đại quân, cái kia ta Đại Anh Hoa Đế quốc 20 vạn đại quân, có thể bị hắn ám sát mấy lần. Coi như Tô Đông Lai vận dụng sức mạnh cấm kỵ, thân thể lại nhận phản vệ, không vận dụng được mấy lần, có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là ngươi muốn biết, không có ai biết hắn đến tột cùng có thể sử dụng mấy lần. Đời này của hắn, lại có thể sử dụng mấy lần. Ta Đại Anh Hoa Đế quốc 20 vạn đại quân, đi trấn áp Long Đẳng đại địa mấy chục triệu bách tính, từng cái sĩ tốt mệnh đều vô cùng trân quý. Nếu như chết ở trong tay của người kia, hơi bị quá mức tại không có lời. Trang bị tại hoàn mỹ, cũng phải có người sử dụng mới có thể. Quả dù mỉ côn nói, mỗi tổn thất một cái sĩ tốt, chúng ta thống trị mảnh này thiên địa hy vọng thì ít đi nhiều một chút như vậy. Sự thực bên trên, kiếp trước xâm nhập chiến tranh, xâm lấn quốc gây dựng phần lớn ngụy quân, dùng để bù đắp binh lực mình chưa đủ. Bách tính là không có biên giới, là không có quốc gia khái niệm, bọn họ chỉ biết ăn ăn no, mặc ấm, có nàng dâu, một nhà bao quanh tròn tròn hòa hòa mỹ mỹ. Về phần là ai làm hoàng đế, là ai thống trị mảnh này thiên hạ, không có ai sẽ đi quan tâm. Quả dù mỉ côn cười nói, chân chính quan tâm là những cái kia bản thổ sĩ tộc, quyền lợi đẳng cấp. Nói đến đây, quả dù mỉ côn không để lại dấu vết nhìn đám người xa xa một mắt, Khương đại soái thám tử nhận thấy được chúng ta đi thôi. Mã Dần Sơ cùng Khương đại soái ở giữa hoài nghi hạt giống đã trông xuống, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Mã Dần Sơ ở trong núi ngây người hồi lâu, đần độn, một đường bên trên suy tư về Trung Nam Sơn sống còn, Trung Nam Sơn đạo thống kéo dài, trong đầu vô số đần độn ý niệm lấp lóe. Long Đẳng đại địa khí số đã hết, vô lực hồi thiên a. Mã Dần Sơ đi xuống Trung Nam Sơn, một đường thẳng thắn hướng về Trường An phủ mà đi. Mới đạo đại soái phủ, đã thấy lúc này đại soái phủ bên trong chúng tướng hội tụ, đường bên trong bầu không khí kìm nén, toàn bộ trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch. Khương đại soái treo xì gà, nhìn trên tường địa đồ, cả người rơi vào trong mây mù không nói. Mã tiên sinh trở về rồi. Nhìn thấy Mã Dần Sơ, Khương đại soái con mắt không khỏi sáng ngời, Mã tiên sinh hồi tới thật đúng lúc, không biết tiên sinh lấy gì dạy ta. Mã Dần Sơ khỏe miệng nứt ra, lộ ra một đạo cười khổ, khô cằn mà nói, ta một cái người trong núi, làm sao dám qua quýt trộn đều quốc gia đại sự. Không sao cả, lúc này thêm một người suy nghĩ, tóm lại là nhiều một phần hy vọng. Khương đại soái lôi Mã Dần Sơ bả vai, trong ánh mắt tràn đầy tha thiết chờ đợi. Đại soái tất nhiên gọi ta mở miệng, cái kia ta liền nói hai câu. Mã Dần Sơ ánh mắt đảo qua trong đại đường trung tướng, sau đó nhìn về phía địa đồ, long đẳng khí số hết. Đại soái không có máy bay, như thế nào cùng Anh Hoa Đế quốc chống lại? Anh Hoa Đế quốc mấy ngàn điều khiển chiến cơ có thể nghìn dặm buôn tập, một ngày liên tục chiến đấu ở các chiến trường mười vạn dặm, lấy toàn bộ long đẳng là chiến trường. Đại soái không như bảo lưu tinh nhuệ, bảo tồn hữu dụng thân, xuất lĩnh tinh nhuệ tiến nhập ngân hà hợp Trung Quốc, bọn ta bằng vào bẹn nhịn xì lìn bị phương, tìm kiếm hàng Mỹ Đế quốc, hàng Anh Đế quốc phù hộ. Ngân hà hợp Trung Quốc không có vật tư, không đáng Anh Hoa Đế quốc gây chiến. Sau này đại soái như có cơ hội, phản đánh trở lại chính là. Không được. Mã Dần Sơ lời nói vừa, đã bị Khương đại soái phủ quyết, ta không phải Trương Cam Lâm. Hắn Trương Cam Lâm làm được sự tình, ta lại làm không được. Khương đại soái lắc đầu phủ quyết, nhìn về phía Mã Dần Sơ trong ánh mắt có chứa từng tia vẻ thất vọng. Ta quyết định điều động 100.000 tướng sĩ, đi trước Kim Lăng, cùng cái kia 10 đại quân phiệt liên thủ lại, cùng Anh Hoa Đế quốc làm một đoạn. Chư vị đều là ta Long Đẳng vùng đất quân nhân, lý nên thủ hộ ta Long Đẳng sơn hà. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh nghênh liệt. Chúng tướng sĩ lấy gì dạy ta? Khương đại soái nói một câu. Bọn ta thể chết theo đại soái. Các vị tướng sĩ nhất tề thi lễ. Bên cạnh Mã Dần Sơ gặp một màn này, không khỏi thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Phiền phức lớn rồi. Cái này Trường An sợ không phải nơi ở lâu, sớm muộn gì muốn chọc giận Anh Hoa Đế quốc người. Ta không như sớm một chút tìm nơi nương tựa đi thôi, là ta Trung Nam Sơn tranh một cái tiền đồ. Trong lòng nghĩ, Mã Dần Sơ đi ra khỏi phòng, người lặng yên không một tiếng động ở giữa đi xa. Nhìn Mã Dần Sơ bóng lưng, Khương đại soái cau mày, lại cũng không nói gì nhiều. Lúc này Đới tiên sinh tiến lên, tại Khương đại soái bên thai một hồi nói nhỏ. Cùng người Nhật Bản tiếp xúc. Khương đại soái nghe vậy ánh mắt dừng lại, sau đó mày nhăn lại, một lúc sau mới lắc đầu. Mọi người đều có chí khác nhau, không nên cơ cầu. Quốc nạn phủ đầu, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, liền như vậy đi. Sau này coi như bọn ta binh bại, cũng không cho làm khó dễ Mã tiên sinh cùng Trung Nam Sơn đạo quan. Khương đại soái phân phó câu. Đại hoang. Hình thiên tại Thái Âm bộ lạc ngộ đạo 3 năm, trong cơ thể thần huyết, tinh khí thần lột xác 3 năm, biến thành một loại không rõ tồn tại, sau đó khí cơ thu liễm, không có bất kỳ dị thường. Gặp qua tiên sinh, đa tạ tiên sinh truyền cho ta đại pháp. Hình thiên không cần báo đáp, còn mời tiên sinh chịu hình thiên cúi đầu. Hình thiên ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, đối với Tô Đông Lai liền muốn hạ bái. Ngươi ngộ được cái gì? Tô Đông Lai ngăn lại Hình Thiên, một đôi mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt đầy là tò mò. Hình Thiên nghe vậy cười cười, không thể nói. Tại hạ nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết dậy sóng, sinh cơ vô hạn, huyết mạch gông cùng xiềng xích tựa hồ bị đánh vỡ. Thật giống như ta bộ thân thể này xuống lại, có thuộc về mình ý thức. Bọn ta trong thân thể, trừ bản ngã ý thức ở ngoài, còn có một cái mới sinh ra ý chí. Cái kia cố ý chí ẩn chứa không vô hạn sinh cơ, dường như là cái kia lửa rừng, sinh sôi không ngừng. Lại dường như là cái kia liên miên xuân thủy, quần quần không dứt. Đệ tử cảm thấy nhà mình mỗi một tấc da thịt đều sống, đều có thuộc về mình ý thức, đều phá vỡ cực hạn của mình. Hình Thiên ánh mắt phấn chấn, phản phất như là có vô hạn khả năng, coi như là gọi ta đi cùng cái kia Đế Tuấn tranh đấu một phen, tại hạ cũng có lòng tin đem đánh bạo. Nhìn Hình Thiên, Tô Đông Lai có chút không nói. Thằng ngãi này bành trướng, Đế Tuấn nhưng là bán thần, ngươi nha nhìn một quyển kinh thư là có thể đem bán thần đánh bại, cái kia bán thần có phải hay không quá phế vật? Không thấy được Khổng Tức lão tổ, yêu sư Côn Bằng sợ đến liền phản kháng cũng không dám có không. Chương 243 Nam Hạ Kim Lăng. Ngươi lại đi thôi. Sau này không cho nói là ta truyền thụ ngươi chính pháp, càng không cho phép nói là ta trong tối giúp ngươi một tay. Bằng không ta đã có truyền cho ngươi bản lĩnh thủ đoạn, tự nhiên cũng có đưa ngươi trên thân thủ đoạn thu hồi bản lĩnh. Tô Đông Lai xua xua tay. Tiên sinh, tại hạ nguyện ý chấp đệ tử lễ, ở chỗ này hầu hạ tiên sinh. Hình Thiên trơ mắt nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai nghe vậy giễu cợt, đừng đội tới đây quấy rầy ta, nhanh chóng rời đi đi. Nói xong lời nói Tô Đông Lai xoay người sang chỗ khác, Hình Thiên gặp cái này bất đắc dĩ, chỉ có thể lại bái một cái. Mới xoay người rời đi. Mắt thấy Hình Thiên đi xa, Tô Đông Lai mới xoay người, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, đang muốn nói cái gì đó, nhưng là bỗng nhiên động tác dừng lại, ngừng. Tô Đông Lai cảm nhận được cái kia cách thời không triệu hoán. Không phải là đại sự sư huynh tuyệt sẽ không nhen nhóm cái kia hương khói, làm sao lúc này bỗng nhiên kêu gọi ta trở về? Tô Đông Lai mặt mang vẻ kinh ngạc. Ngọc Tịnh Bình mặc dù không ở, nhưng Hắc Liên nhưng có thể chữa thần thủy lực lượng, bằng không ta cũng sẽ không yên tâm đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cho mượn đi. Tô Đông Lai cảm thụ được Hắc Liên bên trong cam lộ, còn có hơn 30 tích, ngược lại cũng đủ. Lúc này Thường Hy đi dùng Ngọc Tịnh Bình thanh lý quanh thân lũ lụt, Tô Đông Lai trong lòng khẽ động, lẻn vào sâu trong lòng đất, lại xuất hiện lúc đã đến Trung Nam Sơn bên trên. Quanh thân pháp lực không ngừng tiêu thất, thần lực theo lỗ chân lông ra thịt, giống như là lậu thủy cái sáng mắt, tản vào đại thiên thế giới bên trong. Loại cảm giác này thật là không thoải mái. Tô Đông Lai lắc đầu. Bất quá hắn hiện tại hoa nở cửu phẩm, không tầm thường, tâm cảnh đi qua trăm năm đánh bóng, đã có chút căn cơ, cũng tỉnh sẽ không thái quá tại quan tâm. Trung Nam Sơn bên trên, Tô Đông Lai sửa sang xong dung nhan, bước ra trong núi. Chỉ thấy Trung Nam Sơn bên trên tất cả như trước, tựa như trước đây dáng dấp, không có bất kỳ thay đổi nào. Trong núi vẫn là khuôn mặt quen thuộc, đạo cung bên trong hương khói chi khí liên miên bất tuyệt, vô số khách hành hương ở trong núi lui tới. Đi vào hậu viện Chân Vũ Đại Đế chủ điện, Tô Đông Lai thấy được một đạo bóng người quen thuộc, chính quỳ gối Chân Vũ Đại Đế trước, chắp tay trước ngực thở dài, đối với pho tượng lễ bái. Ở phía trên án kỷ bên trên, một cây quen thuộc hương khói, tản mát ra lượn lờ khói nhẹ. Tiểu Quất Tử. Tô Đông Lai đứng tại bên ngoài đại điện hô một tiếng. Sư Minh. Tiểu Quất Tử nghe vậy cả kinh liền vội vàng xoay người, sau đó mặt mang nụ cười nhìn về phía Tô Đông Lai. Sư Minh, ngươi trở lại rồi. Xảy ra chuyện lớn. Chuyện thiên đại. Nhìn thất hồn lạc phách, tinh thần mê mang Tiểu Quất Tử, Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, chuyện gì bộ dáng như thế? Xảy ra đại sự gì? Mã Sư Minh phản giáo, hắn đầu phục Anh Hoa Đế Quốc. Tiểu Quất Tử nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt sinh nói hết một phen, hắn vì sao đầu nhập vào Anh Hoa Đế Quốc người? Tô Đông Lai không hiểu. Cái này đều cái kia cùng cái kia sự tình, chính mình tại đại hoang bên trong ngây người trăm năm, mới trở lại một cái phát hiện thế đạo cũng thay đổi. Mã Dần Sơ yên lành làm sao sẽ làm phản? Trương Cam Lâm đối mặt Anh Hoa Đế Quốc, không lưng tay đem Sơn Hải Quan để cho người, cái kia Anh Hoa Đế Quốc nhập quan tới nay, 3 tháng mở ra chiến tranh toàn diện, Bắc Ba tỉnh triệt để rơi vào tay giặc, Trương Cam Lâm trở thành chó nhà có tăng, một đường chạy trốn Kim Lăng. Nam Vương các vị đại soái, cũng là cùng cái kia Anh Hoa Đế Quốc đại quân dễ dàng sụp đổ, nhao nhao xuất lĩnh tàn binh, trốn hướng Kim Lăng. Trương An Khương đại soái, sân bay bị nổ, xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi trợ giúp Kim Lăng, ai có thể biết lại bị Anh Hoa Đế Quốc không quân nửa đường ngăn cản, giết người ngã ngựa đổ tử thương thảm trọng. Bây giờ Anh Hoa Đế Quốc quét ngang thiên hạ, đem tất cả Long Đằng đại quân, 10 đại quân phiệt đại quân, toàn bộ đều bức bách tại Kim Lăng. Tiểu Quất Tử trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Mấy chục vạn đại quân hội tụ ở Kim Lăng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, Anh Hoa Đế Quốc tuy có máy bay đại pháo, nhưng cũng tổn thất nặng nề, chậm chạp phá được không bên dưới. Cái kia Anh Hoa Đế Quốc đã tuyên bố công văn chiêu hàng, nếu như thành Kim Lăng bách tính không chịu mở cửa đầu hàng, sau này thành phá lúc, liền sẽ giết trong thành Kim Lăng 1 triệu bách tính. Hơn nữa Mã Dần Sơ sư huynh cũng đã gia nhập Anh Hoa Đế Quốc, trở thành Anh Hoa Đế Quốc đầu hào chó săn, xuất lĩnh Anh Hoa Đế Quốc đại quân, đánh Trung Nam Sơn tên hảo, không ngừng chiêu hàng các lộ quân kháng chiến, là Anh Hoa Đế Quốc thành lập ngụy quân, huấn luyện đại quân tiêu diệt quân kháng chiến. Tiểu Quất Tử nhìn Tô Đông Lai, ta thật sự là không có cách nào, không biết Trung Nam Sơn tương lai nên đi nơi nào, chỉ có thể đem sư huynh mời về. Tiểu Quất Tử thanh âm trong tràn đầy ủy khuất. Tô Đông Lai nghe vậy im lặng, lặng lặng đi tới tổ sư pho tượng trước, lên một gốc cây hương khói, sau đó bái một cái, mới đứng dậy nhìn về phía Tiểu Quất Tử, Anh Hoa Đế Quốc sao? Hắn nhớ tới kiếp trước đại chu diệt, mặc dù không phải một thế giới, nhưng đều đồng dạng hành vi phạm tội dầu dĩ. Ngươi yên tâm, trời sập không xuống. Ta cái này đi Kim Lăng đi tới một lần. Tô Đông Lai vỗ vỗ Tiểu Quất Tử bả vai, xuất lĩnh chư vị sư huynh trốn trong đại trận, chờ tin tức tốt của ta. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai xoay người rời đi. Hắn không thể ngồi coi Long Đẳng đại địa rơi vào tay giặc mà mặc kệ. Muốn biết, trong này cũng có hắn một nửa trách nhiệm. Nếu không phải là cái kia giết chết đại nội đệ nhất cao thủ, khiến cho Long Đẳng mất đi lực trấn nhiếp, Anh Hoa Đế Quốc sao dám không cố kỵ xâm nhập Long Đẳng? Ta kỳ thực thật tò mò, mặc dù đại nội đệ nhất cao thủ chết, nhưng ta còn sống. Anh Hoa Đế Quốc dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ không ra tay? Bọn họ đây là không nhìn ta, đây là khinh thường ta, coi thường ai đó. Tô Đông Lai đi tại Trung Nam Sơn bên dưới bậc thang bên trên, lóe lên từ ánh mắt một vệt hỏa khí, hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ hắn, đây là coi thường ai đó?" Hắn biết đối phương coi thường hắn, thế nhưng hắn không có chứng cứ. Bọn họ là coi thường ta cái này đệ nhất cao thủ, cảm thấy ta còn không như chết đi cái kia lão thái giám. Tô Đông Lai một đường hạ sơn, trực tiếp cơi thủy lộ, hướng về Kim Lăng mà đi. Bây giờ không quân bị Anh Hoa Đế Quốc chế phách, thừa mù mịt cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Mà đường sắt cũng đã bị cắt đứt đi thông toàn quốc các nơi không cho, lưu cho Tô Đông Lai lựa chọn chỉ có thủy lộ. Chí ít thủy lộ còn nhanh hơn trên đường không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng vừa lúc, nghe nói Anh Hoa Đế Quốc đại quân đang tàn sát bừa bãi Long Đằng, ta một đường đi trước Kim Lăng, nhân tiện đem sở hữu tứ ngược Anh Hoa Đế Quốc đại quân đều toàn bộ càn quét. Tô Đông Lai cưỡi thủy lộ mà đi, một đường bên trên phàm là gặp phải Anh Hoa Đế Quốc quân đội, liền trực tiếp vận dụng ảo thuật, dù sử dụng Anh Hoa Đế Quốc người tự giết lẫn nhau, cũng hoặc là trực tiếp tiêu diệt đi tại trong ảo cảnh. Muốn biết bây giờ Tô Đông Lai tại Đại Hoang tiềm tu trăm năm, trong cơ thể gân cốt dung hợp 1/10 hậu thổ bản nguyên, mặc dù thần lực bị toàn bộ địa cầu thiên địa từ trường cắt đoạn, nhưng độ cứng rắn vẫn còn như trước đảm bảo lưu lại. Giống như là một khối mất đi từ lực nam châm, coi như là từ lực tiêu thất, nhưng vật chất bản thân độ cứng vẫn là tồn tại. Thân thể cường độ quyết định Tô Đông Lai điều động ma niệm hạn mức cao nhất. Anh Hoa Đế Quốc tiến nhập Long Đằng vùng đất quân đội, tổng cộng mới 200.000 người, phân tán đến Long Đằng đại địa, lại có thể có bao nhiêu? Đại bộ phận vẫn là Anh Hoa Đế Quốc thu nhận ngụy quân, chân chính Anh Hoa Đế Quốc quân đội trú đóng ở chủ yếu thành trì. Tô Đông Lai mỗi lần đối mặt Anh Hoa Đế Quốc quân đội, lâu thì mấy ngàn, chậm thì mấy trăm. Từ Trường An đến Kim Lăng, Tô Đông Lai đi 2 tháng, giết 2 tháng, vô số Anh Hoa Đế Quốc tinh nhuệ, căn bản cũng không từng nhìn thấy địch nhân, cũng đã bỏ mình hồn diệt. Thành Kim Lăng bên ngoài, Xe tăng tiếng oanh minh vang, 100.000 anh hoa đế quốc đại quân đóng quân, giống như là một cái tinh mễ máy móc giống nhau, không ngừng xoay tròn, tóe ra hiệu suất kinh người, đem mấy chục vạn đại quân áp chế ở trong thành Kim Lăng không dám ra đây. Bên trong doanh quân, bản bộ đại sảnh. Lúc này một đám anh hoa đế quốc đại quân bầu không khí ngưng trọng ngồi ở kia trong. Mà Mã Dần Sơ, một thân vệ tờn cả vạn, vậy mà ngồi ở đứng thứ hai bên trên. Lúc này ngồi tại chủ vị điền thất thân vương, sắc mặt âm trầm nhìn trong tay cái kia từng phong gửi đi mà đến điện báo, có chừng hơn 30 phần, thấy thân thể run không ngừng. Mỗi một phần mật báo đều có nghĩa là máu rầm rề chữ số, có nghĩa là anh hoa đế quốc quân sĩ tăng báo. Hai tháng, sự kiện ám sát 30 lên, từ trận đại anh hoa đế quốc binh sĩ cùng sở hữu 37.000 người. Mà đến bây giờ, chúng ta liền đối phương là ai, dùng thủ đoạn gì, địch nhân ở nơi nào đều không biết. Đại anh hoa đế quốc muốn các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Liên một cái tình báo tìm khắp không đi ra. Điền thất thân vương trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đi trước Trường An tuyến bên trên tình báo đoạn. Đại anh hoa đế quốc chiến lược, tao thủ chí mạng thất bại. Điền thất thân vương khiển trách các vị đại tá, đại đội trưởng không dám ngôn ngữ, đều là cúi đầu, trở thành quắc quắc. Chính là một cái thành Kim Lăng, vậy mà cản trở ta đại anh hoa đế quốc 3 tháng cướp bộ, bọn ta có máy bay, xe tăng, pháo, những người kia có cái gì? Đều chẳng qua là một đám cọp giấy mà thôi, ba người các ngươi trang vậy mà liền một tòa thành Kim Lăng đều công không bên dưới. Thân vương thanh âm tràn đầy âm lãnh. Thiên hoàng tự mình gọi điện, hỏi ta chờ khi nào ổn định Long Đằng thế cục, khiến cho ta đại anh hoa đế quốc bách tính di chuyển đến Long Đằng. Vài ngày trước, quốc nội hỏa sơn bạo phát, ước chừng tử vong 7.000 người. Bọn chúng ta không dậy nổi. Trong sảnh ngưng trệ, bầu không khí yên tĩnh như chết. Ta quyết định, huyết tẩy thành Kim Lăng, dùng thành Kim Lăng 1 triệu người mệnh, tế điện ta đại anh hoa đế quốc chết đi binh sĩ. Các ngươi công bên dưới thành Kim Lăng sau, trong một tháng không phong đao, cho phép bọn ngươi cướp bóc 7 ngày, sở hữu cướp được, đều là các ngươi. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, lập tức hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam. Từ anh hoa đế quốc nhân mã tiến vào phương này thổ địa, anh hoa đế quốc quân độ nghiêm ra ước thúc, mặc dù sẽ cướp đoạt dân chúng lương thực, nhưng lại cũng không thật làm ra những cái kia người người oán trách sự tình. Đại gia viễn độ trùng dương, xa xứ không xa vạn dặm đến đây Long Đằng, là vì cái gì? Làm như vậy là để lý tưởng sao? Làm như vậy là để yêu thích sao? Tất cả mọi người là muốn bắt một cái phú quý. Dù sao trước đây chư quốc liên quân sát nhập thượng kinh, cướp sạch tài phú đủ để gọi người trong thiên hạ đỏ mắt. Chỉ là lần này viễn chinh, đại quân gánh vác một cái nhiệm vụ, một cái liên quan đến chủng tộc sống còn nhiệm vụ. Muốn tại Long Đằng là mấy triệu anh hoa đế quốc bách tính, tìm được lối ra. Long Đằng bây giờ đại địa có chủ, muốn đem anh hoa đế quốc bách tính di chuyển tới, nhất định muốn nhuận vật mạnh không tiếng động, không thể cùng bản địa dân địa phương kết xuống tử thủ. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 244, 129.600 nghiệm. Tô Đông Lai nhìn Khương Đại Soái, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Mình ngược lại là không có nhìn lầm người, sự tình đến nơi này trước mắt, Khương Đại Soái rõ ràng có thể mời mình xuất thủ ám sát địch nhân, nhưng là bây giờ lại gọi hết lần này tới lần khác để chính mình vào núi, hắn lại có thể không trong lòng an ủi. Đại Soái đừng có lo lắng, bần đạo xuống núi tự có tính toán. Tô Đông Lai nói. Ồ, đạo trưởng còn xin mời ngồi. Khương Đại Soái nhìn về phía Tô Đông Lai, không biết các hạ có tính toán gì không? Trợ Đại Soái nhất thống thiên hạ như thế nào? Tô Đông Lai cười nói. Nhất thống thiên hạ? Đạo trưởng, ngươi không có nói đùa a? Khương Đại Soái nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Long Đằng nghìn thu đại kiếp nạn, mấy trăm ngàn anh hoa đế quốc đại quân dũng mãnh bảo, ta Long Đằng lại không sức chống cự, cho tới bây giờ Long Đằng khí số đã mất hết, như thế nào nghịch chuyển càn khôn? Anh hoa đế quốc quân đội giao cho ta là được. Ta chỉ hỏi Đại Soái, sau này như nhất thống thiên hạ, nên như thế nào? Tô Đông Lai hỏi một câu. Ta nếu thật có thể nhất thống thiên hạ, nhất định khai sáng một cái dân chủ đại đồng thế giới, một cái vì bách tính giải oan làm chủ, để thiên hạ bách tính người người như rồng, bách tính làm chủ thế giới. Khương Đại Soái trong ánh mắt có ánh sáng, cái kia là ánh sáng hy vọng. Tô Đông Lai nghe vậy gật đầu, dân chủ thế giới a. Đại Soái tâm ý, ta đều đã biết được, chính là anh hoa đế quốc mà thôi, không ra một tháng liền có thể phá đi. Đại Soái còn là nghĩ đến như thế nào trấn áp 10 đại quân Việt đi. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai xuất ra một phong thư, đưa cho Khương Đại Soái, thay ta đem phong thư này đưa cho anh hoa đế quốc đại quân, đã nói ngày mai buổi trưa, ta muốn đích thân đi lấy anh hoa đế quốc thượng tướng tính mạng. Nếu không gặp anh hoa thượng tướng điện thất, ta sẽ chôn táng 200.000 anh hoa đế quốc đại quân. Đạo trưởng. Khương Đại Soái trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đây chính là 200.000 tinh nhuệ, từ trường nối liền với nhau, dường như là sắt thép hỏa lò. Hắn sợ Tô Đông Lai tuổi trẻ, đối với 20 vạn đại quân không có khái niệm. Thế nhân đối với luyện khí sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Tô Đông Lai lắc đầu, ta Long Đằng luyện khí sĩ sẽ tại dị tộc trước mặt, cho thấy chân chính sức mạnh to lớn. Còn mời Đại Soái chuẩn bị cho ta một doanh trướng, ta muốn đả tọa nghỉ ngơi. Tô Đông Lai nói một câu. Đới tiên sinh, nhanh đi an bài tốt nhất doanh trướng, tốt nhất thức ăn, mời đạo trưởng bên dưới đi nghỉ ngơi, bất kỳ cái gì người không được quấy nhiễu đạo trưởng chút nào. Nếu như làm không được, ta bắt ngươi là hỏi. Khương Đại Soái cao giọng phân phó câu. Nghe lời nói này, Đới tiên sinh đột nhiên hành lễ, sau đó đối với Tô Đông Lai cung kính nói, tiên sinh, đi theo ta đi. Tô Đông Lai bên dưới đi nghỉ ngơi, lưu xuống Khương Đại Soái đứng tại bên trong đại trướng, một đôi mắt nhìn treo tại bên trong lều cỏ địa đồ không nói. Một lúc sau Đới tiên sinh trở về, đứng sau lưng Khương Đại Soái, "Đại Soái, ngươi làm thật tin tưởng hắn? Như đổi một người,
tự nhiên là không tin. Nhưng hắn là ta Long Đẳng cường đại nhất luyện khí sĩ, hàng thành cùng Tử Cấm thành thảm trạng rõ mồn một trước mắt, có lẽ có thể chỉ chờ mong một lần. Nếu có thể đem Anh Hoa Đế quốc đẩy lùi, ta liền có thể lấy Lôi đỉnh tư thế càn quét 10 đại quân phiệt, sau đó nhất thống thiên hạ. Nói đến đây, Khương Đại Soái nói, ngươi đi cho 10 đại quân phiệt thủ lĩnh tặng tiếp mời, đã nói ngày mai ta mời đối phương tới ta trong đại doanh đi yến. Như Tô đạo trưởng đem Anh Hoa Đế quốc đại quân đánh tan, chúng ta lập tức độc thủ, trực tiếp ngay tại trong đại doanh đem 10 đại quân phiệt xử quyết, lấy Lôi đỉnh thủ đoạn thu phục tất cả đại quân, sau đó cuốn sạch Long Đẳng Cửu Châu, nhất thống thiên hạ. 10 đại quân phiệt tuyệt không nghĩ tới, ta sẽ lại lúc này thiết lập vây giết. Khương Đại Soái trong ánh mắt lộ ra một vẻ dã tâm ánh sáng. Nếu như đạo trưởng thất bại thì sao? Đới Tiên Sinh hỏi một câu. Đạo trưởng nếu như thất bại, vậy ta liền thật là mở tiệc chiêu đãi các vị tướng quân, thương nghị ta Long Đẳng sau này vận mệnh quốc gia. Khương Đại Soái xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đới Tiên Sinh. Trung quy vẫn là muốn chờ mong một cái, vạn nhất thành công đâu. Anh Hoa Đế quốc bên trong đại trướng, Điền Thất Thượng tướng nhìn lấy phong thơ trong tay, tức giận đến hai tay run không ngừng, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Chính là một cái luyện khí sĩ, cũng dám đem ta Anh Hoa Đế quốc 150.000 đại quân coi là không có gì, đơn giản là đáng chết. Ta ngược lại muốn xem hắn có gì ba đầu sáu tay, dám khen biển này miệng. Nói đến đây, Điền Thất Thượng tướng nói cho ta Anh Hoa Đế quốc luyện khí sĩ, từ tối nay lên, cần phải tăng cường cảnh giác, quyết không thể cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Nói đến đây, nhìn về phía Mã Dần Sơ, sau đó chuyển lên trong tay thư tử, Mã tiên sinh, ngươi xem một chút đi. Ta Anh Hoa Đế quốc đối với ngươi Trung Nam Sơn không tệ, dù tối cao cách thức lễ nghi mà đối đãi các ngươi, nhưng bây giờ ngươi Trung Nam Sơn luyện khí sĩ cũng dám khiêu khích như vậy ta Anh Hoa Đế quốc đại quân, ngươi có lời gì nói? Trong giọng nói mơ hồ trong đó đã có chút không khách khí. Mã Dần Sơ tiếp nhận thư tử, sau đó cúi đầu mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới yếu ớt thở dài, "Ai, tướng quân cần phải biết thân phận của người này." Mã Dần Sơ nói, "Long Đẳng đệ nhất luyện khí sĩ Ba Tô Đông Lai." Điền Thất Thượng tướng lóe lên từ ánh mắt một vẻ kiêng kỵ. Một cái có thể sát phá hàng thành 10 vạn đại quân, tại Tử Cấm thành bên trong ám sát thiên tử, trực tiếp để thánh triều vong tộc diệt loại đoạn quốc vật người, bất luận như thế nào coi trọng đều không đủ. Hắn mặt mang kinh sợ, không phải là không trong lòng sợ hãi. Tử Cấm thành bố cục bực nào chu đáo chắc chẽ, tuyệt sẽ không so với hắn Anh Hoa đại quân quân doanh kém, có thể người này vậy mà có thể trực tiếp tại Tử Cấm thành bên trong giết thiên tử, có thể thấy được nó bản lĩnh. Đối phương nếu như ám sát, chính mình tránh thoát tỷ lệ thật rất nhỏ. Người này là sư đệ ta, ngày mai ta liền ra đi một chuyến. Mã Dần Sơ yên lặng sau một hồi mới nói một câu. Nghe lời nói của Mã Dần Sơ, Điền Thất Thượng tướng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, "Mã tiên sinh, thoát khỏi. Lôi kéo Trung Nam Sơn đạo tràng là vì cái gì? Không trông cậy vào có thể đem Trung Nam Sơn đệ nhất nhân Tô Đông Lai biến thành của mình, chỉ cần thời khắc mấu chốt có người đi ra ngăn cản hay, bằng vào cái kia một đường tình hương hỏa, thuyết phục Tô Đông Lai, đối với hắn đến nói cũng đã đủ rồi." Mã Dần Sơ mặt mang đắng chát, đứng ở nơi đó không có nói lời nói. Nhà mình vị nào sư đệ, cũng không phải là dễ dàng thuyết phục. Bằng kinh nghiệm của hắn, muốn thuyết phục nhà mình sư đệ, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Bây giờ vận mệnh quốc gia bên dưới, Long Đẳng đại địa khí số mất hết, số trời đều ở Anh Hoa Đế quốc, tương lai Anh Hoa Đế quốc chiếm giữ Long Đẳng chính là định số, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trung Nam Sơn muốn tại trong đại kiếp hưng thịnh lên, muốn tại trong đại kiếp bảo toàn chính mình, chỉ có thuận theo đại thế bảo toàn thân mình. Ngày thứ hai, trời mới phát sáng, liền gặp trang phục cẩn thận tỉ mỉ Mã Dần Sơ, lẻ loi một mình nện bước mạnh bước, đi tới thành Kim Lăng trước. Nói cho Khương Đại Soái, ta muốn gặp Tô Đông Lai. Mã Dần Sơ đứng tại ngoài cửa lớn, xa xa hô một câu. Không dám áp sát quá gần, miễn cho không cẩn thận bị người cho băng. Thời đại này, đối với luyện khí sĩ quá mức không hữu hảo, biết đâu ngươi tu đạo vài chục năm, còn chưa đủ người bình thường một thương đây này. Nghe lời nói này, trên đầu tường binh sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người xuống dưới thông báo, không bao lâu tin tức đã truyền vào đại doanh. Trong đại doanh, Đới Tiên Sinh nghe nói truyền tin, không dám dây dưa, lập tức đứng dậy đến đại doanh trung ương, đem báo tin đưa cho Khương Đại Soái. Mã Dần Sơ sao? Hắn là Tô tiên sinh sư huynh, còn đây là đồng môn chuyện nội bộ, người ta không tiện quá nhiều nhúng tay, ngươi đem tin tức chuyển ra ngoài đi. Khương Đại Soái nói. Đới tiên sinh nghe vậy gật đầu, một đường thẳng thắn đến Tô Đông Lai tu hành doanh trướng, đã thấy Tô Đông Lai đang bên trong đại trướng chậm rãi ăn bữa sáng, trên mặt không nhanh không chậm một mảnh nhẹ nhõm, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lớn trước trận chiến khẩn trương. Đới lao bản thật sớm gặp ta, nhưng là có chuyện gì? Tô Đông Lai ăn thịt bò rán sủi cảo. Mã Dần Sơ ở ngoài cửa, chỉ mặt gọi tên muốn gặp tiên sinh. Đới tiên sinh nói. Ta biết rồi. Tô Đông Lai nghe vậy gật đầu, như trước chậm rãi ăn sủi cảo. Gặp cái này Đới tiên sinh không nói thêm lời, mà là cung kính lui xuống. Nhìn Đới tiên sinh đi ra liều lớn, Tô Đông Lai mới không nhanh không chậm ăn xong sủi cảo, sau đó xúc miệng hoàn tất, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đạo môn bên trong nói, người tu thành 129,600 niệm, liền có thể phi thăng thành tiên, cũng hoặc là hóa thành tiên ma. Ta hiện tại nhục thân cường độ đã đủ, bằng vào cựu phẩm hắc liên, mượn dùng 129,600 ý niệm cũng không khó. Lời nói rơi xuống, Tô Đông Lai trong cơ thể khí cơ biến hóa. Sau một khắc, 129.600 đạo ma niệm tự hắc liên bên trong tuôn ra. Cùng thường ngày không giống nhau, một lần này 129.600 đạo niệm đầu, vậy mà không ngừng đàn sen dung hợp, hóa thành một đạo hoàn chỉnh ý niệm. Sau đó Tô Đông Lai trong lòng khẽ động, tại trước mắt thế giới, thiên địa vạn vật đã kinh biến đến mức bất động.
không tức là sắc, sắc tức là không. Địa thủy phong hỏa đều là không. Tô Đông Lai nhìn trước mắt thế giới, trong chốc lát tâm có điều ngộ ra. Hắn lúc này tinh khí thần vô hạn siêu thoát, vô hạn tăng trưởng, hóa thành một loại khó có thể nói hết cảnh giới. Trước mắt thiên, trước mắt địa, đều là đã khác xa nhau. Phàm tục người trong mắt, thế giới này chính là thế giới, trong thế giới này vật chất chính là vật chất. Thế nhưng tại tiên Phật nhất lưu tu sĩ trong mắt, thế giới này chính là tin tức, chính là một đoàn đoàn tin tức bị từ trường câu thúc ở, hóa thành phàm tục người trong mắt vật chất. Vật chất bản chất là năng lượng cùng tin tức tổ thành. Thiên địa ở giữa tất cả vật chất đều là năng lượng. Mà bởi vì năng lượng ban cho tin tức bất đồng, cho nên vật chất hình thái cũng liền không giống nhau. Giống như là ngọn núi lớn kia, được núi tin tức, sau đó từ trường đem năng lượng, tin tức câu thúc cùng một chỗ, đó chính là biến thành núi. Giống như là nước, từ trường đem năng lượng cùng nước tin tức tổ hợp lại với nhau, biến thành nước. Tin tức giao phó năng lượng thuộc tính, mà năng lượng cùng tin tức kết hợp, lại vững chắc từ trường. Thế gian vật vật, thiên thần tạo vật, bất quá là cải biến năng lượng hình thái, cải biến trong đó tin tức mà thôi. Tô Đông Lai trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Cái này thế gian vật vật, đối với tiên Phật nhất lưu đến nói, đều là hư ảo, đều là giả, cũng có thể biến đổi, cũng chỉ là một đoàn đoàn năng lượng mà thôi, một đoàn đoàn tin tức mà thôi. Tô Đông Lai nhìn về phía nhà mình thân thể, đó chính là một đoàn liên quan tới ngũ tạng lục phủ tin tức cùng một đoàn năng lượng, bị từ trường ước thúc tổ hợp lại cùng nhau. Sau đó Tô Đông Lai ý niệm đánh vỡ thiên địa pháp tắc, đánh vỡ thiên địa càng cao duy độ, biến thành năng lượng càng mạnh mẽ hơn, cường đại hơn từ trường. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 245, 129.600 niệm. Tô Đông Lai nhìn Khương Đại Soái, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị. Mình ngược lại là không có nhìn lầm người, sự tình đến nơi này trước mắt, Khương Đại Soái rõ ràng có thể mời mình xuất thủ ám sát địch nhân, nhưng là bây giờ lại gọi hết lần này tới lần khác để chính mình vào núi, hắn lại có thể không trong lòng an ủi. Đại Soái đừng có lo lắng, bần đạo xuống núi tự có tính toán. Tô Đông Lai nói. Ồ, đạo trưởng còn xin mời ngồi. Khương Đại Soái nhìn về phía Tô Đông Lai, không biết các hạ có tính toán gì không? Trợ Đại Soái nhất thống thiên hạ như thế nào? Tô Đông Lai cười nói. Nhất thống thiên hạ? Đạo trưởng, ngươi không có nói đùa a? Khương Đại Soái nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Long Đằng nghìn thu đại kiếp nạn, mấy trăm ngàn anh hoa đế quốc đại quân dũng mãnh bảo, ta Long Đằng lại không sức chống cự, cho tới bây giờ Long Đằng khí số đã mất hết, như thế nào nghịch chuyển càn khôn? Anh hoa đế quốc quân đội giao cho ta là được. Ta chỉ hỏi Đại Soái, sau này như nhất thống thiên hạ, nên như thế nào? Tô Đông Lai hỏi một câu. Ta nếu thật có thể nhất thống thiên hạ, nhất định khai sáng một cái dân chủ đại đồng thế giới, một cái vì bách tính giải oan làm chủ, để thiên hạ bách tính người người như rồng, bách tính làm chủ thế giới. Khương Đại Soái trong ánh mắt có ánh sáng, cái kia là ánh sáng hy vọng. Tô Đông Lai nghe vậy gật đầu, dân chủ thế giới a. Đại Soái tâm ý, ta đều đã biết được. Chính là anh hoa đế quốc mà thôi, không ra một tháng liền có thể phá đi. Đại Soái còn là nghĩ đến như thế nào trấn áp 10 đại quân phải đi. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai xuất ra một phong thư, đưa cho Khương Đại Soái, thay ta đem phong thư này đưa cho anh hoa đế quốc đại quân, đã nói ngày mai buổi trưa ta muốn đích thân đi lấy anh hoa đế quốc thượng tướng tính mạng. Nếu không gặp anh hoa thượng tướng điện thất, ta sẽ chôn táng 200.000 anh hoa đế quốc đại quân. Đạo trưởng. Khương Đại Soái trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đây chính là 200.000 tinh nhuệ, từ trường nối liền với nhau, dường như là sắt thép hỏa lò. Hắn sợ Tô Đông Lai tuổi trẻ, đối với 20 vạn đại quân không có khái niệm. Thế nhân đối với luyện khí sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Tô Đông Lai lắc đầu, ta Long Đằng luyện khí sĩ sẽ tại dị tộc trước mặt, cho thấy chân chính sức mạnh to lớn. Còn mời Đại Soái chuẩn bị cho ta một doanh trướng, ta muốn đả tọa nghỉ ngơi. Tô Đông Lai nói một câu. Đới tiên sinh, nhanh đi an bài tốt nhất doanh trướng, tốt nhất thức ăn, mời đạo trưởng bên dưới đi nghỉ ngơi, bất kỳ cái gì người không được quấy nhiễu đạo trưởng chút nào. Nếu như làm không được, ta bắt ngươi là hỏi. Khương Đại Soái cao giọng phân phó câu. Nghe lời nói này, đới tiên sinh đột nhiên hành lễ, sau đó đối với Tô Đông Lai cung kính nói, tiên sinh, đi theo ta đi. Tô Đông Lai bên dưới đi nghỉ ngơi, lưu xuống Khương Đại Soái đứng tại bên trong đại trướng, một đôi mắt nhìn treo tại bên trong lều cỏ địa đồ không nói. Một lúc sau đới tiên sinh trở về, đứng sau lưng Khương Đại Soái, Đại Soái, ngươi làm thật tin tưởng hắn. Như đổi một người, tự nhiên là không tin. Nhưng hắn, hắn là ta Long Đẳng cường đại nhất luyện khí sĩ, hàng thành cùng tử cấm thành thảm trạng rõ mồn một trước mắt, có lẽ có thể chỉ chờ mong một lần. Nếu có thể đem anh hoa đế quốc đẩy lùi, ta liền có thể lấy lôi đỉnh tư thế càn quét 10 đại quân phiệt sau đó nhất thống thiên hạ. Nói đến đây, Khương Đại Soái nói, ngươi đi cho 10 đại quân phiệt thủ lĩnh tặng tiếp mời, đã nói ngày mai ta mời đối phương tới ta trong đại doanh đi yến. Như Tô đạo trưởng đem anh hoa đế quốc đại quân đánh tan, chúng ta lập tức động thủ, trực tiếp ngay tại trong đại doanh đem 10 đại quân phiệt xử quyết, lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu phục tất cả đại quân, sau đó cuốn sạch Long Đằng Cửu Châu, nhất thống thiên hạ. 10 đại quân phiệt tuyệt không nghĩ tới, ta sẽ lại lúc này thiết lập vây giết. Khương Đại Soái trong ánh mắt lộ ra một vẻ dã tâm ánh sáng. Nếu như đạo trưởng thất bại thì sao? Đới tiên sinh hỏi một câu. Đạo trưởng nếu như thất bại, vậy ta liền thật là mở tiệc chiêu đãi các vị tướng quân, thương nghị ta Long Đằng sau này vận mệnh quốc gia. Khương Đại Soái xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đới tiên sinh. Trung quy vẫn là muốn chờ mong một cái, vạn nhất thành công đâu. Anh hoa đế quốc bên trong đại trướng, Điền Thất thượng tướng nhìn lấy phong thơ trong tay, tức giận đến hai tay run không ngừng. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, chính là một cái luyện khí sĩ, cũng dám đem ta Anh Hoa Đế quốc 150.000 đại quân coi là không có gì, đơn giản là đáng chết. Ta ngược lại muốn xem hắn có gì ba đầu sáu tay, dám khen biển này miệng. Nói đến đây, Điền Thất Thượng tướng nói cho ta Anh Hoa Đế quốc luyện khí sĩ, từ tối nay lên, cần phải tăng cường cảnh giác, quyết không thể cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Nói đến đây, nhìn về phía Mã Dần Sơ, sau đó chuyển lên trong tay thư tử, Mã tiên sinh, ngươi xem một chút đi. Ta Anh Hoa Đế quốc đối với ngươi Trung Nam Sơn không tệ, dùng tối cao cách thức lễ nghi mà đối đãi các ngươi, nhưng bây giờ ngươi Trung Nam Sơn luyện khí sĩ cũng dám khiêu khích như vậy ta Anh Hoa Đế quốc đại quân, ngươi có lời gì nói? Trong giọng nói mơ hồ trong đó đã có chút không khách khí. Mã Dần Sơ tiếp nhận thư tử, sau đó túi đầu mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới yếu ớt thở dài, ai? Tướng quân cần phải biết thân phận của người này. Mã Dần Sơ nói, Long Đẳng đệ nhất luyện khí sĩ Ba Tô Đông Lai. Điền Thất Thượng tướng lóe lên từ ánh mắt một vệ kiên kỵ. Một cái có thể sát phá hàng thành 10 vạn đại quân, tại Tử Cấm Thành bên trong ám sát thiên tử, trực tiếp để thánh triều vong tộc diệt loại đoạn quốc và người, bất luận như thế nào coi trọng đều không đủ. Hắn mặt mang kinh sợ, không phải là không trong lòng sợ hãi. Tử Cấm Thành bố cục bực nào chu đáo chắc chẽ, tuyệt sẽ không so với hắn Anh Hoa đại quân quân doanh kém, có thể người này vậy mà có thể trực tiếp tại Tử Cấm Thành bên trong giết thiên tử, có thể thấy được nó bản lĩnh. Đối phương nếu như ám sát, chính mình tránh thoát tỷ lệ thật rất nhỏ. Người này là sư đệ ta, ngày mai ta liền ra đi một chuyến. Mã Dần Sơ yên lặng sau một hồi mới nói một câu. Nghe lời nói của Mã Dần Sơ, Điền Thất Thượng tướng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, "Mã tiên sinh, thoát khỏi. Lôi kéo Trung Nam Sơn đạo tràng là vì cái gì? Không trông cậy vào có thể đem Trung Nam Sơn đệ nhất nhân Tô Đông Lai biến thành của mình, chỉ cần thời khắc mấu chốt có người đi ra ngăn cản hay, bằng vào cái kia một đường tình hương hỏa, thuyết phục Tô Đông Lai, đối với hắn đến nói cũng đã đủ rồi." Mã Dần Sơ mặt mang đắng chát, đứng ở nơi đó không có nói lời nói. Nhà mình vị nào sư đệ, cũng không phải là dễ dàng thuyết phục. Bằng kinh nghiệm của hắn, muốn thuyết phục nhà mình sư đệ, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Bây giờ vận mệnh quốc gia bên dưới, Long Đẳng đại địa khí số mất hết, số trời đều ở Anh Hoa Đế quốc, tương lai Anh Hoa Đế quốc chiếm giữ Long Đẳng chính là định số, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trung Nam Sơn muốn tại trong đại kiếp hưng thịnh lên, muốn tại trong đại kiếp bảo toàn chính mình, chỉ có thuận theo đại thế bảo toàn thân mình. Ngày thứ hai, trời mới phát sáng, liền gặp trang phục cẩn thận tỉ mỉ Mã Dần Sơ, lẻ loi một mình nện bước mạnh bước, đi tới thành Kim Lăng trước. Nói cho Khương đại soái, ta muốn gặp Tô Đông Lai. Mã Dần Sơ đứng tại ngoài cửa lớn, xa xa hô một câu. Không dám áp sát quá gần, miễn cho không cẩn thận bị người cho băng. Thời đại này, đối với luyện khí sĩ quá mức không hữu hảo, biết đâu ngươi tu đạo vài chục năm, còn chưa đủ người bình thường một thương đây này. Nghe lời nói này, trên đầu tường binh sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người xuống dưới thông báo, không bao lâu tin tức đã truyền vào đại doanh. Trong đại doanh, Đới tiên sinh nghe nói truyền tin, không dám dây dưa, lập tức đứng dậy đến đại doanh trung ương, đem báo tin đưa cho Khương đại soái. Mã Dần Sơ sao? Hắn là Tô tiên sinh sư huynh, còn đây là đồng môn chuyện nội bộ, người ta không tiện quá nhiều nhúng tay, ngươi đem tin tức chuyển ra ngoài đi. Khương đại soái nói. Đới tiên sinh nghe vậy gật đầu, một đường thẳng thắn đến Tô Đông Lai tu hành doanh trướng, đã thấy Tô Đông Lai đang bên trong đại trướng chậm rãi ăn bữa sáng, trên mặt không nhanh không chậm một mảnh nhẹ nhõm, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lớn trước trận chiến khẩn trương. Đới lao bản thật sớm gặp ta, nhưng là có chuyện gì? Tô Đông Lai ăn thịt bò rán sủi cảo. Mã Dần Sơ ở ngoài cửa, chỉ mặt gọi tên muốn gặp tiên sinh. Đới tiên sinh nói, ta biết rồi. Tô Đông Lai nghe vậy gật đầu, như trước chậm rãi ăn sủi cảo. Gặp cái này Đới tiên sinh không nói thêm lời, mà là cung kính lui xuống. Nhìn Đới tiên sinh đi ra liều lớn, Tô Đông Lai mới không nhanh không chậm ăn xong sủi cảo, sau đó xúc miệng hoàn tất, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đạo môn bên trong nói, người tu thành 129,600 niệm, liền có thể phi thăng thành tiên, cũng hoặc là hóa thành tiên ma. Ta hiện tại nhục thân cường độ đã đủ, bằng vào cửu phẩm hắc liên, mượn dùng 129,600 ý niệm cũng không khó. Lời nói rơi xuống, Tô Đông Lai trong cơ thể khí cơ biến hóa, sau một khắc 129,600 đạo ma niệm tự hắc liên bên trong tuôn ra. Cùng thường ngày không giống nhau, một lần này 129,600 đạo niệm đầu, vậy mà không ngừng đàn sen dung hợp, hóa thành một đạo hoàn chỉnh ý niệm, sau đó Tô Đông Lai trong lòng khẽ động, tại trước mắt thế giới, thiên địa vạn vật đã kinh biến đến mức bất động. Không tức là sắc, sắc tức là không. Địa thủy phong hỏa, đều là không. Tô Đông Lai nhìn trước mắt thế giới, trong chốc lát tâm có điều ngộ ra. Hắn lúc này tinh khí thần vô hạn siêu thoát, vô hạn tăng trưởng, hóa thành một loại khó có thể nói hết cảnh giới. Trước mắt thiên, trước mắt địa, đều là đã khác xa nhau. Phàm tục người trong mắt, thế giới này chính là thế giới, trong thế giới này vật chất chính là vật chất. Thế nhưng tại tiên Phật nhất lưu tu sĩ trong mắt, thế giới này chính là tin tức, chính là một đoàn đoàn tin tức bị từ trường câu thúc ở, hóa thành phàm tục người trong mắt vật chất. Vật chất bản chất là năng lượng cùng tin tức tổ thành. Thiên địa ở giữa tất cả vật chất đều là năng lượng. Mà bởi vì năng lượng ban cho tin tức bất đồng, cho nên vật chất hình thái cũng liền không giống nhau. Giống như là ngọn núi lớn kia, được núi tin tức, sau đó từ trường đem năng lượng, tin tức câu thúc cùng một chỗ, đó chính là biến thành núi. Giống như là nước, từ trường đem năng lượng cùng nước tin tức tổ hợp lại với nhau, biến thành nước. Tin tức giao phó năng lượng thuộc tính, mà năng lượng cùng tin tức kết hợp, lại vững chắc từ trường. Thế gian vật vật, tiên thần tạo vật, bất quá là cải biến năng lượng hình thái, cải biến trong đó tin tức mà thôi. Tô Đông Lai trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Cái này thế gian vật vật,
đối với tiên Phật nhất lưu đến nói, đều là hư ảo, đều là giả, cũng có thể biến đổi, cũng chỉ là một đoàn đoàn năng lượng mà thôi, một đoàn đoàn tin tức mà thôi. Tô Đông Lai nhìn về phía nhà mình thân thể, đó chính là một đoàn liên quan tới ngũ tạng lục phủ tin tức cùng một đoàn năng lượng, bị từ trường ước thúc tổ hợp lại cùng nhau. Sau đó Tô Đông Lai ý niệm đánh vỡ thiên địa pháp tắc, đánh vỡ thiên địa càng cao duy độ, biến thành năng lượng càng mạnh mẽ hơn, cường đại hơn từ trường. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lên lở. Chương 246, toàn trí toàn năng. Thiên địa vạn vật, tất cả bản chất đều là năng lượng, mà đem năng lượng cùng tin tức hợp làm một thể xưng là từ trường. Địa cầu lực vạn vật hấp dẫn cũng là một loại từ trường. Địa cầu, bao quát địa cầu bên trên tất cả vật chất đều là năng lượng hợp thành. Lực vạn vật hấp dẫn bản chất là từ trường, chỉ có năng lượng mới có thể lẫn nhau cảm ứng, mà vật chất sẽ không. Lúc này Tô Đông Lai 129.600 đạo niệm đầu hợp làm một thể, hóa thành vượt qua năng lượng, tin tức bên trên tồn tại, biến thành trong minh minh lực chẳng, có thể nhìn thấu bản chất, trực tiếp kích thích vật chất biến hóa. Tô Đông Lai bàn tay đưa ra, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc chỉ thấy thân thể hóa thành hồng quang mà đi, trong chốc lát đã biến mất không thấy tung tích. Thành Kim Lăng bên ngoài, Mã Dần Sơ chính đứng tại cổng thành bên dưới, hai tay bắt chéo trong tay áo, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cái bóng tại ánh mặt trời bên dưới kéo rất dài rất dài. Đột nhiên Mã Dần Sơ động tác dừng lại, đột nhiên rủi rủi con mắt, trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn nhìn thấy gì? Trước người hư không một hồi vặn mèo, đã thấy một đạo nhân ảnh tự trong hư vô tới, hồng quang lấp lóe, trong chốc lát một đạo nhân ảnh đứng ở trong tràng, lặng lặng nhìn chính mình. Mã Dần Sơ mở to hai mắt, miệng trương lão đại, ngơ ngác nhìn ngoài ba bức Tô Đông Lai, trong ánh mắt đầy là không dám tin trương hợp lấy miệng. Sau đó như ở trong mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, đột nhiên rủi rủi con mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Tô Đông Lai, có chút không dám tin, kêu lên một tiếng, "Tô sư đệ, là ta." Tô Đông Lai lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, "Mã sư minh, hồi lâu không thấy." "Cũng không phải thật lâu." Mã Dần Sơ nói một câu. Đối với Tô Đông Lai đến nói, là trăm năm thời gian, nhưng đối với Mã Dần Sơ mà nói, bất quá là ngắn ngủi đã hơn một năm mà thôi. Ngươi làm sao? Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Thiên ma, ngươi vậy mà bước chân vào tiên Phật lĩnh vực, trở thành vô thượng tiên ma. Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ưa cao. Sư huynh theo ta về núi khổ tu đi. Tô Đông Lai lặng lặng nói một câu. Còn về được sao? Mã Dần Sơ chật vật nuốt ngụm nước miếng. Về được. Tô Đông Lai gật đầu. Về không được. Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai hồi lâu, mới lắc đầu, từ ta bước ra Trung Nam Sơn, gia nhập Anh Hoa Đế quốc một khắc này, tự không về được. Ta nếu như phản hồi Trung Nam Sơn, chỉ biết để liệt tổ liệt tông hổ thẹn, ta Trung Nam Sơn mấy trăm năm thanh danh, toàn bộ bị hủy bởi trong tay của ta. Sư huynh cũng sợ những cái kia thế tục chuyện linh tinh giết thời gian. Phàm là có người dám hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp xóa đi chính là. Ai dám nói bậy nói bạn? Tô Đông Lai thanh âm ôn nhu, nhưng nói ra lời nói lại sát khí hướng tiêu, xung quanh mấy dặm chim tức trở nên tĩnh mịch. Hắn biết Mã Dần Sơ lựa chọn, hắn bước vào thiên ma, nhìn thấu trên đời tất cả thiên cơ, nhìn thấu trên đời tất cả thiên cơ. Hắn đương nhiên sẽ không trách tội Mã Dần Sơ. Nếu không có chính mình, Mã Dần Sơ lựa chọn là chính xác nhất. Bất luận là đối với Trung Nam Sơn cũng tốt, còn là đối với thiên hạ cũng được, đây đều là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì Long Đẳng Đại Địa đúng là khí số đã hết. Chứ không một ngày kia, Long Đẳng Đại Địa đồng hóa Anh Hoa Đế quốc, giống như là cái kia 59 cái dân tộc đều bị Long Đẳng đồng hóa giống nhau. Khi đó Long Đẳng mới là chân chân chính chính quật khởi, lần nữa phục được Long Đẳng thiên cơ. Số trời tại Anh Hoa Đế quốc cũng như năm đó Mãn Thanh nhập quan giống nhau, dậy sóng thiên đạo đại thế, không ai có thể ngăn cản. Lúc đó ngủ đông, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất, đợi được sau này Anh Hoa Đế quốc khí số suy sụp, đến lúc đó chính là Long Đẳng văn hóa ngóc đầu trở lại, lần nữa đồng hóa Anh Hoa Đế quốc thời cơ tốt nhất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tại như vậy thế đạo, vậy mà ra một cái Tô Đông Lai. Trên đời này vạn vật đều có vận số, quốc hữu vận mệnh quốc gia, gia có gia vận. Thiên địa vạn vật đều là có vận số. Người mặc dù có mệnh số, nhưng trên đời này, vận mệnh quốc gia lớn hơn cá nhân vận số, mà gì gì đó vận số, lại càng áp đảo vận mệnh quốc gia bên trên. Giống như là thời cổ, rất nhiều người sinh tại loạn thế. Rõ ràng có phú giáp thiên hạ phú quý mây, thế nhưng quốc phá núi hà vỡ ở vào trong loạn thế lúc, cá nhân vận đạo cũng sẽ bị vận mệnh quốc gia chô áp chế, vị chi, sinh không gặp thời. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không. Hắn biết Mã Dần Sơ lựa chọn không có sai, bất luận là Trung Nam Sơn vận đạo, vẫn là vô số Trung Nam Sơn đệ tử môn nhân vận đạo, đều là bị áp chế tại vận mệnh quốc gia bên dưới. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Dần Sơ, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Hắn biết Mã Dần Sơ không có sai. Người tu đạo, chung với thiên hạ, mà không rốt cục một cái nào đó quốc gia, một cái nào đó quân vương. Đại thế bên dưới, hành động này không đủ. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, trong ánh mắt từng sợi thần quang đang chạy xuôi, phàm là cái này thiên hạ có người dám nói sư huynh không phải, ta nhất định muốn nó chết không nơi táng thân. Ngươi không biết. Mã Dần Sơ lắc đầu, Trung Nam Sơn thanh danh, làm sao có thể bởi vì ta mà ô nhục chứ? Trong lòng ta, Trung Nam Sơn vận trình, nặng hơn tại tính mạng của ta. Trung Nam Sơn không thể có nửa phần chỗ bẩn. Nhất là bây giờ sư đệ chứng đạo thiên ma, ta Trung Nam Sơn áp đảo một quốc gia bên trên, càng không thể có nửa phần để cho người công kích lấy cớ. Nói đến đây, Mã Dần Sơ nói, ta có một con trai một con gái, đã bị ta bí mật đưa đến Ngân Hà Hợp Trung Quốc,
sau này cái kia đôi con cái làm phiền sư đệ, như sư đệ có thể đem dẫn độ thu nhập môn hạ, vi huynh vô cùng cảm kích. Tô Đông Lai nhìn Mã Dần Sơ, hắn đã thấy Mã Dần Sơ tin tức, đã nhận ra Mã Dần Sơ năng lượng từ trường biến hóa, thiên địa văn vật đều là ở trong đó. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, trong ánh mắt từng luồng thần dị ánh sáng lưu chuyển không chừng. Ta đã biết hết. Tô Đông Lai chỉ là thản nhiên nói bốn chữ: khu trừ thắt lỗ, phục ta Long Đẳng, hương thịnh ta Trung Nam. Sư đệ tại, ta chết cũng không tiếc vậy. Nói xong lời nói, Mã Dần Sơ tại trong tay áo móc ra một khẩu súng trường. Phanh! Một tiếng súng vang, Mã Dần Sơ thân thể đổ xuống đất bên trên, khóe miệng bên trên còn treo lấy nụ cười hưng phấn. Tô Đông Lai không cười, cũng không có khóc, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Mã Dần Sơ thân thể. Năng lượng vận chuyển đình chỉ, trong cơ thể tin tức bắt đầu dần dần tan đi, giống như là một cái chứa đựng thẻ, nương theo lấy USB vỡ tan, bên trong tin tức cũng tại dần dần tiêu vong. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất. Tô Đông Lai bàn tay đưa ra, thời gian tựa hồ tại lúc này đình chỉ trôi qua, cái kia vốn là tiêu tán tin tức, tại một cỗ kỳ diệu lực gia trì bên dưới, lại bị ngừng lại. Sau đó bàn tay đưa ra, Mã Dần Sơ trong cơ thể, một đoàn không thấy rõ từ trường bay ra, rơi vào rồi trong lòng bàn tay. Đoạt xá sự tình, nhắc tới cũng là đơn giản. Nếu như nói người thân thể là phần cứng USB, người nào linh hồn chính là phần mềm, tin tức. Chỉ cần đem nguyên bản thân thể bên trong tin tức rời đi đi ra, chữa đến một cái khác trong ổ đĩa, vậy coi như là đoạt xá. Ta nhớ được Lý Đông Anh còn sống. Tô Đông Lai sờ cầm một cái. Tiểu sai đại ca không thể chết vô ích. Giết người kia, hơi bị quá mức tại tiện nghi, ngược lại không như phế vật lợi dụng. Đổi một thân phận sống sót, đối với ngươi đến nói ngược lại cũng là một chuyện tốt. Tô Đông Lai nhìn trong tay tin tức, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiểu ra. Thiên địa văn vật, ở trong mắt nó lại không bí ẩn, tất cả đều là hóa thành tin tức lưu. Hắn muốn biết cái gì, trực tiếp đi chọn đọc cái kia tin tức lưu chính là. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thánh đạo quyền bính, lúc này tựa hồ cũng xảy ra một loại không hiểu cải biến, nhưng hắn lại không biết nơi nào xảy ra cải biến. Cảm giác rất kỳ quái. Toàn trí toàn năng. Không tính được. Nhưng chỉ cần ta có thể phá giải vạn vật tin tức, đó chính là toàn trí toàn năng. Tô Đông Lai thổi một ngụm, Mã Dần Sơ thân thể hóa thành một đạo không khí, lúc đó tiêu tán ở thế gian. Cái gì cũng thay đổi, nhưng cũng tốt giống như không có gì thay đổi. Tô Đông Lai nhìn về phía xa xa Anh Hoa Đế quốc đại doanh, có người đang cầm kính viễn vọng trong tối nhìn trộm. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, Tô Đông Lai đảo qua toàn bộ Anh Hoa Đế quốc đại doanh, tất cả tin tức dường như là một cỗ sóng triều, toàn bộ dưới vào trong đầu. Tất cả Anh Hoa Đế quốc, 200.000 người tin tức, ở trong mắt nó bại lộ không thể nghi ngờ. Nên kết thúc. Tô Đông Lai nhìn về phía cái kia 200.000 người đại doanh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận trời cao, chư thiên hoàn vũ ở tại trong ánh mắt hóa thành một cái to lớn từ trường. Tô Đông Lai nhận thấy được, trong ngày thường đối với chính mình không chỗ dùng chút nào điểm tinh thuật, lúc này vậy mà tóe ra khó tin sức mạnh to lớn. Nương theo lấy Tô Đông Lai niệm động, chỉ thấy trong hư vô một cỗ cường đại từ trường tự thiên ngoại tới, trong chốc lát dưới vào Tô Đông Lai trong thân thể. Phá hủy vật thể, phá hủy năng lượng, tự nhiên là khó lại càng khó hơn, coi như tiên ma cũng muốn thi triển ra cải thiên hoán địa thủ đoạn. Tô Đông Lai lẩm bà lẩm bẩm, muốn đem 200.000 người thân thể phá hủy, cần phải bỏ ra khó tin đại giới, mà muốn phá hủy cái này 200.000 người linh hồn. Tô Đông Lai khẽ miệng lộ ra một nụ cười âm lạnh, giống như là máy vi tính USB, muốn gọi nó tan vỡ, thiêu hủy, chỉ cần nhét vào đầy đủ lớn văn kiện là được. Tô Đông Lai một trường đưa ra, trong chốc lát Thái Cổ tinh không, Thái Dương từ trường tin tức, Nhật Nguyệt tinh thần, Đại Địa Sơn xuyên từ trường tin tức, bị một nắm chặt. Một khắc này Tô Đông Lai mượn quần tinh từ trường khiêu động địa cầu lớn từ trường, sau đó mượn địa cầu lớn từ trường, một cú khổng lồ tin tức lưu hướng về kia 200.000 Anh Hoa Đế quốc đại quân quán chú đi. Chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số Anh Hoa Đế quốc sĩ binh mới ngã xuống đất, ôm đầu chung quanh va chạm, cuối cùng đổ xuống đất bên trên khí tuyệt thân vong. Nếu có người đi nhìn, liền sẽ phát hiện sở hữu Anh Hoa Đế quốc binh lính đại não đều tản mát ra siêu cao nhiệt độ, bị thiên địa ở giữa cái kia khổng lồ tin tức lưu thiêu hủy. Đại não căn bản là xử lý không được cái kia bỗng nhiên tràn vào trong đầu bên trong tin tức. Đây chính là thần ma chi lực. Thiên ma dành nhất về thao túng chính là nguyên thần, tin tức. Tô Đông Lai lắc đầu, thân hình lóe lên xuất hiện lần nữa ở tại bên trong đại trướng, sau đó bước ra liều lớn. Ta muốn đi gặp Khương tiên sinh. Tô Đông Lai nói một câu. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, binh sĩ kia vội vã một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó dẫn dắt Tô Đông Lai đi tới Khương tiên sinh bên trong đại trướng. Từ Tô Đông Lai xuất thủ đến trở lại liều lớn, bất quá là chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Lúc này Khương đại soái chính đang quan sát sáng sớm địa đồ. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lên lở. Chương 247, khó tin. Đạo trưởng không phải tại trước trận chiến nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Gặp ta, nhưng là có chuyện gì? Khương đại soái nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Anh Hoa Đế quốc 200.000 đại quân đều đã bị ta chu diệt, đại soái chỉ cần phái người tiến nhập Anh Hoa Đế quốc trong đại doanh, đoạt lại Anh Hoa Đế quốc vũ khí là được. Tô Đông Lai phong khinh vân đạm nói một câu. Cái gì? Khương đại soái ngẩn người tại đó, tựa hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Đông Lai, ngươi nói cái gì? Tô Đông Lai nghe vậy cũng hiểu đối phương khó có thể tin, không thể không lại lặp lại một câu, đại soái trực tiếp phái người đi tiếp thu Anh Hoa Đế quốc vũ khí trang bị thay đổi tốt hơn, tất cả Anh Hoa Đế quốc quân sĩ đều là đã bị ta chém giết. Ta trên Trung Nam Sơn chờ đại soái tin tức tốt. Đúng rồi, Ngân Hà hợp chủng quốc Lý gia tất cả đàn ông, làm phiền đại soái sau này đưa tới cho ta. Tô Đông Lai cười nhạt, sau đó tại Khương đại soái ánh mắt khiếp sợ bên trong, cả người vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất.
Cái gì?
Khương đại soái nhìn trống rỗng liều lớn, cả kinh trợn mắt hốt mồm, đột nhiên chạy tiến lên vuốt ve Tô Đông Lai lúc trước đứng chỗ đứng, nhưng là một mảnh vắng vẻ.
Người đến.
Cảnh vệ.
Khương đại soái há to miệng tiếng hô.
Đại soái.
Bốn cái cảnh vệ cùng nhau xông tới.
Trước đó Tô Đông Lai có phải hay không đã tới?
Khương đại soái có chút không dám tin vào hai mắt của mình, vô ý thức hỏi một câu.
Đại soái, lúc trước Tô Đông Lai đúng là tiến nhập đại soái doanh trướng, chúng ta nhưng là tự mình thông báo.
Cảnh vệ tò mò nói một câu, sau đó một đôi mắt đảo qua liều lớn, cả kinh không khỏi sửng sốt, Tô tiên sinh đâu?
Tại sao không thấy?
Bốn người các ngươi không nhìn thấy có người đi ra ngoài?
Khương đại soái lại không tự chủ được hỏi một câu.
Tuyệt không cái gì người đi ra ngoài,
nhưng là Tô tiên sinh đâu?
Làm sao đã không thấy tăm hơi?
Cảnh vệ lóe lên từ ánh mắt vẻ hiếu kỳ.
Nghe lời nói này, Khương đại soái thất hồn lạc phách ngồi tại trước án kỷ, lập tức rồi lại bỗng nhiên đứng lên, người đến, gọi đới tiên sinh tới.
Mau gọi đới tiên sinh tới.
Cảnh vệ cấp tốc đi ra, không bao lâu liền gặp vẻ mặt khẩn trương đới tiên sinh đi vào liều lớn, đại soái, ngài tìm ta.
Người bí mật điểm đủ 50.000 đại quân, theo ta trong tối ra khỏi thành, lại tiếp thu anh hoa đế quốc vũ khí, trang bị.
Đồng thời phái người ngăn chặn những cái kia đến đây dự tiệc các lộ đại soái, chỉ cần bọn họ vừa tiến vào đại doanh, liền trực tiếp giam lên.
Khương đại soái lúc này khôi phục bình tĩnh, đè nén xuống trong lòng chấn động. Hắn hiện tại là mừng rỡ như điên, đơn giản là trời giúp hắn vậy.
Tô Đông Lai một xuất thủ chính là vương nổ.
Nếu như ngoài thành Anh Hoa Đế quốc 200.000 đại quân quả thật tất cả đều đánh giẫm, cái kia đến lúc đó tại giết chết 10 đại quân phiệt đầu lĩnh, chính mình nếu là không có thể nhất thống Long Đằng, quả là chính là một con lợn.
Đại soái, tiểu nhân không có minh bạch ý của ngài nghĩ.
Đới tiên sinh có chút nghe không rõ.
Vì sao ra khỏi thành đi tiếp thu Anh Hoa Đế quốc vũ khí trang bị?
Thật coi Anh Hoa Đế quốc máy bay đại pháo bất lợi ư?
Liên vừa mới Tĩnh Tâm đạo trưởng đi tới ta bên trong đại trướng cùng ta nói, cái kia 200.000 Anh Hoa Đế quốc đại quân đều đã bị chôn vùi, tất cả mọi người chết.
Khương đại soái một khuôn mặt phồng hồng, thanh âm kích động.
Sau đó Tĩnh Tâm đạo trưởng ở trước mặt ta, liền siêu một lần bỗng nhiên biến mất không thấy.
Liền bỗng nhiên biến mất không thấy ngươi có biết không?
Cứ như vậy trống rỗng biến mất không thấy.
Đới tiên sinh nghe có chút mập vòng, một đôi mắt nhìn Khương đại soái hưng phấn đỏ thắm đôi mắt, nhịn không được hỏi một câu, đại soái, ngài có phải hay không bị Anh Hoa Đế quốc bức cho được, không phá được trước mắt tinh linh con cảnh, gấp bị hóa điên?
Cái gì Anh Hoa Đế quốc 200.000 đại quân chết hết?
Cái gì siêu một lần toàn cũng bị mất?
Cái kia Tô Đông Lai cũng không phải thần tiên, làm sao lại siêu một lần cũng bị mất?
Cái nào bị hóa điên?
Khương đại soái tức giận nói, ngươi điều động đặc vụ, lập tức tiến nhập Anh Hoa đại doanh, kiểm tra thực hư một phen.
Nhìn thấy Khương đại soái cái kia trương hiện đầy uy nghiêm con mắt, đối tiên sinh muốn phải nói lời nói nuốt xuống, nhưng sau đó xoay người xuống dưới chuẩn bị.
Ba người các ngươi, đi Anh Hoa Đế quốc đại doanh nhìn một chút, đi xem Anh Hoa Đế quốc người đang làm gì.
Đối tiên sinh nhìn trước người đặc vụ phân phó câu.
Cái gì?
Đặc vụ nghe vậy sửng sốt, đi Anh Hoa Đế quốc đại doanh kiểm tra.
Đây không phải là gọi bọn họ chịu chết sao?
Đây là đại soái mệnh lệnh.
Ngươi yên tâm đi, ra quyến cái gì ta đều sẽ phái người vì ngươi sắp xếp cẩn thận.
Đới tiên sinh vô vô ba người bả vai.
Bọn ta quân nhân, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức.
Còn đây là đại soái chính miệng ra lệnh, không tha thứ có vi.
Ba cái đặc vụ bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tay thi lễ, nhưng sau đó xoay người biến mất ở bên trong thành.
Sau đó đợi được đặc vụ ra khỏi thành, sợ mất mật tới gần Anh Hoa Đế quốc đại doanh, xa xa nhìn thoáng qua Anh Hoa Đế quốc đại doanh. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kiên trì nằm úp sấp ở trên mặt đất, từng điểm Nazi quá khứ, chỉ là đợi nhìn thấy Anh Hoa Đế quốc đại doanh trước đổ xuống đất bên trên quân sĩ, ba cái đặc vụ không khỏi kinh sợ.
Sau đó ba người đụng lên lá gan, cẩn thận từng ly từng tí bò đến đại doanh trước, theo cửa hướng trong nhìn, càng là cả kinh hết hồn.
Lọt vào trong tầm mắt xứ sở có Anh Hoa Đế quốc võ sĩ, toàn bộ đều đổ xuống đất bên trên, như là một cỗ thi thể.
Vội vã đưa tay ra dò xét trước đại môn Anh Hoa Đế quốc quân sĩ miệng mũi hô hấp, trong đó một cái đặc vụ hạ giọng nói, chết.
Chết rồi.
Còn lại hai cái đặc vụ sợ ngây người,
nhìn té xuống đất không hơi thở Anh Hoa Đế quốc quân sĩ, nhìn lại trong đại doanh cái kia mềm mềm nhũn thi thể, đặc vụ trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi.
Ngươi nói, đại soái bỗng nhiên hạ lệnh gọi chúng ta tới dò xét doanh, sẽ hay không đã sớm đón được tình báo?
Đó chính là nói, trong đại doanh tất cả Anh Hoa Đế quốc võ sĩ đều chết hết.
Đặc vụ nhìn về phía xa xa cái kia một chỗ nhuyễn miên thi thể, trong ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, không dám tin tưởng.
Nhiều như vậy Anh Hoa Đế quốc võ sĩ đều chết hết?
Chết như thế nào?
Đây chính là 200.000 đại quân a.
Hơn nữa còn là đánh thành Kim Lăng liên tục bại lui, toàn thành lao hấu đều tuyệt vọng 200.000 đại quân.
Vào xem.
Tất nhiên tới, cái kia muốn ôm phải chết tín niệm.
Mấy cá nhân run run rẩy rẩy tiến nhập Anh Hoa Đế quốc đại doanh, nhìn cái kia thi thể đầy đất, không ngừng cẩn thận bén mở một cái doanh trướng, nương theo lấy nhìn thấy vậy được phiến thành phiến giữ tợn chết đi Anh Hoa Đế quốc binh sĩ, ba cái đặc vụ trong lòng chẳng những không có thả lỏng, ngược lại là cả người đều không khỏi lạnh cả sống lưng.
Thật đáng sợ.
Quá âm trầm.
Quá kinh khủng.
200.000 Anh Hoa Đế quốc đại quân. Dĩ nhiên cũng làm như thế không giải thích được chết.
Cho dù ai ở chỗ này trong đống người chết, hơn nữa đối phương vẫn là chết không hiểu ra sao cả, ngươi cũng hiểu ý bên trong hoảng sợ muôn phần.
Một lúc lâu sau,
trong thành Kim Lăng,
Đới tiên sinh chính đứng tại bên trong đại trướng đi tới đi lui, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên tường địa đồ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư.
Đại soái, ba cái kia phái đi ra ngoài đặc vụ trở về. Ngoài cửa truyền đến hộ vệ thanh âm.
Cái gì?
Đới tiên sinh cả kinh cước bộ dừng lại, mặt lộ kinh sợ. Hắn đã sớm làm tốt ba cái kia đặc vụ đã hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị, ai có thể biết vậy mà còn sống trở về rồi.
Gọi bọn họ tiến đến.
Đới tiên sinh vội vã nói.
Ba cái quân thống đặc vụ nhanh chóng trở về, tại đới tiên sinh bên thai một hồi nói nhỏ.
Đới tiên sinh cả kinh trận to hai mắt, la thất thanh, chết hết.
Các ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a?
Hồi bẩm thượng quan, chúng ta cũng không có nhìn lầm, đúng là tất cả đều chết hết.
Ba cái đặc vụ bảo đảm.
Mặc dù nói lên tới ngài khó có thể tin, nhưng đây chính là sự thực.
Huynh đệ chúng ta hiện tại cũng là vẻ mặt ngộng, quả là như rơi vào ngộng.
Đây chính là 200.000 Anh Hoa Đế quốc đại quân, làm sao lại tất cả đều chết hết đâu?
Coi như là đứng bị người tàn sát, vậy cũng muốn giết cái mấy ngày mấy đêm a.
Đới tiên sinh trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, tối hôm qua còn bắn pháo công thành nữa nha.
Các ngươi theo ta cùng đi gặp đại soái.
Đới tiên sinh lĩnh lấy ba cái đặc vụ tiến nhập Khương đại soái trong doanh trướng, sau đó đối với phía trên Khương đại soái hồi bẩm.
Khương đại soái nghe vậy ánh mắt chiếu sáng, tốt, tốt, tốt.
Ta liền biết, Tinh Tâm đạo trưởng đã tu tới tiên thần nhất lưu, làm sao sẽ dùng giả lời nói lừa gạt ta.
Lập tức điểm đủ 50.000 binh mã, theo ta trong tối ra khỏi thành.
Khương đại soái cùng đới tiên sinh xuất lĩnh 50.000 đại quân, lặng lẽ ra khỏi thành một đường thẳng thắn đi tới Anh Hoa Đế quốc đại doanh.
Đới tiên sinh sợ đối phương có bẫy, lại điều động tiên quân tiến nhập, đợi cho tin hào phát sinh sau, mới quay về Khương đại soái nói:
"Đại soái, xác định tất cả đều chết hết.
Tiến nhập đại doanh, tiếp quản tất cả vũ khí."
Khương đại soái xuất lĩnh đại quân dẫn vào trong doanh trướng, nhìn cái kia thi thể đầy đất, chính diện kinh khủng mặt, hiển nhiên trước khi chết tao thụ kinh khủng không phải người giàn vặt.
"Khó tin, khó tin."
Khương đại soái nhìn trước mắt từng cô một thi thể, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động.
"Đại soái, điều tra, sở hữu Anh Hoa Đế quốc võ sĩ không có bất kỳ vết thương, trong cơ thể không có bất kỳ thương tích."
Đới tiên sinh tiến lên nói một câu.
"Khó tin."
"Đơn giản là khó tin a."
Đới tiên sinh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng.
"Đúng vậy a.
200.000 Anh Hoa Đế quốc đại quân, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết, hắn rốt cuộc như thế nào làm được?"
Khương tiên sinh hít sâu một hơi.
"Còn đây là quốc sĩ vô song, chân chính vãng trời nghiêng, cứu ta Long Đẳng đại địa cùng phá diệt bên trong.
Bổ ta Long Đẳng phá toái sơn hà.
Gọi người tiếp quản tất cả vũ khí, theo ta cùng nhau vào thành.
Long Đẳng đại địa trăm năm loạn, hôm nay liền muốn vẽ xuống một cái dấu chấm tròn.
Ta muốn đem 10 đại quân phiệt toàn bộ ở lại chỗ này, sau đó chiếm đoạt 10 đại quân phiệt quân đội, nhân cơ hội nhất thống thiên hạ."
Khương tiên sinh trong ánh mắt tràn đầy phấn chấn.
"Trời cũng giúp ta.
Thật sự là trời cũng giúp ta.
Cơ hội tốt như vậy, ta nếu không thể nắm chặt, liền đập đầu tự tử một cái được rồi.
Cái kia 10 đại quân phiệt có từng vào quân doanh rồi?"
Khương đại soái hỏi một câu.
"Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm."
Đới tiên sinh nói.
"Vào đại doanh sau đó, trực tiếp giải quyết tại chỗ, không cần báo cáo thông báo."
Khương tiên sinh nói.
"Tinh Tâm đạo trưởng đã cho ta đem Long Đằng đại địa, hàng tỷ dân chúng vận mệnh giao phó trong tay ta, ta làm sẽ không để hắn thất vọng mới đúng.
Sự tình làm được sạch sẽ gọn gàng chút, ta không muốn nhìn thấy có bất kỳ phong ba."
Khương tiên sinh nói, "Có Anh Hoa Đế quốc pháo, vừa lúc nhân cơ hội nội ứng ngoại hợp, đem 10 đại quân phiệt một hốt ổ.
Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL."
Chương 248, Thiên hạ đại định.
Khương đại soái cũng là một hung ác loại người.
Trực tiếp nằm tính toán lấy đem 10 đại quân phiệt toàn bộ hố chết tại đây trong thành Kim Lăng.
"Đúng rồi, cái kia Trương Cam Lâm lưu hắn một mạng, đưa hắn nuốt lên, đưa vào Trung Nam Sơn bên trên."
Khương đại soái tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống nhau, xoay người mở miệng nói một câu.
Đới tiên sinh nghe vậy sửng sốt, sau đó thi lễ một cái, hạ quan cái này đi là ngay.
Trong thành Kim Lăng lửa đạn trùng tiêu, Tô Đông Lai lúc này đã trở lại Trung Nam Sơn bên trên, một đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mênh mông, hơi nhếch khóe môi lên, nhìn cái kia vô tận trời cao, không khỏi thong thả thở dài, thì ra là thế.
"Ta biết rõ vậy.
Trước đây lão tử liệu mình xả thân, nhưng là đảm bảo để lại địa cầu nguyên khí,
lấy từ trường chi lực đem địa cầu phong tỏa, đối với tại địa cầu chúng sinh đến nói, có lẽ là lựa chọn tốt nhất."
Tô Đông Lai nói mạc danh kỳ diệu, xoay người đi vào trong cung điện, đã thấy tiểu quất tử chính quỳ gối đại điện ngay chính giữa, trong miệng niệm tụng ca quyết, quanh thân tử trường lưu chuyển, lâm vào tu hành trạng thái.
Tô Đông Lai tới lặng yên không một tiếng động, thì dường như hắn vốn là cần phải đứng ở nơi đó giống nhau.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu quất tử tào khóa hoàn tất, đứng lên đang muốn quay đầu, lại chợt nhìn thấy nhà mình phía sau, nhìn tổ sư pho tượng Tô Đông Lai, lóe lên từ ánh mắt vẻ vui mừng, "Sư huynh, ngươi trở về lúc nào?"
Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, sờ sờ tiểu quất tử đầu óc, "Trở về có ít ngày.
Dưới núi sự tình ta đều giải quyết rồi, ta còn có chút không ổn sự tình, nghĩ tới căn dặn ngươi."
Nghe lời nói của Tô Đông Lai, tiểu quất tử sắc mặt lập tức nghiêm túc lại, "Mã Dần Sơ sư huynh,
hắn a?"
Tô Đông Lai dừng một chút, mới nói, "Đã giải quyết, chỉ đợi tìm cái thời cơ giúp đỡ siêu thoát liền có thể.
Ta hôm nay tìm ngươi, là có một số việc muốn căn dặn ngươi."
Tô Đông Lai đi lên trước đối với tổ sư pho tượng dâng một nén nhang hỏa, sau đó cầm lấy cung trước bàn một thanh hương khói, chỉ thấy trong tay năng lượng bắt đầu khởi động, cái kia một thanh hương khói vậy mà biến thành kim hoàng sắc.
"Ta đã giải quyết Long Đẳng vùng đất kết số, cái này phương thế giới hết thảy đều sẽ đi vào quỹ đạo, ta cũng sắp đi vô danh thế giới khổ tu, sớm ngày luyện thành thánh nhân pháp lực, sau đó giải quyết cái này phương thế giới tai nạn."
Tô Đông Lai nhìn tiểu quốc tử,
"Về sau ngươi muốn là muốn tìm ta,
liền nhen nhóm cái này hương khói, ta tự nhiên có thể nhận biết. Tiểu Quất Tử tiếp nhận hương khói, chú ý cẩn thận chắc hảo, sau đó một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, sư huynh, không biết dưới núi tình thế như thế nào. Anh Hoa Đế quốc bại lui, trong vòng 3 năm Khương đại soái nhất định nhất thống thiên hạ, An No trải qua chiến loạn Long Đằng đại địa, cũng tất nhiên sẽ nên đón đã lâu hòa bình, đến lúc đó ta Trung Nam Sơn tất nhiên sẽ bị Khương đại soái ra phong, trước nay chưa có ra phong. Ta Trung Nam Sơn đạo thống đem sẽ trở thành quốc giáo, thống linh thích đạo nho tam giáo, là thiên hạ chí tôn. Tô Đông Lai nhìn Tiểu Quất Tử, ta có mấy chuyện muốn căn dặn ngươi, còn mời sư huynh phân phó. Tiểu Quất Tử vội va nói, đệ nhất, sau này tất cả Khương đại soái ra phong, ta Trung Nam Sơn đạo thống nửa điểm không nhận, tất cả ra phong toàn bộ đẩy. Tô Đông Lai nói, tiểu đệ hiểu được. Tiểu Quất Tử vội va nói, mặc dù không biết Tô Đông Lai vì sao như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng sư huynh mình tất nhiên mở miệng, nhất định là bắn tên có đích, tuyệt sẽ không ăn không nói láo. Sư huynh mình nhưng là đại tu sĩ, khắp trời bên dưới có 102 đại tu sĩ. Thứ hai, ta Trung Nam Sơn đạo thống, tuyệt không trộn đều nhân đạo hưng suy sự tình, tuyệt không trộn đều nhân đạo hưng vong đại sự. Tiểu Quất Tử nhìn về phía Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ tỉnh, sau này ta Trung Nam Sơn đệ tử, tuyệt không vi phạm sư huynh hôm nay quyết định thiết luật. Phàm là có người dám nhúng chàm vương triều sự tình, nhất định trục xuất môn đi. Tiểu Quất Tử nâng tay nâng thể. Tô Đông Lai nghe vậy cười, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bình tĩnh, suy tư sau một lúc lâu mới ung dung thở dài một hơi. Còn có, sau này ta Trung Nam Sơn giấu tài, môn nhân đệ tử, chân truyền tu sĩ không cho phép vượt qua 10 người. Vào núi sau đó, trong núi khổ tu 10 năm, trong vòng 10 năm không cho phép xuống núi. Mỗi lần xuống núi, không cho phép vượt qua 3 năm. Tô Đông Lai ở trong núi không ngừng tự thuật loại thiết luật. Không phải hắn cẩn thận, mà là tôn giáo tả hữu thiên hạ, hắn quyết không cho phép. Tương lai Trung Nam Sơn đạo thống áp đảo Trần Thế bên trên, nhưng cùng Trần Thế phân biệt rõ ràng, tuyệt sẽ không có nửa phần nhiễm Trần Thế quyền lợi ý chí. Sư huynh, dưới núi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Quất Tử nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Tô Đông Lai không có nhiều lời, chỉ là nói một câu, nửa năm sau, ngươi sẽ biết. Ta ở trong núi làm nhất nửa năm sau dừng lại chỉ điểm ngươi tu hành, nửa năm sau ta sẽ triệt để quy ẩn, Trung Nam Sơn đạo thống không đại kiếp nạn không thể xuất thế. Ngươi nếu như tu hành bên trên có vấn đề gì, cứ hỏi ta chính là, bằng không sau này muốn tìm người chỉ điểm, sợ cũng tìm không được người. Tô Đông Lai nhìn Tiểu Quất Tử. Tiểu Quất Tử nghe vậy sửng sốt. Tô Đông Lai trên Trung Nam Sơn ẩn cư lại, lập tức bất quá một tháng, Kim Lăng sự tỉnh dâm gian thiên hạ. Thiên hạ rung động. Anh Hoa Đế quốc 200.000 đại quân lại bị Khương đại soái tiêu diệt, sau đó Khương đại soái tiêu diệt 10 đại quân phiệt, thu về 10 đại quân phiệt quân đội, sau đó tại Giang Nam trắng trận chiêu binh mãi mã, trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp cuốn sạch Thần Châu đại địa, bình định thiên hạ hòa loạn. Có người nói Anh Hoa Đế quốc thiên hoàng, nghe nói 200.000 đại quân lặng yên không một tiếng động ở giữa ngọc nát tin tức lúc, khiếp sợ toàn bộ điện thoại đều rơi xuống đất bên trên, trong ánh mắt viết đầy không dám tin tưởng. Đúng là không dám tin tưởng. Đây chính là 200.000 Anh Hoa Đế quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, trang bị cũng đều là tinh nhuệ nhất vũ khí. Những cái kia Long Đằng vùng đất chân đất, cầm thiêu hỏa côn dựa vào cái gì ngọc nát 200.000 Anh Hoa Đế quốc võ sĩ. Nhưng bất kể như thế nào, kết cục vô pháp lịch chuyển, Anh Hoa Đế quốc 200.000 đại quân lặng yên không một tiếng động ở giữa liền quỷ dị chôn ở Long Đằng đại địa, chỉ là hơi chút cuốn lên một đạo đợt sóng mà thôi, sau đó liền đá chìm đáy biển. Tại không có tra rõ 200.000 Anh Hoa Đế quốc đại quân vì sao rơi xuống và bị thiêu cháy, Anh Hoa Đế quốc bất luận như thế nào cũng không dám tại tiếp tục tăng binh. Bây giờ Long Đằng đại địa 10 đại quân phiệt đều bị tiêu diệt, Khương đại soái lại không kháng tay, trăm vạn đại quân hạo hạo đãng đãng nam hạ sau đó, tại không người có thể cùng nó tranh phong, bất quá 3 tháng ngắn ngủi, Long Đằng cũng đã đại định. Tất cả thành thị đều bị bình định, chiếm lĩnh, duy có một chút xa xôi vùng núi, có giặc cỏ, thổ phỉ hoành hành, còn đợi tiêu diệt. Có thể nói, việc đã đến nước này, thiên hạ đại định vậy. Trung Nam Sơn bên dưới, 10 chiếc màu đen giáp sắt xe, còn có mấy chiếc xe tải lớn, lúc này dừng ở Trung Nam Sơn dưới chân. Bây giờ Trung Nam Sơn như trước hương khói đang thịnh người đông nghìn nghịt, dưới núi khắp nơi đều là nạn dân, lúc này nhìn thấy trận hình chỉnh tề nghiêm túc các vị binh sĩ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không khỏi trong lòng thán phục. Là phương nào đại nhân vật đến chỗ này bái phỏng? Cha, ta không nghĩ ra, bây giờ thiên hạ đại định, vô số sự tình chờ ngài xử trí, mỗi một khắc đều là chân quý rất, làm sao còn có thời gian tới Trung Nam Sơn. Khương Thiếu Soái một đôi mắt nhìn Khương đại soái, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Ngươi biết cái gì? Khương đại soái nhìn về phía trong núi du khách, đối với cảnh vệ nói, không cần phong sơn, các ngươi tại dưới núi chờ ta là được. Sau đó vừa nhìn về phía Đới tiên sinh, ngươi theo ta đi lên. Cha, ngài thân phận bây giờ bực nào trọng yếu, không thể có nửa phần sơ suất. Vạn nhất trong núi có thích khách. Khương Thiếu Soái nghe vậy lập tức nóng nảy. Như Trung Nam Sơn đều có thích khách, vậy khắp thiên hạ cũng không có địa phương an toàn. Đừng có kinh động chung quanh du khách, các ngươi chờ đợi ở đây chính là. Khương đại soái lúc lắc tay, nhìn về phía Đới tiên sinh, để ngươi chuẩn bị người, đều chuẩn bị xong chưa? Tất cả hạ lễ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý gia bị một lưới bắt hết. Chỉ là Trương Xu Nhàn cùng Kẹo còn không biết tung tích, hạ quan chính đang nắm chặt thời gian phái người đi lục soát. Đới tiên sinh nói một câu. Kẹo cùng Trương Xu Nhàn tầm quan trọng ngươi nên biết, nhất định phải để bụng. Việc này cùng khai quốc cung cấp. Khương đại soái phân phó câu. Du Sơn đi. Sau đó lĩnh lấy thiếu soái cùng Đới tiên sinh Du Sơn mà đi. Thiếu soái Khương Hiểu Văn nhìn trong núi cảnh sắc, không khỏi yếu ớt thở dài, lần trước leo lên thời điểm, Mã Dần Sơ đạo trưởng còn ở đây. Khương đại soái cười không nói, chỉ là trong lòng cảm khái tạo hóa huyền bí, vận mệnh thật sự là huyền diệu, trước đó 10 đại quân phiệt cát cứ, ai có thể nghĩ tới trong vòng một ngày, tình thế chợt chuyển biến, hắn sẽ có hôm nay. Trung Nam Sơn trong đại điện, Tô Đông Lai chính đang lau chùi lấy tổ sư pho tượng, lúc này tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa, không khỏi khóe miệng vểnh lên, có ý tứ. Tiểu Cốt Tử, Khương đại soái tới, ngươi đi dưới núi tiếp một chuyến đi. Tô Đông Lai nói một câu. Cái gì? Tiểu Cốt Tử nghe vậy cả kinh, Khương đại soái tới? Làm sao ngươi biết? Hiện nay Khương đại soái nhất thống thiên hạ, thân phận cùng trước đây so sánh, nhưng là không tầm thường. Mời hắn đến đây đi. Tô Đông Lai không có giải đáp đối phương nghi hoặc, mà là thản nhiên nói câu. Tiểu Cốt Tử nghe vậy vội vã rời khỏi, sau đó hướng về dưới núi chạy đi, quả nhiên nên mặt liền thấy Khương đại soái đoàn người đã đi tới. Gặp qua Khương đại soái, Tiểu Cốt Tử liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, không biết đại soái đường xa mà đến, chưa từng ra cửa nên tiếp, còn mời đại soái đừng có trách tội. Ha ha ha, bọn ta mạo muội đến nhà, còn mời đạo trưởng không nên trách tội mới là. Khương đại soái cười nói. Tĩnh Tâm đạo trưởng có đó không? Chính ở trong núi tiềm tu. Tiểu Cốt Tử vội va nói, sư huynh bảo ta mời đại soái đi qua. Khương đại soái gật đầu, cùng Tiểu Cốt Tử một đường du sơn, đi tới trong núi đại điện, đã thấy Tô Đông Lai chính đứng tại đại điện bên trong chờ. Tĩnh Tâm đạo trưởng. Nhìn Tô Đông Lai, Khương đại soái đi về phía trước một bước, dành trước túi người hành lễ. Đại soái đừng có đa lễ. Tô Đông Lai đem Khương đại soái đỡ lên, đại soái tất nhiên tới, vậy thì còn mời đại soái dâng một nén nhang đi. Khương đại soái tiếp nhận Tô Đông Lai đưa tới hương khói. Sau đó đối với tổ sư pho tượng bên trên một gốc cây hương khói, sau đó mới nói, chân thần lại cái này, ta lý nên trước bái chân thần. Chỉ là lại cũng không tiện chậm trễ chân thần tổ tông. Nói xong lời nói nhìn về phía Khương Hiểu Văn, còn không tiến lên cho pháp sư chào. Ngươi tất nhiên lệ mã dần sơ đạo trưởng vi sư, trước mắt vị này theo lý thuyết coi như là ngươi là sư thúc. Khương Hiểu Văn nhìn còn không có chính mình lớn Tô Đông Lai, không khỏi ngẩn người tại đó. Để chính mình cho một người không có chính mình lớn thanh niên dập đầu. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 249, nhân quả hết. Tô Đông Lai nói xong lời nói, một bàn tay khoát lên Lý Đông Lai đầu đỉnh bên trên, Lý Đông Lai còn phản ứng không kịp nữa, linh hồn cũng đã bị Tô Đông Lai toàn bộ phá hủy, cả người ngây ngốc sủi lơ ở trên mặt đất. Sau đó Tô Đông Lai tự trong tay háo móc ra một đoàn thải quang, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lý Đông Lai đầu đỉnh tới gần, cái kia thải quang dần dần dung nhập Lý Đông Lai huyệt bách hội bên trong, 10 cái hô hấp sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Tiểu Cốt Tử nhìn trợn mắt hốt mồm, trợn to hai mắt trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hai tay gắt gao che miệng. Sư huynh, còn không nhanh chóng tỉnh lại. Tô Đông Lai mở miệng nói một câu, thanh âm không lớn, lại dường như quần cuộn tiên lôi, tại cả ngôi đại điện bên trong vang lên, nhộn nhạo lên tầng tầng tiếng sấm nổ. Trên đất sủi lơ Lý Đông Lai ngón tay chậm rãi co rúm một lần, sau đó từ từ mở mắt, ánh mắt mở mịt đánh giá trong tràng tất cả, cuối cùng dừng ở Tô Đông Lai cùng Tiểu Quất Tử trên thân. Nơi này là Trung Nam Sơn, ta không phải đã chết rồi sao? Mã Dần Sơ thanh âm bên trong tràn đầy mê man. Sư Minh nhắm mắt lại, tiếp thu một lần trong đầu tin tức. Tô Đông Lai nói, Mã Dần Sơ nghe vậy nhắm mắt lại, hấp thu trong đầu tin tức. Sau một hồi mới thán phục nói, sư đệ tu vi quỷ thần khó đoán, đơn giản là kinh thiên nước mắt quỷ thần, có không thể dự đoán thần uy, gọi người khởi tử hồi sinh, khắc đổi ốc xá sự tình. Thủ đoạn đến rồi ta cảnh giới bậc này, đã siêu thoát tam giới, siêu thoát tại pháp tắc. Ta mặc dù người tại vật chất giới, nhưng tinh khí thần lại đều đã bước vào càng cao duy độ, tiến nhập pháp giới cấp độ. Vật chất giới pháp tắc, đối với ta tới nói không lại đều là một ít cấp thấp pháp tắc mà thôi. Tô Đông Lai một đôi mắt tả hữu quan sát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, thú vị. Xác thực là thú vị. Ta vốn là muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi xuống lại, không nghĩ tới vậy mà thật thành. Nói đến đây, Tô Đông Lai cười tủm tỉm nói, sư huynh về sau tiểu lấy Lý Đông Lai thân phận sống sót đi. Trung Nam Sơn bên trên chính là cái kia Mã Dần Sơ, đã chết. Mã Dần Sơ chậm rãi ngồi dậy, hoạt động gân trên người cốt, còn sống cảm giác thực tốt, chỉ cảm thấy một giấc mộng dài, các loại toàn bộ đều là hoàng lương nhất mộng. Long đằng như thế nào? Những cái kia anh hoa đế quốc võ sĩ đâu? Khương đại xoay thắng, ta Trung Nam Sơn thắng. Tô Đông Lai chỉ là thản nhiên nói câu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mã Dần Sơ từ từ đứng lên. Ta về sau liền rời đi Trung Nam Sơn, làm một cái trong trần thế người liền có thể. Lý Hiếu Trinh ngươi thay ta xử trí tốt. Trong bụng hắn nghiệt loại, ngươi cũng cần phải nổ cỏ tận gốc. Tô Đông Lai nói một câu. Mã Dần Sơ nghe vậy yên lặng, sau một hồi mới nói, ta có vợ con. Đang chiếu cố Lý Hiếu Trinh, sợ là không tiện. Tìm lý do, đem đứa bé trong bụng của nàng phá hủy, sau đó thay hắn tìm một người tốt. Tô Đông Lai nhìn về phía Mã Dần Sơ, trong tay háo tay chậm rãi nắm lấy. Đương nhiên. Ngươi nếu có thể chiếu cố nàng cả đời, vậy thì thay ta chiếu cố nàng cả đời, coi như là ta cái này làm ca ca có thể vì hắn làm một điểm cuối cùng sự tình. Giao cho ta, tuyệt sẽ không cho ngươi lưu nửa chút phiền toái. Mã Dần Sơ nói một câu. Tô Đông Lai nghe vậy gật đầu, sau đó yếu ớt thở dài, về sau Trung Nam Sơn xin ý, ngươi chính là trong tối xử lý đi. Ta muốn bê quan, sau này không đại sự, ta sẽ không ở xuất hiện ở trước mặt người đời. Nói xong lời nói Tô Đông Lai nhìn về phía Tiểu Cốt Tử, nha đầu, xem hiểu mấy phần. Tiểu Cốt Tử là cái nha đầu. Mặc dù bình thường làm nam quan trang phục, nhưng cuối cùng là khó có thể che giấu một màn kia mềm mại. Ta, một thành cũng không có xem hiểu. Tiểu Cốt Tử nghe vậy xấu hổ cúi đầu, bàn chân rúc lại áo choàng bên dưới. Nhìn không hiểu mới bình thường, ngươi nếu có thể xem hiểu, đó chính là đại tu sĩ. Tô Đông Lai vô vô tiểu quất tử bả vai. Ta giao phó ngươi sự tình, ngươi đều nhớ a?
Ừm.
Tiểu quất tử dùng sức gật đầu. Như vậy, ta an tâm. Lời nói rơi xuống, Tô Đông Lai thân hình tiêu tán tại nguyên chỗ, đã không thấy tung tích.
Sư đệ.
Mã Dần Sơ nhịn không được thất thần hô câu, thanh âm tại trống rông trong đại điện vọng lại, có thể là nơi nào còn có Tô Đông Lai tung tích.
Hàng Anh Đế quốc,
một tòa cổ xưa bên trong trang viên, một cây đại thụ bên trên hư không vặn mèo, chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Trương Cam Lâm là thật chó, vậy mà sớm đem người nhà trong tối đưa đến Hàng Anh Đế quốc. Tô Đông Lai xa xa nhìn phía xa Hàng Anh Đế quốc tòa thành. Hồng môn tại hải ngoại phát triển nhanh chóng, không thiếu được những đại quân này phiệt phía sau xuất lực. Không nghĩ tới Trương Cam Lâm đã sớm tại Hàng Anh Đế quốc bố cục, khai sáng một phen cục diện. Lời nói rơi xuống, Tô Đông Lai thân hình tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đến bên trong lâu đài một tòa trang viên, Trương Xu Nhàn đang ngồi trên bàn đu dây, cùng kẹo cười hì hì đùa cùng một chỗ.
"Trương lão sư, ngươi có thể giấu giếm được ta tốt khổ."
Tô Đông Lai nhìn ngoài mới bước một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh, không khỏi mở miệng nói một câu. Nghe nói phía sau truyền tới lời nói, Trương Xu Nhàn trong lòng giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần đi, sau một khắc nước mắt làm ướt viền mắt,
"Ngươi?"
Một cánh tay che miệng, một cánh tay chỉ vào Tô Đông Lai, kích động nói không nên lời nói. Sau đó bàn đu dây lắc lư, Trương Xu Nhàn cả người thẳng thắn hướng về trên đất ngã xuống đi. Tô Đông Lai một bước tiến lên, tại Trương Xu Nhàn sắp trước khi té xuống đất, đem ôm lấy vào trong ngực.
"Làm sao? Nhìn thấy ta rất giật mình."
Tô Đông Lai cười tủm tỉm ôm trong lòng mỹ nhân.
"Ngươi làm sao tìm được nơi đây?
Còn có, ngươi là vào bằng cách nào?"
Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai, âm thanh kích động nghẹn ngào.
Ở thời đại này, chia tay một cái chính là cả đời. Hàng Anh Đế quốc cùng Long Đẳng Vô Tuyến Điện cũng không tương thông, lúc đó Trương Xu Nhàn đi được vội vội vàng vàng, hơn nữa chính cô ta cũng không biết muốn đi đâu. Làm sao cho Tô Đông Lai lưu xuống tin tức?
Ta lúc đầu nghĩ, bên ngoài chiến sự kết thúc, ta liền hồi Long Đẳng tìm ngươi. Ta nhớ được ngươi máy nhắn tin dãy số.
Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai, có ai nghĩ được, ngươi vậy mà tìm tới đây rồi.
Ngươi làm như thế nào?
Trong ánh mắt của nàng có quá nhiều không dám tin tưởng.
Trên đời này sẽ không có giấu giếm được chuyện của ta tình.
Chỉ cần ta muốn biết, dĩ nhiên là đã biết.
Tô Đông Lai vướt ve Trương Xu Nhàn tóc, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Phấn Điêu Ngọc Trác tiếu xinh xinh tiểu cô nương.
Ngươi ngược lại là lừa gạt được ta tốt khổ.
Nhà mình nữ nhi tại trước mặt, ngươi vậy mà không cho ta lẫn nhau nhận, khó tránh khỏi có chút quá mức tàn khốc.
Tô Đông Lai tức giận nói một câu.
Ngươi
làm sao biết nàng là ngươi nữ nhi?
Trương Xu Nhàn cả kinh ha to mồm, trong ánh mắt tràn đầy giật mình, không dám tin nhìn Tô Đông Lai.
Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, đưa tay ra đem kẹo ôm lấy, bây giờ kẹo trưởng thành rất nhiều, chỉ là lại không nhớ rõ Tô Đông Lai, chỉ là không ngừng lóe ra quai mắt to, vụ sáng nhìn hắn.
Ta đều nói, trên đời này không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta.
Ngươi có ta nữ nhi, lại không cho phép ta cha con gái nhận nhau, hơi bị quá mức tại tàn khốc.
Tô Đông Lai tức giận nắm bắt kẹo khuôn mặt.
Nha đầu, têu ba ba.
Ta.
Trương Xu Nhàn ấp úng nói, ta tại Long Đằng là con tin, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, chúng ta là không có khả năng, ta cũng không muốn liên lụy ngươi, hoặc là gọi trong lòng ngươi tồn tại không nên có niệm tưởng.
Nói đến đây, mới kinh dị mà nói, lâu đài này bên trong cũng đều là thủ vệ, ngươi là vào bằng cách nào?
Tô Đông Lai nghe vậy chỉ là đùa kẹo, cho kẹo ảo thuật, đối với Trương Xu Nhàn là không thèm quan tâm đến lý lẽ.
Tốt rồi, đều là của ta sai, ngươi bây giờ tất nhiên tìm tới cửa. Cái kia ta gọi kẻo nhận ngươi chính là.
Trương Xu Nhàn lại gần, ôm lấy Tô Đông Lai vòng eo, đầu góc cọ trên bả vai, nha đầu, têu ba ba.
Kẻo nghe vậy trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thông minh, mắt to chuyển động, sau đó giòn giã mà nói, ngươi là ba ba ta sao?
Mụ mụ nói, ba ba đi một cái địa phương rất xa một chút, muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về.
Nha đầu, ta là ba ba ngươi nhà, ba ba hồi tới thăm ngươi.
Tô Đông Lai đùa lấy tiểu nha đầu.
Ngươi từ Long Đẳng tới, hiện tại Long Đẳng tình thế như thế nào?
Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai, hỏi nghi ngờ trong lòng. Cha ta hắn thế nào?
Từ đi tới Hàng Anh Đế quốc, ta liền triệt để cùng phụ thân cắt đứt liên lạc.
Trương đại soái thất bại, Khương đại soái đã nhất thống thiên hạ, Long Đẳng lại một lần nữa tiến nhập nhất thống.
Tô Đông Lai trả lời một câu.
Cha ta binh bại rồi.
Làm sao có thể?
Đây chính là 200.000 đại quân, lúc này mới bao lâu?
Nói như thế nào bại liền bại?
Ngươi đang cùng ta nói đùa có phải hay không?
Ngắn ngủi không đến một năm, Khương đại soái làm sao sẽ nhất thống thiên hạ?
Trương Xu Nhàn trong đôi mắt của tràn đầy không tin.
Tô Đông Lai nghe vậy lắc đầu, việc này ta tận mắt nhìn thấy.
Ngươi có thể lĩnh lấy kẹo trở về, ta đã cùng Trường An Khương đại soái chào hỏi, trở lại Long Đằng sau đó, ngươi bất luận là muốn kinh thương vẫn là tham chính, đều có thể tự lựa chọn.
Cha ta đâu?
Cha ta thế nào?
Nhìn thấy Tô Đông Lai bộ dáng này, Trương Xu Nhàn có chút nóng nảy.
Không phải do nàng không nóng nảy.
Khương đại soái nhất thống thiên hạ, Trương Cam Lâm làm sao sống nổi?
Khương đại soái sẽ cho phép Trương Cam Lâm sống sót sao?
Đừng lo lắng, phụ thân ngươi còn sống.
Trở về sau, ngươi trực tiếp đi bái phòng Khương đại soái, báo lên danh hiệu của ta, cũng có thể đi gặp hắn.
Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, ngươi là muốn cùng ta trở về, vẫn là lưu tại Hàng Anh Đế quốc.
Ngươi đừng nói giỡn, Long Đẳng quả thật nhất thống rồi.
Cha ta quả thật binh bại rồi.
Trương Xu Nhàn một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt đầy là vẻ không dám tin.
Đương nhiên.
Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn, trở lại Long Đẳng, ngươi sẽ biết. Trương Xu Nhàn nghe vậy yên lặng hồi lâu, mới cắn răng nói, trở về. Long Đằng là ta cố hương, bọn ta ha có thể ở lâu đất khách. Ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi là thế nào tới? Ngươi như thế nào cùng Khương Đại Soái lẫn vào như vậy quen thuộc? Trương Xu Nhàn cắn môi, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta tại Kim Lăng 49 hào viện chờ ngươi. Tô Đông Lai nghe vậy đem kẹo thả xuống, sau đó vỗ vỗ Trương Xu Nhàn đầu góc, ngăn, nhớ kỹ tới Kim Lăng tìm ta. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai thân hình trên không trung trực tiếp tiêu tán. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với Một Thế Giới Rộng Lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 250, Khai Sơn phủ ra. Nhìn thấy Tô Đông Lai trực tiếp tiêu thất, Tô Tô ngây người ngẩn người ở đó, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mắt lắc lư bàn đu dây, nhìn lại đồng dạng trợn mắt hốc mồm kẹo, quả quả, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Vừa mới ba có phải hay không siêu, một lần đã không thấy tăm hơi. Kẹo đưa ra trắng trắng mềm mềm, mập mạp tay nhỏ ra giấu một lần. Ta không có nhìn lầm. Trương Xu Nhàn ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc lan lộn. Cái này sợ không phải trong truyền thuyết thần Phật trên đời. Đi, theo ta đi Kim Lăng. Chúng ta về nước. Trương Xu Nhàn một cái giữ chặt quả quả, nhưng sau đó xoay người hướng về bên trong nhà đi tới, chuẩn bị thu thập bọc hành lý phản hồi quốc nội. Không đơn thuần là Tô Đông Lai, bây giờ nước nội chiến chuyện kết thúc, nhà mình phụ thân bị nhốt Kim Lăng, thân là nhi nữ lại có thể ngồi yên không lý đến. Thành Kim Lăng. Tô Đông Lai trở lại 49 hào viện, xa xa liền nghe được tiểu muội tiếng cười giòn giã ở trong đình viện vang lên, cùng với còn có một cái hơi lộ ra thật thà thanh âm nam tử ở trong sân phiêu đãng mở ra. Tô Đông Lai tiến lên gõ một cái môn, đã thấy đại môn mở ra, lộ ra một cái 23 tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử, mắt to mày rậm sinh tướng mạo thật được, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Tô Đông Lai, hơi cảnh giác hỏi một câu, ngươi tìm ai? Ta tìm Tô Tô, Tô Tô có ở nhà không? Tô Đông Lai trả lời một câu. Hồng Loan tinh động, nhân quả lưu chuyển, hắn thấy được nhà mình tiểu muội trên thân nhân duyên tuyến động, đây là chuyện tốt. Tô Tô, có người tới tìm ngươi. Thanh niên quay người đối với viện tử hô câu. Ai vậy? Tô Tô nghe vậy sửng sốt, sau đó kinh ngạc đi ra khỏi phòng, lập tức một thân ngạc nhiên hoan hô, trực tiếp đánh tới. Ca. Ca ca. Ngươi trở về đến rồi. Ca. Thanh niên vô ý thức đi theo kêu câu. Ngươi gọi ca còn có chút sớm. Tô Đông Lai nhìn thanh niên một mắt, tức giận vỗ vỗ Tô Tô bả vai. Nha đầu, nhiều đại nhân, còn hướng người ta trong lòng đánh. Tô Đông Lai tức giận khiển trách một tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào trong viện, không cùng ta giới thiệu một chút bạn mới. Ca, cái này là bằng hữu ta Lâm Ấn. Tô Tô hơi lộ ra không có ý tứ. Ca. Lâm Ấn không cần suy nghĩ, trực tiếp phụ họa một câu. Tô Đông Lai nghe vậy không nói, Tô Tô hung hăng giận một tiếng, cái nào là ngươi ca. Ba người cười cười nói nói, Tô Đông Lai ở hạ xuống, sau đó tạm thời tại thành Kim Lăng định cư, chuẩn bị một ít giải quyết tốt hậu quả công việc. Hắn tại thành Kim Lăng sự tình hơi nhiều, rất nhiều người đều muốn an trí thỏa đáng. Bất quá bằng thân phận của hắn bây giờ địa vị, rất nhiều chuyện chỉ cần một cái điện thoại, liền có thể toàn bộ làm thỏa đáng. Không có để cho Tô Đông Lai chờ bao lâu, Tô Tô tự hàng anh đế quốc trở về, tại thành Kim Lăng cùng Trương Cam Lâm gặp mặt, sau đó gió bụi mệt mỏi đến tìm kiếm Tô Đông Lai. Tô Đông Lai ôm kẹo, đem Tô Tô cùng Trương Xu Nhàn gọi vào một chỗ, sau đó song phương trong phòng ngồi ở. Bây giờ thiên hạ đại định, sắp khai quốc, ta cũng muốn đi vào Trung Nam Sơn ẩn tu, hai người các ngươi là ta nhất nhớ nhung người. Tô Đông Lai nói, ta cùng với Khương Đại Soái là hảo hữu chí giao, các ngươi nếu muốn tham chính, có thể trực tiếp một bước lên mây tiến nhập tổng thống trong nha môn làm việc. Tô Đông Lai nói, nếu không muốn bị quan, ta có sản nghiệp vô số, cái kia vẹn mịn xí lìn được xương dịch thể hoàng kim, còn có nghiên cứu khoa học đoàn đội trong bóng tối tổ kiến. Tô Đông Lai nhìn về phía hai người, kinh thương vẫn là tham chính các ngươi chọn một đi. Vẹn mịn xí lìn là sản nghiệp của ngươi. Trương Xu Nhàn cùng Tô Tô nhất tề một tiếng thét kinh hãi. Sau đó hai nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trương Xu Nhàn nhìn về phía Tô Tô, nha đầu, ngươi trước tuyển đi. Ta muốn đi tham chính. Tô Tô mắt to nhìn về phía Tô Đông Lai, viên mắt có chút hồng nhuận. Trước đây nếu như chúng ta có quyền thế tại tay, phụ thân cùng mẫu thân làm sao khổ bị kẻ xấu hại chết? Ta nhất định phải làm quan, hơn nữa còn là làm đại quan, làm một cái là dân làm chủ quan tốt. Tô Tô thanh âm có chút nghẹn ngào. Tô Đông Lai gật đầu, xuất ra một phong thư đưa cho Tô Tô, ngươi có thể đi thành Trường An, trực tiếp tìm kiếm tổng thống, đi theo Khương Đại Soái bên người lịch luyện, làm thư ký riêng. Chờ sau này có cơ hội, lịch luyện thành thủ cổ trọng, tự nhiên sẽ có mục thủ nhất phương tư cách. Tô Tô tiếp nhận thư tử, cẩn thận từng ly từng tí cất xong. Tô Đông Lai nhìn về phía Trương Xu Nhàn, sự lựa chọn của ngươi đâu? Ta muốn kinh thương, là chính quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là diệt môn thảm họa. Cha ta trước đó là Bắc Ba tỉnh đại soái, có thể thì tính sao rồi? Bây giờ còn không phải trở thành tù nhân. Nếu không phải là nhìn trên mặt mũi ngươi, còn không biết phải bị bao nhiêu tội, chính mình mệnh có thể giữ được hay không còn khó nói. Trương Xu Nhàn nhìn về phía Tô Đông Lai. Ta đi từ thương à, dầu gì trực tiếp vứt bỏ sản nghiệp, trực tiếp trốn hải ngoại, còn có thể toàn thân trở ra. Ngươi cùng Khương Đại Soái tuy tốt, nhưng đúng là vẫn còn không thể để cho người an tâm. Ngươi thì sẽ đổi biến được, quan hệ cũng là sẽ biến đổi được, chỉ có tiền là chính mình. Tô Đông Lai cũng không miễn cưỡng. Về sau Long Đằng Bẹn Nhìn Xí Lìn, sẽ là của ngươi độc nhất vô nhị sản nghiệp, toàn bộ Long Đằng Bẹn Nhìn Xí Lìn, đều do ngươi tới thao túng lũng đoạn. Nói đến đây Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn, ta về sau sẽ ở Trung Nam Sơn chỗ sâu ở tù, mỗi tháng ta sẽ rút chống ra cùng ngươi mấy ngày. Cái nào muốn ngươi bồi? Trương Xu Nhàn tức giận nói một câu. Còn có một ít chuyện, ta muốn bàn giao một phen. Tô Đông Lai nói, cái kia Trần Tiểu Sài gia quyến, các ngươi còn muốn thay ta chiếu khán. Tô Đông Lai cùng hai người mảnh nói rất nhiều, sau đó lĩnh lấy Trương Xu Nhàn đi trước Trung Nam Sơn bế quan ở tu. Về phần Kim Lăng cái này tòa tiểu viện, sẽ để lại cho Tô Tô. Tô Đông Lai tu vi đến rồi bây giờ gần như vậy tử tại thần ma cấp độ, có thể nhìn xuyên quá khứ tương lai, muốn đặt mua sản nghiệp, còn không là chuyện dễ dàng. Đừng nói là vẹn nhìn xí lìn, coi như kháng nham dược vật, đối với hắn đến nói cũng vô năng chỗ, bất quá là một đoạn tin tức mà lấy, chờ lấy hắn chọn đọc chính là. Tô Đông Lai một tháng rút ra ba, năm ngày cùng Trương Xu Nhàn triền miên, sau đó còn lại thời gian liền toàn bộ tiến nhập đại hoang bên trong, bắt đầu tại đại hoang bên trong trong tối bố cục. Bây giờ đại hoang thế cục càng thêm phức tạp, nương theo lấy luyện khí sĩ chuyên bá, Tô Đông Lai thánh đạo vị cách càng thêm thao túng như thường, đối với ở giữa thiên địa pháp tắc nắm chặt, cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tô Đông Lai tại đại hoang khổ khổ tu hành, nương theo lấy thiên ma luyện thành, hoa nở cửu phẩm, hắn tựa hồ đúc nên không lọt thân thể, hồi đến địa cầu, trong cơ thể pháp lực, thần lực sẽ không bao giờ lại chút ra ngoài. Hắn đã có thể nghịch chuyển địa cầu từ trường, chỉ là cũng không có đi làm như vậy. Năm đó lão tử thân là thánh nhân, nghịch chuyển địa cầu từ trường, tự nhiên có nó định số, có đạo lý riêng. Tô Đông Lai mặc dù thành thánh, nhưng bất quá lây trộm lão tử quả vị mà thôi, cùng lão tử tu vi cảnh giới so với tới, có thể nói là khác nhau trời vực. Hắn hiện tại ngược lại cũng nhìn ra mấy phần địa cầu mánh khoẻ, chỉ là nhìn không rõ ràng lắm. Thời gian vội vã trôi qua, đại hoang lũ lụt càng thêm nghiêm trọng, long tộc không ngừng tại đại hoang tàn sát bừa bãi, nhân tộc khổ không thể tả, mặc dù có nhân tộc đại năng thủ hộ, nhưng cũng vẫn là tổn thất nặng nề. Một ngày này, Bất Chu Sơn bên dưới bỗng nhiên có thần quang xông lên trời không, vô lượng điểm lạnh chi khí rung động chín, nương theo lấy một cỗ màu đỏ sẫm sát khí, cựu thiên thập địa vô số cường giả đều là lòng có cảm giác, từng đôi mắt hướng về đại hoang nhìn lại. Đã thấy cái kia Bất Chu Sơn bên dưới, một luồng hỗn độn chi khí lở lở, Vũ Vương trong tay nắm lấy một thanh xưa cũ búa, đúa bên trên từng đạo hỗn độn chi khí không ngừng sao động, đem thiên địa ở giữa nguyên khí cướp đoạt mà đến. Thần khí luyện thành, tứ hải long tộc, đại thuần, như kế của các ngươi, hại không được ta. Hôm nay ta liền bổ ra cái kia thái cổ 24 ngôi thần sơn, dẫn đạo thiên hạ dòng nước tụ vào Đông Hải, là nhân tộc ta giải trừ lũ lụt. Chỉ thấy Đại Vũ rít lên một tiếng, ham hở đứng ở trên hư không, trong tay khai sơn phủ hỗn độn chi khí lưu chuyển, trong lúc vô tình phong mang đem không gian phá toái. Vô tận đại hoang. Đế Tuấn nhìn phía dưới các vị đại yêu, yêu thần, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Coi như không có Đông Hoàng Trung, nhưng ta có Nhật Nguyệt Kim Luân, tại cái này đại hoang vẫn là vô địch. Không, trừ cái kia nhóm người bên ngoài, ta vẫn là vô địch. Đáng tiếc, ta niết bàn kế hoạch bị người cắt đứt, bằng không thân thể cùng linh hồn hoàn toàn sống lại, hồi phục thời kỳ tột cùng thực lực, khó không thể cùng một khá cao bên dưới. Cái kia Hình Thiên, chết tiệt Hình Thiên, hỏng ta sống lại đại kế, thật là đáng chết, thật là đáng chết ta. Đợi ta nhất thống đại hoang, nhất định cùng với không thể thôi. Trong lòng chưa tính toán gì tâm tư lưu chuyển, đột nhiên xoay người nhìn về phía xa xa, thấy được cái kia sông lên trời không kim quang, cùng với bao phủ tại giữa kim quang sắc khí, cùng với ngựa lên trời cuồng tiếu Vũ Vương, không khỏi sửng sốt. Ngược lại là một kiện tốt bảo vật, bất quá là hậu thiên bảo vật mà thôi, cũng đáng giá cao hứng như thế. Đại hoang, huyện Xích Thần Châu. Đại Tuấn lặng lặng ngồi tại tầm cung, nhìn hăm hở Vũ Vương, không khỏi lắc lắc, điên rồi. Hắn là điên rồi. Cho rằng luyện chế một thanh vũ khí là có thể giải nhân tộc lũ lụt. Chẳng lẽ bị ta bức cho điên rồi? Bức điên rồi ngược lại cũng tốt, tỉnh rất nhiều phiền phức. Đông Hải Long Cung. Bốn vị Long Vương mắt nhìn cái kia trùng tiêu dị tượng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, đây chính là hậu thổ đại thần luyện chế vô thượng chí bảo, nếu có thể tùy tiện bộ ra, hậu thổ thân mộ sớm đã bị người cho đào, nơi nào còn đến phiên hôm nay. Vũ Vương nắm lấy búa, lúc này cảm thụ được búa bên trong cái kia gần như khai thiên lích địa lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy phân chấn. Chỉ có hắn cái này cầm trong tay khai sơn phủ người, mới biết khai sơn phủ bên trong đến tột cùng ẩn chứa bực nào mạnh mẽ bá đạo uy lực. Trong tố địa thủy phong hỏa, tái tạo thiên địa càn khôn. Đại Thuấn muốn mượn lũ lụt giết ta, chu diệt bộ lạc của ta. Đáng tiếc, muốn làm ngươi thất vọng. Ta Đại Vũ được tạo hóa, không phải ngươi có thể giết. Ngươi thằng nhãi này là bản thân tư lợi, vậy mà nước ngập nhân tộc Thần Châu, không biết bao nhiêu Thần Châu bách tính chịu khổ kết thúc, khiến ta Thần Châu yêu loại hoành hành, thật sự là tội không thể tha. Vũ Vương trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Các ngươi thủ hộ càn khôn đỉnh, ta đi gặp một lần cái kia thái cổ thần sơn. Vũ Vương nắm lấy khai sơn phủ, mang theo lấy người cản giết người, thần cản giết thần khí phách, hạo hạo đãng đãng bước dài, đảo mắt liền đi tới trong đó một tòa núi lớn trước. Nhìn chấn áp thủy mạch thái cổ thần sơn, chỉ thấy Vũ Vương vận chuyển thần lực, hiện cộng công pháp tướng, sau đó trong tay búa đột nhiên dùng sức, hướng về kia đại sơn bộ tới. Hôm nay ta gọi ngươi xem một chút, ta là như thế nào bài trừ các ngươi âm mưu quỷ kế. Chính là mưu mẹo nham hiểm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt không đáng một đề. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lên lở. Chương 251, thương quân tạo phản. Chỉ nghe Vũ Vương một tiếng cùng tiếu, sau một khắc biến cổ lớn, thanh thế to lớn. Xung quanh 10 vạn dặm đại địa dường như là diệt thế đồng dạng, một cỗ không khí sóng chiều cuốn sạch mà qua, tẩu thú bay lên, cây cối nổ căn, hướng về xa xa đánh tới. Oeng. Thiên địa ở giữa từ trường tùy theo biến ảo, trong hư không một đạo sấm sét, chấn đến càn khôn rung chuyển, tứ hải long vương nhất tề đứng lên, từng đôi trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cái kia một phân thành hai đại sơn, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Đây chính là hậu thổ thần sơn, tự khai thiên tích địa mà thành thái cổ thần sơn, tại sao có thể có như vậy sức mạnh to lớn đem phá hủy? Trong chàng bốn vị Long Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều là vẻ không dám tin, cả kinh tròm râu đều bị xé đứt một cây. Nguy rồi, xảy ra đại sự. Vũ Vương có như thế sức mạnh to lớn, sau này sao lại cùng ta Long tộc từ bỏ ý đồ? Chờ hắn khơi thông thủy mạch, nhất định tìm ta Long tộc phiền phức. Ta Long tộc phá hủy hắn đăng lâm nhân hoàng bảo tọa cơ hội, càng là tạo thành nhân tộc như vậy thiên tai, hắn lại có thể tương dung. Tây Hải Long Vương cả kinh chân tay luống cuống, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Mạnh mẽ như vậy một đứa, ai có thể ngăn? Chỉ sợ tứ Hải Long Vương tất cả đều chung vào một chỗ, cũng không đủ một bữa bổ. Đông Hải Long Vương cau mày, ai có thể ngờ tới vậy mà biết xuất hiện như vậy biến cố. Bất quá ba vị huynh đệ cũng đừng có hoảng hốt, việc này ta tự có chủ trương, chính là một cái đại vũ, lật không được thiên. Vài ngày trước, Đế Tuấn còn tới hỏi ta Đông Hải có hay không thần phục, bây giờ xem ra không có lựa chọn khác, chỉ có thể thần phục tại Đế Tuấn dưới quyền. Các ngươi ổn định thế cục, trong tối điều binh khiến đem để phòng kỹ hơn, ta cái này đi Đại Hoang Yêu Đình gặp mặt Đế Tuấn bệ hạ. Nói xong lời nói, Đông Hải Long Vương thả người mà đi, biến mất ở thiên ngoại đám mây. Đại Hoang, chư vị yêu tộc lão tổ gặp một màn này, đều là nhất tề đến một luồng lương khí, lóe lên từ ánh mắt một vẻ khiếp sợ chi sắc. Đây là cái kia hậu thổ thần sơn bị phách thành hai nửa, 24 tiết khí đại trận bị phá ra. Như vậy thần uy, khủng bố như vậy. Vũ Vương ta nhận biết, mặc dù có vô lượng thần thông, được xưng nhân tộc Tam Vương, chính là trong thiên hạ hiếm có đại năng giả, nhưng tuyệt không có khả năng như vậy khoa trương. Đó là cái gì vũ khí, lại có như vậy sức mạnh to lớn? Khổng Tước lao tổ ánh mắt rơi vào Vũ Vương trong tay búa bên trên. Đó là cái gì búa? Lại có như vậy sức mạnh to lớn? Vũ Vương có lưỡi búa này, tất nhiên là đế quân nhất thống thiên hạ trở ngại lớn nhất, người này còn cần sớm từ bỏ, không thể ở lâu. Cựu Linh Nguyên Thánh đi theo cũng nói một câu. Nghe nói cái này lời nói, phía trên Đế Tuấn mày nhăn lại, cái kia búa ngược lại là có chút ý tứ, như Đông Hoàng trung tại, ta đương nhiên sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ còn cần muốn cái biện pháp ứng phó. Đế quân, ta có một cái biện pháp. Đã thấy một người tự phía dưới đi ra, chính là Thanh Khâu Hồ tộc lão tổ, lúc này đối với phía trên Đế Tuấn túi người hành lễ. Người có gì kế sách? Đế Tuấn nhìn về phía đối phương. Thanh Khâu nhất tộc lão tổ mỉm cười, nhìn về phía cách đó không xa Thương Quân, việc này còn cần Thương Quân Nhân Vương phối hợp. Ta. Thương Quân nghe vậy sửng sốt, ta có thể làm cái gì? Ta mặc dù cùng Đại Vũ quen biết, nhưng Đại Vũ cũng sẽ không đem như vậy thần khí cho ta. Nhân tộc. Đại Tuấn ngơ ngác đứng tại bên trong tầm cung, một đôi mắt nhìn cái kia chém thành hai đoạn thần sơn, lúc này Vũ Vương đứng ở thiên địa ở giữa, quanh thân thần uy dậy sóng dường như tiên thiên thần linh sống lại, cái kia uy thế kinh khủng khiến người không khỏi trong lòng sao động. Một cỗ trước nay chưa có sợ hãi, cảm giác vô lực trào vào Đại Tuấn trong lòng. Một cỗ khó có thể nói hết đại khủng bố, dường như là dậy sóng sóng biển, đánh thẳng vào nó mỗi một tấc thần kinh. Đợi được Đại Vũ bổ ra 24 ngôi thần sơn, tất nhiên sẽ cùng ta thanh toán, cùng phía sau ta bộ lạc thanh toán. Ta bây giờ tuổi già lực suy, trong bộ lạc càng không một người là cái kia Đại Vũ đối thủ, như không muốn ra cách đối phó, chỉ sợ ta Đại Thuấn bộ lạc lâm uy. Thuấn sâu đậm hút một luồng lương khí, ba đại nhân vương bên trong, nếu bàn về thực lực, chỉ có Hình Thiên mới có thể cùng Đại Vũ chống đỡ được. Ta muốn truyền ngôi Hình Thiên. Ta muốn truyền ngôi Hình Thiên. Chỉ có truyền ngôi Hình Thiên, ta mới có thể toàn thân trở ra, gọi ta bộ lạc chưa chuẩn bị Đại Vũ chỗ bắt nạt. Người đến, nhanh chóng truyền đòi Hình Thiên. Nhanh chóng truyền đòi Hình Thiên. Thuấn vội vàng hô câu. Ha ha ha. Ha ha ha. Quả nhiên bổ ra. Quả nhiên bổ ra. Đại Vũ cầm trong tay cự phủ, nhìn một nhóm hai đoạn đại sơn, còn có tiết ra dậy sóng thủy mạch, lóe lên từ ánh mắt một vẻ khó niềm vui tràn trề vẻ đại hỉ. Có cái này thần khí tại tay, khắp thiên hạ ai có thể ngăn cản ta? Coi như cái kia Đế Tuấn lần nữa, ta cũng dám cùng với Bắc bên trên đánh cuộc. Chỉ thấy Vũ Vương hăng hái, vướt ve trong tay búa, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó nắm lấy búa, hướng Đại Hoang Thần Sơn chạy đi. Thái Âm bộ lạc. Thường Hy nghe nói cái kia biến cố lớn động tĩnh, cả kinh đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được thiên địa ở giữa hơi nước, dường như là thác nước đồng dạng, hướng về đồng phương phát tiết mà đi. Gặp một màn này, Thường Hy trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, Vũ Vương thành công. Hắn chẳng những thành công, hơn nữa còn nhẹ nhàng. Tô Đông Lai xếp bằng ở đỉnh núi, phun ra nuốt vào lấy thiên địa ở giữa nhật nguyệt tinh hoa, lóe lên từ ánh mắt một vẻ vẻ không hiểu. Có thánh nhân cảnh giới, lại đi tu luyện pháp lực, đối với Tô Đông Lai đến nói tu vi tiến triển cực nhanh. Nhất là bây giờ thân thể không loạn, cho dù là trở về địa cầu đối với hắn đến nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Đông Lai ngắn ngủi vài chục năm, cũng đã tích góp từng tí một vài vạn năm pháp lực. Thánh đạo mệnh cách quả là vạn kim du, niệm động ở giữa cướp đoạt thiên địa tinh hoa, Tô Đông Lai tu vi tiến triển cực nhanh. Ngay tại Vũ Vương phản núi, Thương Quân tại Đại Hoang đầu nhập vào Đế Tuấn lúc, huyện Xích Thần Châu đã xảy ra kinh thiên động địa biến cố. Đại Ngu Thần Cung bên trong, Hình Thiên sải bước đi vào trong cung điện, nhìn dáng vẻ nặng nề Đại Tuấn, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, Đại Tuấn già rồi. Bái kiến Đại Vương. Hình Thiên cung kính thi lễ một cái. Đừng có đa lễ, đứng lên đi. Tuấn lắc đầu, cũng đang quan sát Hình Thiên. Nương theo lấy Hình Thiên tại Đạo Đức Kinh bên trong tìm hiểu ra vô thượng chân công, một thân đạo hạnh còn có tiến bộ, thần lực trong cơ thể toàn bộ luyện đi, thân thể càng thêm cao lớn uy mãnh, cả người đứng ở nơi đó, cao ngất như là một tòa núi nhỏ, liền liền hư không đều tựa hồ không chịu nổi cái kia thân thể áp bách, tản mát ra từng đạo kẹt kẹt âm thanh. Nhân tộc Tam Vương có ưu huyết, đều muốn cướp đoạt nhân tộc đế vị, lấy thu được nhân hoàng khí. Tuấn không có vòng vo, đối với Hình Thiên loại này dựa vào bắp thịt người nói chuyện, phải đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nhìn Vũ Vương như thế nào? Chí mưu có thừa, Vũ Dũng chưa đủ, không như ta. Hình Thiên không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói một câu. Lúc trước cái kia một đũa, ngươi có thể thấy được. Thuấn hỏi một câu. Cái kia một đũa mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ không như ta. Hình Thiên rất bình tĩnh trả lời một câu. Nếu như không có tìm hiểu cái kia đạo đức kinh trước đó, hắn nhất định là nhìn thấy Vũ Vương chạy càng xa càng tốt, tuyệt không dám nói như vậy khoác lác, nhưng bây giờ, cái kia chân công cho hắn vô hạn tự tin. Ồ, Thuấn mắt sáng rực lên, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi nên biết ta cùng với Vũ Vương quan hệ, ngươi kế vị sau, Vũ Vương muốn là nghĩ đến tìm ta báo thủ, ngươi nên như thế nào? Ta là nhân hoàng, đại vương trừng trị cổn chính là công lý. Là nhân tộc ta đoàn kết, định liệu mạng bảo chủ ngài. Hình Thiên mắt sáng rực lên. Thuấn hài lòng gật đầu, tốt, tốt cực kỳ. Tiếp lấy đã thấy Thuấn xuất ra một thanh trường kiếm, tiếp lấy quanh thân thần quang bắn ra, quần quần thần uy dường như kinh lôi truyền khắp ngũ hồ tứ hải, thiên hạ bát phương, thanh âm giản mua dường như là kinh lôi, đem Vũ Vương phá núi uy thế cắt đứt. Ta nhân tộc có tam vương, đức hạnh gồm nhiều mặt, tài nghệ thông thiên, có thể phù hộ nhân tộc ta an toàn. Nhưng đại vũ có tội cùng nhân tộc, thương quân cấu kết yêu thần, duy Hình Thiên trung trinh không hai, đối với nhân tộc ta trung thành tận tâm. Ta đem truyền ngôi cho Hình Thiên, Hình Thiên là nhân tộc ta mới nhân hoàng, nhân tộc các đại bộ lạc trung giám. 3 năm sau đó, cử hành nhường ngôi đại điện, các đại bộ lạc đều có thể đến đây xem lễ. Lời ấy rơi xuống, dường như kinh lôi, chấn đến cái kia đang chuẩn bị phá núi Vũ Vương suýt chút nữa đau eo. Đại hoang bên trong chủ mưu như thế nào lấy trộm Vũ Vương khai sơn phủ thương quân là đột nhiên nhìn về phía huyện Xích Thần Châu phương hướng, trong ánh mắt đầy là vẻ không dám tin. Tức giận rồi không? Hắn tức giận. Đại Vũ mang theo khai sơn phủ, một đôi mắt nhìn về phía huyện Xích Thần Châu, đáng tiếc, ta mặc dù luyện chế ra khai sơn phủ, nhưng cuối cùng là lỗi quá lớn. Hắn tìm không được ngăn cản Hình Thiên kế vị lý do. Đại hoang bên trong, Thanh Câu lão hổ ly cười con mắt đều híp lại, một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên Đế Tuấn, đại vương, cơ hội tới. Đế Tuấn nghe vậy trầm ngâm không nói. Thương quân xoay người, quỳ rạp xuống đất, yêu thần mặt bên dưới, khẩn cầu ngài mượn binh tại ta, ta muốn cùng ngươi Hình Thiên làm một đoạn. Cái kia Hình Thiên có tài đức gì, bất quá một mãng phu ngươi, cũng xứng hưởng chịu nhân hoàng mệnh cách. Đợi ta nhất thống nhân tộc, nhất định xuất lĩnh nhân tộc, cả tộc đầu nhập vào bệ hạ. Thương quân cung kính nói. Bệ hạ, Thương quân bộ lạc là nhân tộc cường đại nhất bộ lạc, chính là tiền triều tha hậu duệ, tại trong nhân tộc hy vọng sâu nặng, tuyệt không cái kia Hình Thiên cùng Đại Vũ so sánh. Bây giờ vừa lúc nhân cơ hội nhúng tay nhân tộc, còn đây là cơ hội tốt trời ban, lý nên lấy. Khổng Tước lao tổ mắt sáng rực lên. Công chiếm huyện Xích Thần Châu, có thể là tất cả yêu tộc suốt đời mộng tưởng. Nhìn thấy chư vị lão tổ đều là nhất tề mở miệng xin đánh, Đế Tuấn khỏe miệng nứt ra một đạo nụ cười. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu, nếu là ngươi nhân tộc cầu ta, cái kia ta liền giúp ngươi một tay. Ta cường giả yêu tộc, mặc cho ngươi đi ra roi. Lập tức Thương quân điểm đủ binh mã, xuất linh yêu tộc đại quân, thẳng thắn phản hồi nhân tộc bộ lạc, sau đó suốt đêm phái người phát sinh thảo phạt công văn. Đại Tuấn ngu ngốc, phân công tiểu nhân, tàn hại nhân tộc đại đức già giả cồn, bây giờ chịu đến Hình Thiên mê hoặc, càng phải truyền ngôi cùng hắn, ta trong lòng không phục. Cái kia Hình Thiên có tài đức gì, lại có gì công tích, cũng dám đăng lâm nhân hoàng bảo tọa. Ta hôm nay khởi binh thanh quân chắc, giữ gìn nhân tộc ta chính thống, không rơi vào tiểu nhân trong tay. Sau đó Thương quân trực tiếp xuất lĩnh bộ lạc cùng Hình Thiên khai chiến. Nhân tộc rối loạn. Vũ Vương chiếm được tin tức này thời điểm, cả kinh là trợn mắt hốt mồm. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thương quân là nạo hậu nhân, sống không biết bao nhiêu năm, tích góp từng tí một nắm chắc bao nhiêu xúc tích, trước đây đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Thuấn cũng đã đủ biệt khuất, làm sao có thể ngồi xem cái kia Hình Thiên một tên tiểu bối cưỡi trên đầu mình. Đối phương nén giận, trong tôi phát triển nội tình mấy nghìn năm, làm sao sẽ đem nhân hoàng đế vị không lưng tay nhường cho. Đại chiến chính là tất nhiên kết quả. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết lở. Chương 252, Hình Thiên chết. Nhân tộc rối loạn a. Tô Đông Lai trong tay suy tính, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, Hình Thiên cùng Thương quân đại chiến, Thương quân chắc chắn thất bại. Nhưng Thương quân phía sau có Đế Tuấn, song phương thật tranh đấu lên. Thắng bại cũng còn chưa biết a, đến lúc đó, Vũ Vương tất nhiên sẽ thừa dịp loạn nhặt cái đại tiền nghi. Hiện tại một nhìn, Đại Vũ ngược lại là có mấy phần vận đạo. Tô Đông Lai lẩm bẩm câu, bất quá thì tính sao? Chỉ cần ta cậu thả lên, chờ ta có thánh nhân pháp lực, lấy pháp lực của ta liền có thể điều động thánh nhân mệnh cách, đến lúc đó ai lại sẽ là ta đối thủ? Trong thiên hạ phong vân biến ảo, cùng ta cũng không quan hệ. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Một làm thái cổ bên trên thần sơn. Vũ Vương thở hổn hển, đứng tại đỉnh núi, trong tay cầm khai sơn phủ, thở mạnh hơi thở. Ở bên cạnh nữ tiểu truyền đạt nước trong, đại vương, trước tạm nghỉ tạm. Khai sơn phủ mặc dù sắc bén, nhưng muốn một hơi thở bổ ra 24 tòa thái cổ thần sơn, vẫn như cũ quá khó khăn. Vũ Vương tiếp nhận nước trong, uống một hơi cạn sạch sau, bắt đầu khôi phục trong cơ thể thần lực. Hình Thiên cùng Thương quân ước chiến tại Đông Hải, muốn quyết nhất tử chiến, đem nhân hoàng quả vị định xuống tới. Nữ kiều nói một câu, quyết chiến tại Đông Hải sao? Cái kia Thương quân tuyệt không Hình Thiên đối thủ, suy tàn chính là đã định trước sự tình. Vũ Vương không để bụng, Thương quân suy tàn là không để bụng, nhưng Thương quân phía sau nhưng là Đế Tuấn. Nếu như Đế Tuấn nhân cơ hội coi đây là lời cớ, nhúng tay nhân tộc sự tình đâu? Nữ kiều hỏi một câu. Vũ Vương nghe vậy động tác dừng lại. Hình Thiên mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Đế Tuấn. Nếu là hắn chém Thương quân, liền sẽ chọc tới Đế Tuấn xuất thủ. Nhân hoàng Thuấn già nua không chịu nổi, dần dần già rồi. Thương quân đầu phục Đế Tuấn, nếu như Đế Tuấn nhân cơ hội xuất thủ, chém giết Hình Thiên, đại vương nhưng là lại không trợ thủ. Đại vương trong tay Khai Sơn phủ mặc dù sắc bén, nhưng Đế Tuấn quản lý trung bầy yêu, người giúp đỡ vô số, mãnh hổ không chịu nổi bầy sói a. Nữ kiều có ý riêng. Vũ Vương nghe vậy im lặng, vuốt ve trong tay Khai Sơn phủ, nhìn phía dưới hướng đông thổ lộ sung ngòi, đột nhiên đem Khai Sơn phủ giấu ở sau lưng, đi. Đi Đông Hải. Hình Thiên cùng Đế Tuấn tất có một trận chiến. Tương lai nhân hoàng quả vị, vô cùng có khả năng rơi trên người ta. Cái kia Đế Tuấn mơ ước nhân tộc ta, nhất thống đại hoang sau đó, tất nhiên sẽ tiến công nhân tộc ta, ta như là nhân hoàng, cùng Đế Tuấn là không chết không thôi thù hận, Hình Thiên như chết, nhân tộc ba lớn trụ cột thứ hai, ta đến lúc đó tứ cố vô thân, cho dù là có Khai Sơn phủ, cũng phải bị Đế Tuấn giết chết. Chúng ta đi Đông Hải quan chiến, lúc cần thiết, đem Hình Thiên cứu được. Đến lúc đó bằng vào như vậy ân tình, Hình Thiên cũng nghiêm chỉnh cùng ta tranh đoạt nhân vương quả vị. Nhân tiện nhìn một chút cái kia Đế Tuấn thực lực. Vũ Vương đột nhiên đứng lên, cùng nữ kiệu một đạo hướng về Đông Hải chạy đi. Thương quân phản loạn, Hình Thiên quả nhiên giận dữ, tự mình xuất lĩnh dưới trướng đại quân nên chiến. Nhân thần thời đại, một người chính là một cái bộ lạc, một người liền có thể địch thiên hạ. Hình Thiên cùng Thương quân ước chiến tại Đông Hải. Tất cả mọi người miệng đều là bảo vật đắt tiền tài nguyên, bất luận hai người ai đang lâm ngôi vị hoàng đế, đều muốn đem đối phương nhân khẩu thu nạp tới lớn mạnh nhà mình bộ lạc. Cho nên nhân khẩu liền vô cùng trọng yếu. Đông Hải, Thương quân cùng các vị yêu tộc lão tổ lợi cho trời cao bên trên, Thương quân một người đứng ở mặt biển, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, lặng lặng đứng trên mặt biển, nhắm hai mắt chờ tức sắp đến đại chiến. Cách đó không xa, các vị nhân tộc đại năng cũng đều là lặng lẽ trong tối quan sát, trong lòng hàng ngàn hàng vạn tâm tư lưu chuyển, bất quá lại cũng không nghĩ nhiều. Thương quân đầu nhập vào Đế Tuấn sự tình, đối với đại hoang nhân tộc đến nói cũng không bài xích, nhân tộc thân là thần linh hậu duệ, trong cơ thể chạy xuôi thần linh huyết mạch, đầu nhập vào Đế Tuấn vị này năm xưa thiên đế, đối với mọi người mà nói, cũng không phải là khó có thể tiếp nhận sự tình. Ngay tại thời gian một chút trôi qua lúc, đột nhiên chỉ thấy xa xa tầng mây đánh sơ sát, một đạo cười to rung động Thương Hải, cuốn lên thiên trọng sóng lớn. Ha ha ha. Ha ha ha. Thương quân bọn chột nhắt, ngươi có tư cách gì khiêu khích ta? Có tư cách gì mơ ước nhân hoàng quả vị? Hôm nay, ta nhất định muốn ngươi chết không toàn thây. Hình Thiên xài bước tự chân trời đi tới, trong tay kiền thích kéo lại ở sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Hình Thiên, nhân hoàng tuấn mắt mở, không thức thiên hạ thật hiển. Ngươi có gì công đức, cũng xứng hưởng nhân hoàng quả vị. Ngươi muốn đăng lâm nhân hoàng quả vị, ta Thương quân cái thứ nhất không phục. Thương quân nắm lấy phương thiên hỏa kích, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc vui vẻ. Chính là bọn chuột nhắt, ngươi không phục lại có thể thế nào? Lấy ngươi thủ cấp như lấy đồ trong túi. Hình Thiên một bước nhìn dặm, tuyệt không lời thừa nhiều lần, nương theo lấy lời nói rơi xuống, người đã đến Thương quân trước người, trong tay thần binh bổ xuống, hướng về đối diện Thương quân chém tới. Đối mặt với tu luyện đạo đức chân chương Hình Thiên, Thương quân không còn sức đánh trả chút nào, vậy mà không kịp nhắc tới vũ khí đón đỡ, cả người thì tựa hồ ngây ngốc đứng ở nơi đó, mặc cho Hình Thiên đem đánh chết. Phốc phốc. Thi thể rơi rụng tại Đông Hải, làm ướt lạnh như băng nước biển. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn một màn này, trong ánh mắt đầy là vẻ không dám tin. Tất cả mọi người biết, Thương quân không phải là đối thủ của Hình Thiên, nhưng ai có thể nghĩ tới Hình Thiên vậy mà như vậy sạch sẽ gọn gàng, không chút rông dài một đao đem Thương quân chém chết. Chẳng những Vũ Vương nhìn trận tròn mắt, liền liền những cái kia yêu tộc lão tổ, sau lưng Đế Tuấn cũng thấy choáng, căn bản cũng không có phản ứng kịp. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Khổng Tước lão tổ gặp một màn này, không nói hai lời xoay người chạy. Đại gia cùng Thương quân đều tám lạng nửa cân, Hình Thiên một búa có thể đánh chết Thương quân, là có thể một búa đánh chết bọn họ. Trước mắt quan trọng nhất là trước làm rõ ràng, cái này Hình Thiên vì sao mạnh như vậy? Theo lý thuyết nhân tộc nhân vương là hơi mạnh hơn các vị yêu tộc lão tổ, có thể cũng không có cường đại đến như vậy quá đáng cấp độ. Đây đã là hoàn toàn nghiền ép. Muốn chạy? Hình Thiên cười lạnh một tiếng, quanh thân chiến ý dâng trào, đột nhiên nhún người nhảy lên, hướng về các vị yêu tộc lão tổ đuổi theo. Lớn mật, đừng có làm cản. Bên cạnh Đế Tuấn rốt cục phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Hình Thiên liền muốn đại khai sát giới, Đế Tuấn quanh thân một vàng một bạc hai vệt thần quang cuốn lên, chặn Hình Thiên lối đi. Hình Thiên, ngươi dám giết ta bộ bên dưới, còn không nhanh chóng nhận tội để tội. Đế Tuấn quanh thân nhật nguyệt kim luân nhất chuyển, chặn Hình Thiên công kích. Đế Tuấn, đến tốt lắm. Chính muốn nhìn ngươi vị này thái cổ đế quân bản lĩnh. Hình Thiên nhìn Đế Tuấn, chỉ cảm thấy huyết mạch sôi trào, một cỗ chiến ý xông lên trời không, trong tay kiền thích trực tiếp vung vậy mà ra, hướng về Đế Tuấn đánh tới. Con kiến hôi, cũng dám khiêu khích tại ta. Hôm nay liền gọi ngươi ứng kiếp. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nhật nguyệt kim luân nhất chuyển, trong chốc lát hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng nóng, cùng Hình Thiên chiến tại một chỗ. Hai người đánh long trời lở đất Đông Hải tách ra, vô số hải tộc chúng sinh chết vào thần uy bên dưới. Đối mặt với Đế Tuấn, Hình Thiên lại có thể chèo chống, lúc này mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn như cũ có thể đánh có qua có lại. Làm sao có thể? Gặp một màn này, chẳng những chư vị yêu tộc lão tổ sợ ngây người, Vũ Vương cũng là nhìn trận mắt hốt mồm. Hán! Ngắn ngủi vài thập niên không thấy, sao có như thế thần lực? Ta cho dù có khai sơn phủ, sợ cũng tuyệt không phải hai người đối thủ. Vũ Vương nhìn giao phong hai người, một lòng dần dần chìm vào đáy cốc. Khai sơn phủ mặc dù lợi hại, nhưng hắn có thể vũ động mấy lần. Hơn nữa mỗi lần xúc lực thời gian, đầy đủ ra tay với phương mấy mươi lần, hơn trăm lần, thậm chí còn hơn 1000 lần. Ngắn ngủi vài thập niên không thấy, Hình Thiên vậy mà có thể cùng Đế Tuấn đánh chia 5 năm, đem trong chàng chư vị lao tổ cả kinh trọng mắt đều suýt chút nữa rơi ở trên mặt đất. Mắt thấy trong chàng sát khí càng phát ra cường thịnh, hai người đánh khó hòa giải, Vũ Vương cùng chư vị yêu tộc lão tổ chẳng biết tại sao, dĩ nhiên có an ý không có nhúng tay, lặng lặng quan sát trường tranh đấu này. Vũ Vương bên người, nữ kiều nhìn trong tràng tranh đấu, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, nhưng không có nói lời nói, chỉ là trong tay áo hai tay gắt gao cầm, đứng ở nơi đó lặng lẽ không nói. Thời gian vội vã, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, mọi người ở đây tâm thần bùng lòng, còn tưởng rằng trận chiến đấu này muốn duy trì liên tục mấy ngày lúc, đột nhiên ở giữa chỉ gặp trên bầu trời đại nhật đột nhiên tăng vọt, bắn ra vạn đạo kim quang, cái kia vô tận quang huy toàn bộ rưới vào Đế Tuấn trong cơ thể, chỉ thấy Đế Tuấn trường kiếm trong tay run lên, vậy mà đem kiền thích dập đầu bay ra ngoài, sau đó đột nhiên một kiếm vung ra, hình thiên thủ cấp bay lên trời. Gặp một màn này, mọi người đều là cả kinh quá sợ hãi, ai có thể nghĩ tới lúc trước đánh khó hòa giải tranh đấu, lúc này vậy mà bỗng nhiên lại chuyển. Trong chốc lát quyết ra thắng bại. Hơn nữa Đế Tuấn vậy mà có thể điều động Thái Dương bản nguyên cho mình sử dụng. Cất giấu bực này sát chiêu. Hình Thiên, ngươi rất tốt. Ngươi thực lực bực này, coi như lại chư thần thời đại, cũng coi là thượng thần. Đáng tiếc, so với ta lên, vẫn là kém một bậc. Đế Tuấn hời hợt vuốt ve trường kiếm, nhìn về phía Hình Thiên thi thể, trong ánh mắt tràn đầy nuối tiếc. Đầu của ta. Hình Thiên đầu lâu mặc dù rơi rụng, làm thân thể vẫn như cũ tại lão đạo bốn bên dưới vuốt ve, muốn tìm được nhà mình đầu lâu. Đáng tiếc, ngươi hỏng ta thành đạo căn cơ, bằng không đến có thể thu nhập dưới trướng. Đế Tuấn thở dài một hơi, một đôi mắt nhìn về phía Vũ Vương phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc. Vũ Vương, Hình Thiên chết ngay lập tức, thương quân bại vòng, nhân hoàng thuấn giàn mua không chịu nổi, ngươi bây giờ liền là nhân tộc đại biểu, ta xin hỏi ngươi, thần phục hay không? Lời nói rơi xuống, ánh mắt dường như là một tòa núi lớn, đặt ở Vũ Vương trên thân, ép tới Vũ Vương không thở nổi, bàn tay gắt gao nắm lấy khai sơn phủ, trong đầu hàng ngàn hàng vạn ý niệm không ngừng lấp lóe, đáng tiếc lại cũng nghĩ không ra phá cuộc biện pháp. Xuất thủ, chết, thần phục, hắn cam tâm sao? Vũ Vương, thần phục hay không? Đế Tuấn thanh âm cuộn cuộn, dường như là trên bầu trời đại nhật, mang theo lấy trùng trùng điệp điệp không cố kỵ ba khí, hướng về Vũ Vương áp chế tới. Thần phục hay không? Thần phục. Thần phục. Hay không? Nương theo lấy Đế Tuấn không ngừng bức bách, Vũ Vương cái chán bên trên mồ hôi không ngừng nhỏ xuống mà xuống. Thần phục. Nhân tộc ta nguyện ý chìm nổi. Vũ Vương gánh không được Đế Tuấn áp lực, không thể không trả lời một câu. Hình Thiên đã chết, hắn còn có phản kháng cơ hội sao? Đáng tiếc trước đó Hình Thiên chết quá nhanh, hắn căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Trong lòng chưa tính toán gì, bản tính cũng trong nháy mắt bị đánh tan thành mây khói. Chư thần phục, hắn còn có lựa chọn khác sao? Không có. Không thần phục liền chết, không có con đường thứ hai. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lên lở. Chương 253, Đế Tuấn chết. Đại gia đều nghĩ qua, Hình Thiên không phải là đối thủ của Đế Tuấn, cuối cùng sẽ bại tại Đế Tuấn trong tay, thế nhưng ai cũng chưa từng ngờ tới, Hình Thiên vậy mà cùng Đế Tuấn chém giết tới cảnh giới như thế. Mắt thấy Hình Thiên cùng Đế Tuấn bính sát khó hòa giải, không thấy cao thấp trên dưới, đại gia trong lòng nổi lên dị dạng lúc. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Hình Thiên vậy mà biết chết như vậy vong. Hình Thiên vậy mà chết như vậy đột ngột. Thần phục, hoặc là hủy diệt. Đế Tuấn xoay người, một đôi mắt cảnh giới nhìn Hình Thiên, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng tàn khốc sát khí. Lúc này Vũ Vương cái chán đầy hãn, đại não cấp tốc vận chuyển. Không thần phục, chết. Không có loại tình huống thứ hai. Đối mặt với bá đạo vô cùng Đế Tuấn, đều phải chết. Mắt thấy chàng bên trong bầu không khí ngưng trệ, Đế Tuấn quanh thân uy áp càng ngày càng mạnh, Vũ Vương sắp không nhịn được lúc, tại phía xa Thái Âm bộ lạc Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. Ngươi nói Vũ Vương sẽ lựa chọn như thế nào? Thường Hy thanh âm tại Tô Đông Lai vang lên bên tai, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Đối với thần phục Đế Tuấn, nhân tộc cường giả khắp nơi mặc dù lòng có mâu thuẫn, nhưng cũng không thể nào tiếp thu được. Người không đầu có thể sống hay không? Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, đồng thời bàn tay vung lên, một đạo thánh nhân chi lực lặng yên không một tiếng động ở giữa vượt qua thời không, trực tiếp dưới vào ước vạn dặm bên ngoài Hình Thiên trong cơ thể. Đại Hoang, Hình Thiên thân thể chưa chết hẳn, lúc này thất tha thất để, không ngừng tại Đông Hải sờ loạn. Đầu của ta, đầu của ta. Nương theo lấy thánh nhân lực rót, Hình Thiên thân thể phát sinh biến dị, trong cơ thể Tử Đạo Đức Chân Kinh bên trong lĩnh ngộ vô thượng huyền công vậy mà lại đột phá lần nữa, chỉ thấy gầm lên giận dữ, rung động cửu thiên thập địa, một cỗ khí thế ngút trời tự Hình Thiên trong cơ thể bung ra. Cái kia Hình Thiên hai vũ, vậy mà hóa thành con mắt, rốn hóa thành một miệng rộng, lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đế Tuấn. Tiểu nhân hèn hạ, cũng dám ám toán ta. Trả ta đầu tới. Chỉ nghe Hình Thiên rít lên một tiếng, nắm lấy kiên thích, phá toái hư không hướng Đế Tuấn đánh tới. Ừm. Đế Tuấn nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía uy thế càng sâu khí Hình Thiên, không khỏi đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể? Coi như là thiên thần, bị chém rụng đầu lâu sau đó, cũng muốn bỏ mình hồn diệt, ngươi vì sao như trước có thể sống? Chẳng những có thể sống, hơn nữa uy thế càng sâu năm xưa. Đế Tuấn cầm trong tay kim kiếm, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Không nên a, tuyệt không nên. Làm sao có thể dạng này? Tại sao có thể như vậy? Tiếp lấy chỉ thấy Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, coi như sống lại có thể thế nào? Bản đế quân tất nhiên có thể giết ngươi một lần, là có thể tại giết ngươi lần thứ hai. Nói xong lời nói cầm trong tay kim kiếm giết đi lên. Lại thấy bầu trời bên trong Thái Dương đột nhiên sáng mười mấy lần, thao thao bất tuyệt đại nhật chi lực, dường như là hồng thủy bàn dưới vào Đế Tuấn trong cơ thể. Đế Tuấn tay cầm trường kiếm đánh tới, song phương nhất thời gian chém giết thành một đoàn, Hình Thiên lại một lần nữa bị áp chế xuống, thể hiện ra chống đỡ hết nội chi sắc. Mắt thấy song phương không ngừng bắn ra đạo đạo mạnh đại thần uy, di sơn đảo hải băng diệt hư không, Hình Thiên đối mặt Đế Tuấn công phạt liên tục bại lui. Chỉ thấy Đế Tuấn thần uy phụt ra, tiếp lấy Hình Thiên bay ngược ra đi, cuốn lên ngất trời biển gầm, đập vào Vũ Vương bên người cách đó không xa. Đáng trách trong tay ta vô linh bảo, bằng không mặc dù ngươi là tiên thiên thần linh sống lại, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Hình Thiên nhìn trong tay tan vỡ kiên thích, lóe lên từ ánh mắt một vệt không vẻ không cam lòng. Không ta không như ngươi, quả thật vũ khí không bằng người. Bại chính là thất bại, cần biết vũ khí cũng là thực lực một bộ phận. Ngươi tất nhiên thất bại, vậy thì chịu chết đi. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, trong tay kim kiếm lại một lần nữa chém hạ xuống. Bên cạnh nữ tiểu nhìn về phía Vũ Vương, trong thanh âm tràn đầy gấp, Khai Sơn phủ. Nhanh. Khai Sơn phủ. Hình Thiên sắp không chịu nổi, chỉ có Khai Sơn phủ mới có thể tương trợ chiến thắng Đế Tuấn, nghịch chuyển tình thế. Nghe nói cái này lời nói, Vũ Vương nhìn liên tục bại lui Hình Thiên, tình thế tràn ngập nguy cơ, không nói hai lời đột nhiên bàn tay giơ lên, Khai Sơn phủ hướng về Hình Thiên ném qua. Hình Thiên, tiếp bảo vật. Hình Thiên bàn tay duỗi một cái, sau một khắc Khai Sơn phủ bị nó siết trong tay. Đế Tuấn biến sắc, còn không mang theo nó nói lời nói, Hình Thiên trong tay Khai Sơn phủ hỗn độn chi khí lưu chuyển, đột nhiên tóe ra sức mạnh to lớn ngập trời, dường như là khai thiên tích địa đồng dạng, mở lại địa thủy phong hỏa, lại tố thiên địa thanh trọng, đọng lại thời không vạn vật, một đũa hướng về Đế Tuấn phách chém xuống. Không. Đế Tuấn đối mặt cái này cái kia thiên địa thất sắc một đũa, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong tay kim kiếm trong chốc lát bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành hai đạo luân tử, chui vào sau lưng Thái Dương tinh bên trong. Cái kia búa mang theo lấy ngất trời uy năng, trong chốc lát đem Đế Tuấn chém thành hai nửa. Đế Tuấn ba vẫn. Hình Thiên cầm trong tay Khai Sơn phủ, mang theo nhà mình đầu lâu, một bước bước ra đi vào cái kia địa thủy phong hỏa bên trong, không thấy tung tích. Một trận đại chiến lúc đó hạ màn kết thúc. Tất cả mọi người đang nhìn chiến trường thất thần. Cương đại như Đế Tuấn, liền như vậy chết rồi. Khai Sơn phủ. Trả ta Khai Sơn phủ. Vũ Vương nhìn Hình Thiên bóng lưng gọi, cần phải vùi đầu đuổi theo, ai có thể biết trên bầu trời cái kia địa thủy phong hỏa hình thành bình chướng, đem Vũ Vương chắn thanh chọc bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hình Thiên càng chạy càng xa. Ta bữa, ta bữa. Vũ Vương nhìn đi xa Hình Thiên, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Đại Vương, Thương Quân thân tử đạo tiêu, Hình Thiên không biết tung tích, Nhân Vương vị bỏ, Đại Vương bỏ ai? Một bên nữ kiều nhìn Vũ Vương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Từ đó sau, thiên hạ là Đại Vương độc tôn, ta là nhân hoàng rồi. Vũ Vương nghe vậy sửng sốt, ngẫu nhiên con mắt càng ngày càng sáng, đứng ở nơi đó không ngừng cùng thiếu. Ha ha ha, ha ha ha. Ta là Nhân Vương, ta là Nhân Vương. Chết tiệt Đại Tuấn, chúng ta chướng cũng nên tính được rồi. Vũ Vương phục hồi tinh thần lại, bất chấp suy nghĩ Khai Sơn phủ thất lạc, mà là nhớ tới huyện Xích Thần Châu Đại Tuấn, cùng với kế thừa nhân hoàng đại nghiệp sự tình. Đông Hải như thế đại chiến, cũng không thấy Đại Tuấn ra mặt, có thể thấy được nó cùng với bệnh nguy kịch. Đại Vũ con mắt càng ngày càng sáng, sau đó đột nhiên nhún người nhảy lên, một đường thẳng thắn hướng về huyện Xích Thần Châu bay đi. Huyện Xích Thần Châu bên trong, Tuấn thân thể giản mua, lặng lặng đứng tại cung khuyết trước đại môn, một người nhìn Đông Hải phương hướng, hồi lâu không nói. Thất bại. Tuấn yếu ớt thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, một cỗ xảo sạc khí cơ ở trong thiên địa lan tràn ra. Khủng anh hùng con đường cuối cùng này, mỹ nhân tuổi xế chiều. Không sai, ngươi đúng là thất bại. Đại Vũ chân đạp hư không, quanh thân dậy sóng thần uy hướng về Đại Tuấn áp bách mà đến. Đúng vậy a, ta thua rồi. Đại Tuấn lại thở dài một hơi. Cho nên ngươi nên tối vị nhượng chức, đem vị trí nhường lại. Cương giả là vua nên để cho ta. Đại Vũ quanh thân khí cơ đem Tuấn ngăn chặn. Tặng cho ngươi lại có thể thế nào? Ngươi có thể áp chế ta Đại Tuấn bộ lạc bao nhiêu năm? Năm đó ta vô pháp ra tay với ngươi, đây là quy củ, ngươi chẳng lẽ còn có thể đối với ta Đại Tuấn bộ lạc chém tận giết tuyệt, hỏng quy củ hay sao? Đại Tuấn, thời đại thay đổi. Vũ Vương nhìn Đại Tuấn, viết thoái vị chiếu thư đi. Tuấn không nói tiếng nào, chậm rãi cúi đầu, đi vào trong cung điện đem chiếu thư viết xong, đưa cho Vũ Vương. Mời nhân hoàng lên đường. Đại Vũ kết quả chiếu thư, hài lòng nhìn thoáng qua, sau đó đem chiếu thư thu hồi, lạnh lùng nói một câu. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nhân tộc các đại bộ lạc cũng đều đang nhìn đây. Tuấn nghe vậy sắc mặt cũng biến. Mời nhân hoàng lên đường. Vũ Vương thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, ngươi chết, giải tán Đại Tuấn bộ lạc, sở hữu Đại Tuấn bộ lạc nhân tài có thể sống. Nếu không, đừng có trách ta lòng dạ độc ác. Nếu có Hình Thiên cùng Thái Tử Thương Quân chế hành, Vũ Vương đương nhiên không dám quá đáng bức bách, nhưng bây giờ Hình Thiên cùng Thương Quân chết, không ai có thể chống lại Đại Vũ, cả cái nhân tộc trở thành nhất gia chi ngôn. Ngươi năm đó là kết thúc tuyệt cha ta tranh đoạt nhân hoàng đế vị cơ hội, mượn trị thủy tên đem chém giết, bây giờ nhân quả tuần hoàn, không nghĩ tới ta sẽ quật khởi a. Vũ trong ánh mắt tràn đầy lanh khốc. Thuấn cười khổ, đây chính là phá hư quy củ hậu quả. Bắt đầu từ hôm nay, chuyến ngôi Vũ, Đại Tuấn bộ lạc giải tán, nhập vào Đại Vũ bộ lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta sống, có thể giúp ngươi nhẹ nhõm nhất thống Đại Tuấn bộ lạc, miễn cho đổ máu. Ta đúng là vẫn còn có giá trị. Nếu không ta chết, ngươi cảm thấy Đại Tuấn bộ lạc người sẽ ngồi chờ chết. Đến lúc đó một khi có người phản kháng, tiêu hao cũng đều là nhân tộc ta sinh lực. Tương lai mấy nghìn năm, đó cũng đều là ngươi nhân tộc. Cho ngươi 10 năm, Đại Tuấn bộ lạc dung nhập bộ lạc của ta. Đại Vũ nhường đường ra. Tuấn nhìn thật sâu Đại Vũ một mắt, đi ra cung quyết. Nhân hoàng quả vị. Đại Vũ đứng tại trong cung điện, tựa hồ đem thiên hạ đều dẫm tại dưới chân, nhất thời gian không khỏi ngơ ngác xuất thần. Không nghĩ tới, vậy mà như vậy rơi trong tay ta. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Đại Tuấn thời đại vậy mà biết như vậy kết thúc. Nửa năm sau, Đại Vũ lên ngôi, mọi người triều bái, tại trong cung điện đăng lâm đại bảo, kế thừa nhân hoàng đế vị. Nhìn vạn bang triều bái, vô số bộ lạc phủ phục tại chân của mình bên dưới, Vũ Vương lúc này không khỏi vui vẻ thoải mái. Tựa hồ mất cái gì? Tựa hồ ít một chút cái gì đồ vật. Nhìn bên người mặc khăn quàng vai nữ tiểu, Vũ Vương trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu đống nhiên hiện ra một bộ vắng ngắt một bộ bạch y mặt. Cái kia mặt như vậy tuyệt lệ xuất trần, dường như là trên bầu trời trăng non, gọi người thật lâu không thể quên nghi ngờ. Người nữ nhân này, bản vương chắc chắn phải có được. Vũ Vương trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh khốc cùng bá đạo. Không ai có thể cự tuyệt ý chí của ta. Bá Di. Vũ Vương mở miệng nói một câu. Thần tại. Bá Di từ ngoài cửa đi tới. Đi Thái Âm bộ lạc cầu thân. Vũ Vương thanh âm bên trong tràn đầy bá khí. Bá Di nghe vậy hơi chút do dự. Đại vương, là Thường Hy cô nương sao? Việc này chỉ sợ không thành. Trước đây nữ tiểu nương nương nhóng nheo đòi hỏi trên trăm năm. Bản vương thân phận hôm nay địa vị xưa đâu bằng nay. Vũ Vương cắt đứt Bá Di. Cái kia Thường Hy nhìn lên tới vắng ngắt dáng vẻ, sợ không phải cái chịu khuất phục chủ. Bá Di trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Muốn là đối phương còn không đồng ý đâu. Vậy thì đem Thái Âm bộ lạc san thành bình địa. Luyện khí thuật cùng y thuật đều là xuất thân từ Thái Âm bộ lạc, Thái Âm bộ lạc bên trong khẳng định ẩn chứa đại bí mật. Vũ Vương trong ánh mắt lộ ra một vẻ sắc khí. Nếu có thể cướp lấy Thái Âm bộ lạc bí mật, nhân tiện đem Thường Hy đoạt lại, đó là không thể tốt hơn nữa. Ta ngược lại hy vọng nàng sẽ không đáp ứng, như vậy thì có lấy cớ dẹp yên Thái Âm bộ lạc. Bá Di nghe vậy thân thể run lên, sau đó cung kính thi lễ, việc này giao cho thuộc hạ chính là, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Bá Di lưu xuống Vũ Vương tại trong cung điện làm mộng đẹp, mặc sức tưởng tượng tuyệt mỹ nữ tử kia bị chính mình đặt ở thân bên dưới nhu chàng trăm vòng cầu xin, trong ánh mắt liền không khỏi lộ ra một nụ cười. Ta nghi muốn, liền từ tới cũng không có vô pháp đạt được. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lên lở. Chương 254, Thánh nhân gia, thiên hạ định, đại kết cục. Thái Âm bộ lạc. Chân trời một đạo diễn tấu tiếng vang lên, đã thấy một con tre khuất bầu trời yêu thú kéo dài qua chân trời, tự chân trời vỗ cánh mà đến. Yêu thú kia có mấy ngàn trượng, nó trên có mấy trăm người, các thân mặc quần áo đỏ, một đường bên trên thổi la bồn chồn, tấu nhạc thanh âm lượn lờ liên tục. Cái kia to lớn yêu thú cùng với diễn tấu thanh âm, lập tức kinh động Thái Âm bộ lạc các vị cường giả, lúc này mọi người nhao nhao tự trong bộ lạc đi ra, sắc mặt cẩn thận nhìn lên bầu trời bên trong yêu thú kia. Không biết là thần thánh phương nào buông xuống ta Thái Âm bộ lạc. Tộc trưởng Hạo thanh âm rung động chân trời. Đã thấy yêu thú kia trôi nổi giữa không trung, mấy trăm thân mặc quần áo đỏ, mang kiệu hoa, lễ hỏi người, từ bầu trời bên trong bay xuống mà xuống. Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Bá Di người mặc màu đỏ thẫm hỉ bảo, lúc này cười híp mắt đi lên. Hạo sửng sốt, nhìn cái kia tám hiền thần, còn có sau lưng mấy trăm người, không khỏi sửng sốt, thượng quan điệu bộ như vậy. Tộc trưởng, đại hỷ sự tình. Nhân hoàng tử trở lại Thần Châu sau đó, liền đối với Thường Hy cô nương nhớ mãi không quên, đặc biệt phái đi bọn ta đến đây cầu thân. Bây giờ chẳng những lễ hỏi bị bên dưới, liền liền kiệu hoa đều chuẩn bị xong. Làm phiên tộc trưởng thông chi Thường Hy cô nương, nhanh lên kiệu bái đường a, miễn cho lầm lương thần cấp nhật. Bá Di cười híp mắt nói. Thái Âm bộ lạc chư vị trưởng lão đều là biến sắc, nhìn cái kia lễ hỏi, kiệu hoa, ánh mắt rất khó coi. Cái gọi là lễ hỏi, bất quá là một ít bình thường thú cốt. Hơn nữa nào có cầu thân trực tiếp đem tiểu hoa mang tới. Cái này không phải cầu thân, rõ ràng là cướp cô dâu. Việc này còn cần tham dự vào Thường Hy. Chư vị ở chỗ này sau đó, ta đi gặp Thường Hy. Hạo nhìn tám hiền thần một mắt, sắc mặt âm trầm xoay người rời đi. Nhìn Hạo bóng lưng, Bá Di mặt nở nụ cười đứng ở nơi đó, hắn lần này nhưng là mang theo nhân hoàng pháp chỉ tới. Trước đây nhân tộc Tam Vương thế chân bạc, Thường Hy cự tuyệt Vũ Vương, cái kia cũng cho qua. Bây giờ Vũ Vương đang lâm nhân hoàng quả vị hùng bá thiên hạ. Thái Âm bộ lạc bực này trung hạ bộ rơi, tương lai vận mệnh bất quá là Vũ Vương tùy tiện mở miệng chuyện một câu nói, há cho nó cự tuyệt. Đắc tội Vũ Vương, Thái Âm bộ lạc tương lai có thể tưởng tượng được. Chỉ cần Thái Âm bộ lạc trưởng lão là một người thông minh, liền tuyệt sẽ không phật Vũ Vương mặt mũi, cho Thái Âm bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Tô Đông Lai cùng Thường Hy đang luận đạo, nói đúng ra là Tô Đông Lai đang giảng nói, Thường Hy đang nghe hắn giảng đạo. Một lò dâng hương mịt mù, Tô Đông Lai giảng đạo thanh âm tại quần sơn ở giữa vần quanh, cái kia rất có linh trí cây cỏ chúng sinh, lúc này vậy mà được đạo vận. Bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa ở giữa nhật nguyệt tinh hoa. Thường Hy, Thường Hy. Một đạo tiếng kêu ở phía xa vang lên, đã thấy tộc trưởng Hạo sắc mặt ngưng trọng tự xa xa đi tới, cắt đứt Tô Đông Lai giảng pháp. Tô Đông Lai nghe vậy nhướng mày, trong lòng có cảm ứng, một chút bấm ngón tay, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh. Thường Hy, xảy ra chuyện lớn. Hạo đi tới hai người trước người, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Chuyện gì vậy mà gọi tộc trưởng thất thố như vậy? Thường Hy kinh ngạc nói. Vũ Vương thủ hạ tám hiền thần đến rồi, mang đến sính lễ cùng công văn, muốn cầu hôn. Hạo thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Tám hiền thần toàn đều đến đông đủ. Toàn đều đến. Thường Hy cau mày, năm đó ta không phải đã cự tuyệt nữ tiểu nương nương sao? Hắn sao còn như vậy không thất thời? Bành chúng thôi. Cảm giác mình là nhân vương, ngươi không thể tại cự tuyệt hắn. Tô Đông Lai cười cười. Vũ Vương đăm chiêu suy nghĩ, há có thể giấu giếm được Tô Đông Lai. Nàng là người si nói mộng, thật sự cho rằng hắn trở thành nhân vương, ta liền muốn khuất phục. Thường Hy cười lạnh một tiếng. Làm phiên tộc trưởng đem dẫn tới, ta tự mình cự tuyệt hắn. Hạo một đôi mắt nhìn Thường Hy. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ thận trọng, Vũ Vương mặc dù là nhân tộc ta chi hoàng, lại cũng không thể áp bách ta Thái Âm bộ lạc thần phục. Ta Thái Âm bộ lạc mặc dù nhỏ yếu, lại cũng không có đến dựa vào bán nữ nhân cầu sinh cấp độ. Ngươi chỉ quản cự tuyệt, chúng ta Thái Âm bộ tuyệt không e ngại bất luận kẻ nào. Nói lời nói Hạo xoay người rời đi, không bao lâu Tám Hiền Thần cùng Thái Âm Bộ Lạc chư vị trưởng lão dắt tay nhau mà đến, đã thấy Tám Hiền Thần phía sau mạnh mẽ sĩ dẫn theo lễ hỏi, cười tủm tỉm đi tới Thường Hy trước người, gặp qua Thường Hy cô nương, chúng ta nhân hoàng tử gặp cô nương sau đó liền sợ là thiên nhân, trong ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, ngày càng gầy gò. Nhân hoàng cả ngày cũng một ngày trăm công ngàn việc, còn muốn làm tướng nghị phát sầu, thân thể một ngày không như một ngày. Là nhân hoàng thân thể muốn, là nhân tộc ta tương lai suy nghĩ, nay đặc biệt làm cho bọn ta đến đây cùng cô nương cầu hôn, còn mời cô nương phát phát từ bi, gả cho nhân hoàng đại nhân. Nhân hoàng nguyện hủy bỏ nữ tiểu, cưới vợ cô nương là chính cung hoàng hậu. Vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, một đỉnh chụp mũ trước móc lên. Như vậy tình thế bắt buộc, khí thế hung hung, chân cao khí ngang, xác thực không giống như là cầu thân bộ dạng. Tám người thái độ rất rõ ràng, gả cũng được gả, không gả cũng được gả. Vũ Vương đối với Thường Hy đã mất kiên trì. Lúc trước nữ tiểu đối với Thường Hy nhõng nhẽo đòi hỏi trăm năm, cũng chưa từng thuyết phục Thường Hy, rất hiển nhiên hao tổn Vũ Vương ra mặt, lúc này Vũ Vương một chiều đăng cơ, thành là nhân tộc chúa tể, lập tức liền bắt đầu nhẹ nhàng. Gả, vậy dĩ nhiên là ngươi tốt ta tốt đại gia tốt. Nếu là không gả, hắn đường đường nhân hoàng, há cho ngươi cự tuyệt. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có vô số đếm không hết người, đến đây là Vũ Vương lấy lại danh dự, vô số bộ lạc là lấy lòng Vũ Vương, hủy diệt Thái Âm bộ lạc. Gặp phải Thái Âm bộ lạc sống còn, không phải do nàng tự tuyệt. Ngươi làm sao nhìn? Thường Hy khí thế hung hăng Tám Hiền Thần, Thường Hy nhìn về phía Tô Đông Lai. Vũ Vương nhẹ nhàng. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, sau ba ngày cho thêm chư vị trả lời, như thế nào? Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám làm càn như thế? Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện. Một người nhìn thấy Tô Đông Lai mở miệng, lập tức giận tím mặt, nhân cơ hội phát tác, một trưởng phá toái hư không, đột nhiên hướng về Tô Đông Lai chụp đi qua. Chen, một đạo hàn quang tử Thường Hy trong tay háo xẹt qua, cả kinh người kia vội vã lui lại, một đôi mắt nhìn về phía Thường Hy, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thường Hy cô đương, cái này sẽ là của ngươi thái độ sao? Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn sai lầm, đem đại vương sủng ái tiêu ma không còn một mảnh. Không để ý đến Tám Hiền Thần, Thường Hy một đôi mắt lẳng lặng nhìn Tô Đông Lai. Đã thấy Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, Vũ Vương nhẹ nhàng. Mấy người các ngươi con kiến hôi, cũng xứng nói chuyện với ta. Nói xong lời nói chỉ thấy Tô Đông Lai trong cơ thể pháp lực rung động, thánh đạo mệnh cách sống lại, đột nhiên một trường đưa ra, hướng về hư không vô tận bắt tới. Huyện Xích Thần Châu. Vũ Vương chính đứng tại trong cung điện, mặc sức tưởng tượng lấy Thường Hy bị chính mình thu hồi lại, luyện kỹ thuật bí mật bị chính mình cướp đoạt. Đống nhiên huyện Xích Thần Châu bầu trời mây đen đắp đỉnh, trong chốc lát thật dày mây đen dường như là biển gầm đồng dạng, cuốn sạch toàn bộ Thần Châu. Một con đại thủ tự thiên mà hàng, quần quần thánh đạo khí cơ ở trong thiên địa lan tràn, huyện Xích Thần Châu thời không tựa hồ lâm vào đọc lại, vô tận thời không trở nên dừng lại. Một cỗ có thể nói là khí thế khủng bố ở trong thiên địa lan tràn, chúng sinh sợ hãi lạnh run. Cái kia một trường che đậy càn khôn, định trụ thời gian, bao phủ nhật nguyệt, Vũ Vương chỉ cảm giác mình đối mặt bàn tay kia, giống như là một con run rế. Thần lực trên người bị giam cầm, trong cơ thể tất cả lực lượng, lúc này bị cái kia che khuất bầu trời một trường bao phủ ở, định trụ thân thể. Huyện Xích Thần Châu vô số nhân tộc đại năng đều có thể nhìn thấy, cái kia một trường trực tiếp đem Vũ Vương nắm lấy, sau đó phá không mà đi. Không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt cái kia thánh đạo chi lực quần quần một trường, Vũ Vương không có lực phản kháng chút nào. Thái Âm bộ lạc. Mọi người chỉ thấy Tô Đông Lai lời nói rơi xuống, quanh thân tràn lan ra một cỗ khí thế khủng bố, cái kia cỗ khí cơ rộng rãi quần quần, chí cao tới quý, dường như là thiên đạo buông xuống, huy hoàng thiên uy quần quần, gọi người không thể nhìn thẳng. Sau đó liền gặp tiện tay tại nắm vào trong hư không một cái, tiếp theo liền thấy hư không nứt ra, một đạo nhân ảnh tùy theo rơi xuống đi ra. Thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng. Vũ Vương lúc này khóa không mà đến, quanh thân âm dương điên đảo, bị cái kia cố khí cơ chấn đến năm mê ba đạo, thần lực trong cơ thể tăng dã. Hắn cảm thụ qua cái này đạo khí mấu chốt, đó là thuộc về chúng sinh triều bái, cùng thiên đạo cung cấp thánh nhân khí cơ. Đại vương. Tám Hiền Thần nhìn thấy lăn lộn trên đất Vũ Vương, đều là trong lòng máy động, chịu lấy Tô Đông Lai quần quần uy áp, liền vội vàng tiến lên đem đỡ lên. Lúc này Vũ Vương phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia áp lực đầu nguồn, một đôi mắt trừng lão đại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngón tay chỉ vào Tô Đông Lai, cả kinh nói không nên lời lời nói, ngươi cái nửa ngày, thật là nửa câu lời nói cũng không có nói ra. Không đơn giản Vũ Vương sợ ngây người, Thái Âm bộ lạc tất cả mọi người sợ ngây người, đại trưởng lão, tộc trưởng Hạo đám người ngơ ngác nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Không nhìn thời không khoảng cách, đem ức vạn dặm bên ngoài Vũ Vương tự huyện Xích Thần Châu giam giữ lấy tới, đây nên là có cỡ nào uy lực. Đơn giản là không thể tin được, khó có thể tưởng tượng. Thường Hy nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tuy có chấn động, nhưng trong lòng có mấy phần dự cảm, cũng tịnh không lộ vẻ đột ngột. Vũ Vương, ngươi mới vừa đăng lâm nhân hoàng đại bảo, giống như cái này ước hiếp bách tính, hoành hành bá đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Đông Lai trong thanh âm tràn đầy đạm mạc. Nhưng chính là cái này cố đạm mạc chính là lời nói, gọi người không khỏi trong lòng máy động, một cố cực lớn sợ hãi, khó có thể nói hết nguy cơ chí mạng tự tâm đầu dâng lên. Ngươi dĩ nhiên là thánh nhân. Ngươi dĩ nhiên là thánh nhân. Vũ Vương nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Đông Lai, vô luận như thế nào đều không thể tin được, thánh nhân liền tại trước mắt mình, mà chính mình trong ngày thường lại có mắt không tròng, chưa từng phát hiện chút nào mánh khỏe. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Đông Lai nhàn nhạt nhìn hắn. Vũ Vương ánh mắt đảo qua trong tràng mọi người, thấy được mặt lộ sợ hãi Tám Hiền Thần,
còn có một bên cạnh người mặc đồ trắng, đứng tại đài cao bao quát chính mình Thường Hy, một cỗ mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, tiểu vương biết tội, còn xin thánh nhân khoan thứ. Tiểu vương chỉ là trong lòng mến mộ Thường Hy tiên tử, cho nên phái người trước tới cầu thân, như không tương xứng chỗ, cam nguyện lãnh phạt. Nhưng tiểu vương đối với tiên tử toàn tâm toàn ý, tuyệt không nửa điểm bạo phạm ý, tiểu vương một mảnh chân thành chi tâm, thiên địa chứng giám nhật nguyện có thể bày tỏ. Vũ vương mở miệng, thời gian nói mấy câu, liền đem chỗ có trách nhiệm đều vang ra ngoài. Một mực chắc chắn hắn tới Thác Thái Âm bộ lạc rơi chỉ là cầu thân, trừ cầu thân ở ngoài, lại không bất kỳ ý tưởng gì. Tất cả trong lòng bị kế, tất cả đều bị nó vang ra ngoài. Hắn lại không phải người ngu, coi như không có tận mắt thấy trước đó tám hiền thần động tác, nhưng từ thánh nhân tức giận, tám hiền thần vẻ mặt sợ hãi, cũng có thể phỏng đoán một hai. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, sở hữu âm mưu quỷ kế cũng chỉ là cọp giấy mà lấy. Vũ vương chưa bao giờ cảm giác tuyệt vọng như vậy. Coi như đối mặt đế tuấn, hắn cũng có hoàn thủ cơ hội, nhưng là đối mặt với người trước mắt, hắn liền hoàn thủ ý niệm cũng không dám có. Thần lực trong cơ thể dường như tử thủy, mặc cho khí như thế nào thôi động vùng lên, lại không có nửa phần phản ứng. Giống như là đối mặt với hạo hạo đãng đãng thiên uy, không thể chống lại. Người kia chính là thiên đạo thiên địa, chính là thế gian vạn vật người thống trị, hắn chính là pháp tắc hóa thân, hắn chính là vô thượng đại đạo. Thiên địa mục nát mà hắn bất hủ, thiên địa diệt mà hắn bất diệt. Hàng cổ vĩnh tồn, bất tử bất diệt. Đây chính là thánh nhân. Không thể chống đối, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vũ vương trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, sau đó một mực cung kính đối với Tô Đông Lai thi lễ. Ồ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vũ vương lòng thích cái đẹp, cũng có thể lý giải, chỉ là bọn hắn tám cái lại cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoàng đại vương danh tiếng. Tô Đông Lai nhìn về phía Vũ vương. Vũ vương trong ánh mắt lộ ra một vẻ tâm lãnh, xoay người nhìn về phía tám hiền thần. Các ngươi tám cái tự sát vì thánh nhân bồi tội đi. Tám người lặng lặng nhìn Vũ vương một mắt, cũng không nói gì, chỉ là đột nhiên dùng sức một trường rơi vào nơi mi tâm, sau đó chết ngay lập tức tại chỗ. Bọn họ lý giải Vũ vương lựa chọn, hơn nữa bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Tất nhiên biết Tô Đông Lai là thánh nhân, như thế nào lại có bọn họ tám cái lựa chọn cơ hội. Bọn họ tám cái mặc dù chết, nhưng Vũ vương sẽ chiếu cố tốt bọn họ tám cái hậu nhân cùng bộ lạc. Xử trí như vậy, thánh nhân có thể hay không thỏa mãn? Vũ vương nhìn về phía Tô Đông Lai, tiểu vương ngày sau nhất định sẽ là thánh nhân cung phụng bên trên buổi tội lễ, tiêu mất thánh nhân lửa giận. Nhìn Vũ vương, Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, lại không có nói lời nói, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa trời cao. 10 năm sau đó, ta cần phải tại Bất Chu Sơn bên dưới truyền đạo chúng sinh, mong rằng đại vương thay ta đem tin tức này truyền khắp thiên hạ. Bất luận yêu tộc, nhân tộc đều có thể đến đây nghe đạo. Tô Đông Lai bây giờ trong cơ thể tích góp từng tí một đầy đủ khí số, đủ hắn điều động thánh nhân chi lực 20 mấy lần, đủ để chấn áp thiên hạ. Đến lúc đó tại dựa vào thánh nhân uy phong truyền đạo thiên hạ chúng sinh đều là tu hành luyện khí thuật, hắn được thiên hạ chúng sinh khí số gia trì, một bước lên trời trực tiếp nắm giữ thánh đạo mệnh cách bất quá là nước chảy thành sông mà lấy. Tiểu vương đỡ phải, chắc chắn là thánh nhân an bài thỏa đáng. Vũ vương vội vã nhận lời, sau đó ảo não mà rời đi. Vũ vương rời đi, Thái Âm bộ lạc mọi người thấy Tô Đông Lai, trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Chư vị vô sự lại lui ra đi, vần đạo không lâu sẽ tại Bất Chu Sơn bên dưới giảng đạo, chư vị nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi trước Bất Chu Sơn xem một chút. Tô Đông Lai đối với mọi người nói một câu. Mọi người thấy Tô Đông Lai, cũng không dám hỏi nhiều, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể cung kính thi lễ, nhưng sau đó xoay người lui xuống. Đợi cho mọi người đi xa, đỉnh núi chỉ chứa bên dưới Thường Hy cùng Tô Đông Lai, lúc này hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thường Hy trận to hai mắt, cũng không tiếp tục phục trước đó vắng vẻ. Ta liền biết. Ngươi chính là thánh nhân. Tô Đông Lai nghe vậy cười cười. Ta chỉ nói là, ta lúc đó không phải thánh nhân, mà không có nói về sau không phải thánh nhân. Ngươi. Thường Hy nhìn Tô Đông Lai, nhịn không được dậm chân, lập tức ôn hòa cười, chuyện lần này, thực sự là nhờ có ngươi, nếu không có ngươi ta chỉ sợ muốn hôm nay bỏ mình chỗ này. Nàng không thể để cho Thái Âm bộ lạc là chính mình bồi táng, thêm không chịu thần phục Vũ Vương, lựa chọn duy nhất chỉ có tự sát. Tô Đông Lai nghe vậy nhẹ nhàng cười. Thánh nhân xuất thế, Tô Đông Lai chính là thánh nhân tin tức, dường như là một trận cơn lốc, lấy lôi đỉnh tư thế cuốn sạch cửu thiên thập địa, thổi khắp toàn bộ đại hoang. Vô số cường giả vì thế mà chấn động, đại hoang bên trong không phân chủng tộc, các lộ cao thủ đều là nhao nhao hướng về Bất Chu Sơn chạy đi. Vũ Vương từ bị Tô Đông Lai dạy huấn sau đó, cả người lập tức rất là biết điều, trong ngày trừ tại Bất Chu Sơn luyện chế tiên thiên linh bảo Càn Khôn đỉnh ở ngoài, chính là nghĩ biện pháp cắt tỉa nhân tộc thủy mạch, tìm kiếm khai sơn phủ hạ lạc. 10 năm kỳ hạn vội vã mà qua, vô số yêu tộc đại năng, như Khổng Tước lão tổ, Cửu Linh Nguyên Thánh nhóm cường giả, từ đại hoang bên ngoài mà đến, rơi tại Bất Chu Sơn, chờ trong truyền thuyết giảng đạo. Một ngày này Thái Âm bộ lạc vô lượng thần quang xông lên trời không, cuồn cuộn chi khí cuốn sạch cửu thiên thập địa, thiên hoa loạn truy trảo kim liên, tử khí đông lai ba vạn dặm, đã thấy Tô Đông Lai vượt qua hư không mà đến, chân đạp ngũ thải tường vân, bên người đi theo Thường Hy, một đường bộ bộ sinh liên, hướng về Bất Chu Sơn chạy tới. Nhìn cái kia cuồn cuộn khí tức, còn có cái kia phô thiên cái địa, không thể chống đỡ uy áp, các vị yêu tộc lao tổ đều là trong lòng run lên. Là cái nào vị? Cùng thánh nhân xuất thế lúc, như đúc giống nhau. Trong chàng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lóe lên từ ánh mắt một vẻ khiếp sợ, trước đây đã sớm biết thánh nhân xuất thế, bây giờ đã từng gần gũi cảm xúc thánh nhân, đối với tất cả mọi người đến nói, vẫn là đầu một lần. Đã thấy Tô Đông Lai quanh thân quần quần uy áp lưu chuyển, ép tới mọi người nhất tề quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái phục.
bọn ta bái kiến thánh nhân. Tô Đông Lai rơi trên Bất Chu Sơn, một đôi mắt đảo qua phía dưới chư vị đại năng, có yêu quốc Khổng Tức lão tổ, Bắc Hải yêu vương Côn Bằng, còn có đại yêu vương Cửu Linh Nguyên Thánh, cùng với nhân tộc các bộ lạc lớn cường giả, chỉ cần có thể tính ra thượng hảo, lúc này đều là chạy tới. Thánh nhân như vậy vĩ đại tồn tại, liền liền thiên đạo đều phải vì thế mà chúc mừng tồn tại, tất nhiên bắt đầu bài giảng đại đạo, mọi người sao dám bỏ qua. Đảo qua phía dưới vạn tộc cường giả, Tô Đông Lai khẽ miệng vểnh lên, ta đạo thành vậy. Tô Đông Lai trực tiếp ngồi ở kia trong, cũng không để ý hội chúng người, trực tiếp bắt đầu tuyên truyền giảng giải luyện khí sĩ đại đạo. Người đến đều là một phương lão tổ, bộ tộc người cầm quyền, đeo trên người lấy đại khí vận, chính là đại hoàng chân chính khí vận đại năng. Nương theo lấy Tô Đông Lai giảng đạo, nhiều vị đại năng thần lực trong cơ thể tự động vận chuyển, hướng về luyện khí sĩ chuyển hóa mà đi, đại hoàng thiên địa khí số trùng trùng điệp điệp dường như là một dòng lũ lớn, hướng về Tô Đông Lai mãnh liệt mà đến. Giảng đạo thứ 300 năm, Tô Đông Lai thân thể chấn động, bằng vào thiên hạ khí số, vậy mà trực tiếp bước vào thánh đạo cảnh giới. Đem chân linh ký thác tại thánh đạo mệnh cách bên trong, chân chính đem thánh đạo mệnh cách nắm trong tay, hóa thành một tôn chân chính thánh nhân. Sau đó 300 năm giảng đạo sau, Tô Đông Lai mang theo Thường Hy trở về Thái Âm bộ lạc, toàn bộ đại hoang bắt đầu triệt để bước vào luyện khí sĩ thời đại. Vũ Vương được luyện khí thuật gia trì, thần thông pháp lực tiến hơn một bước, vậy mà mở thiên hạ kênh mương, đem vậy còn dư lại 24 ngôi thần sơn san bằng. Sau đó Cửu đỉnh xuất thế, lấy Cửu đỉnh trấn áp Cửu Châu, nhân tộc cùng yêu tộc lại một lần nữa bắt đầu rồi dài dòng đối kháng. Yêu tộc chư vị đại năng, được luyện khí thuật, số tuổi thọ bạo tăng. Vô số lao tổ nhau nhau xuất thế, nhất thời gian toàn bộ đại hoang vạn tộc quật khởi, không ngừng thảo phạt. Vũ Vương mặc dù có Cựu Châu đỉnh, nhưng cũng như trước không phải yêu tộc chư vị lao tổ đối thủ. Lúc đến tận đây lúc, Phong Thần bảng chữa trị hoàn tất, Đả Thần Tiên bị Tô Đông Lai lại tế luyện, Tô Đông Lai đem Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên ban cho Vũ Vương, từ Vũ Vương chủ trì Phong Thần sự tình. Vũ Vương được Phong Thần bảng, mới miễn cưỡng đối kháng yêu tộc chư vị lao tổ. Mà Tô Đông Lai lại triệt để tại đại hoang biến mất, truy cầu hợp đạo cảnh giới, muốn phải nắm giữ đại hoang thiên đạo, mượn đại hoang chi lực tham dò đại hoang thế giới cùng địa cầu giữa bí ẩn, trừ ngẫu nhiên trợ giúp thôi động luyện khí phát triển ở ngoài, đại hoang thế giới cũng không thấy nữa thánh nhân tung tích. Toàn cực trung, siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL.